ta không có nhất định phải ngay trước ký giả mặt nói cái này, là tình tỷ bức ta. Ngươi chính là cố ý. Tê Tinh quệt mồm hờn dỗi. Từ Giáp lắc đầu, tình tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng ngươi ngủ một đêm, nhưng tuyệt đối là rất lợi hại thuần khiết loại kia, chỉ là tâm sự, nói chuyện tâm tình, sẽ không làm việc khác tình. Tê Tinh đầu ngón tay đâm hắn chán, ai mà tin. Từ Giáp thở dài một hơi. Dựa vào, loại lời này nói ra, thật đúng là không có người tin tưởng, người nào tin người đó là kẻ ngu. Tinh tỷ, ngươi nếu không đáp ứng coi như, ta không miễn cưỡng. Ít đến A, ta là không giữ chữ tín người sao. Tê Tinh vừa rồi còn thần sắc nghiêm nghị, này lại thay đổi mê người cười, thổ khí như lan, nói đi, ngươi thời điểm nào cùng tỷ tỷ ngủ. Hiện tại sao? Tỷ tỷ thỏa mãn ngươi. Thỏa mãn ta. Nghe thật làm cho người chờ mong A. Từ Giáp hưng phấn nói, đêm mai. Tỷ tỷ, chúng ta đêm mai không gặp không về. Nói xong, hưng phấn đi ra ngoài. Tê Tình bưng bít lấy nóng lên gương mặt, thấp giọng nỉ non, tại sao không phải hiện tại thế nào? Hư tiểu tử. Lưu Hạo Nhiên một lòng đập Từ Giáp mông ngựa, lôi kéo hắn tại nhân gian tiên cảnh ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hạo Nhiên lái xe, lôi kéo Từ Giáp đuổi tới Tùng Giang bệnh viện, kiểm tra Hồng Tương đến cùng có sao có làm tròn lời hứa, đem trung y khoa một lần nữa treo biển hành nghề. Nếu là không có lời nói, Từ Giáp thật sự muốn chơi hung ác. Từ Giáp tiến Tùng Giang bệnh viện, liền thấy một tầng trong đại sảnh mang mang tươi sống. Một tầng là thần kinh khoa địa bàn, một số thầy thuốc di chuyển lấy thiết bị y tế, đem phòng khám bệnh đổ ra. Mấy tên mặc áo choàng trắng, tóc hoa dâm thầy thuốc, đem thần kinh khoa thẻ bài hái xuống, thay đổi mặt khác một bộ thẻ bài. Lưu Hạo Nhiên nhìn lấy cái kia mặt thẻ bài, nhân tâm đường. Quả nhiên đổi thành trung y khoa. Nhân tâm đường. Đây không phải Tống Tín phòng khám bệnh sao? Từ Giáp sững sờ, cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện đứng tại cái thang phía trên treo biển hành nghề, tóc xám trắng thầy thuốc, đúng là mình lão bản, keo kiệt quỷ Tống Tín. Tống thúc thúc, đây là thế nào chuyện? Từ Giáp không hiểu ra sao. Tống Tín lát nữa nhìn thấy Từ Giáp, cười mặt mày hớn hở, Từ Giáp, tiểu tử ngươi được à, cuối cùng cho chúng ta trung ý ra một hơi ác khí, tốt, quá tốt. Không để ý, dưới chân trượt đi, theo cái thang phía trên lăn xuống tới. Ai nha, đau nhức. Ta eo nha. Tống Tín đau nhức nhe răng nhếch miệng. Sư đệ. Sư huynh, thế nào không cẩn thận chút. Tuyệt đối không nên vui quá hóa buồn a. Một đám tóc hoa dâm thầy thuốc ba chân bốn cẳng đem Tống Tín nâng tiến văn phòng. Từ Giáp cũng đi theo vào, nhìn lấy Tống Tín đau mặt đều lục, lấy ra ngân châm tại Tống Tín trên thân ôm mấy lần, Tống Tín lập tức liền không như vậy đau nhức. Tống thúc thúc, đến cùng là thế nào một chuyện? Nơi này thế nào phủ lên chúng ta nhân tâm đường bảng hiệu? Từ Giáp phi thường tò mò. Tống Tín nhìn qua nhân tâm đường khối kia biển, bùi ngùi mai thôi, Từ Giáp, ngươi là không biết, 10 năm trước, nhân tâm đường cũng là Tùng Giang bệnh viện bảng hiệu phòng, rực rỡ vô cùng. Mà ta, cũng là trung y khoa chủ nhiệm. Thế nhưng là, sau đó không biết thế nào, thế mà chẳng hiểu ra sao ra một số chữa bệnh sự cố, nhân tâm đường trô với nơi đầu sóng ngọn gió, bị đuổi ra Tùng Giang bệnh viện. Lại sau đó, trung y đại hoàn cảnh cũng không dễ, một đám lao huynh đệ chán ngán thất vọng, đổi nghề, trốn đi, dẫn đến nhân tâm đường càng lăn lộn càng kém. Nghe Tống Tín cô đơn lời nói, Từ Giáp nghẹn họng nhìn chân chối. Thật không nghĩ tới, nhân tâm đường nguyên lai lại là Tùng Giang bệnh viện bảng hiệu. Đến nỗi tại sao sẽ xuất hiện một số rất là kỳ lạ chữa bệnh sự cố, Từ Giáp đương nhiên biết, cái này cùng Hồng Tương kiếp trước liên quan. Bất quá, Từ Giáp, ngươi có thể giúp trung y một đại ân a. Tống Tín vô Từ Giáp bả vai, cười mặt mày hớn hở, ta tại trên TV nhìn thấy ngươi khẳng khái phân trần, ngươi à, làm được tốt, cản kêu cả cả. Hồng Tương cái kia hỗn đản, bốn phía chen ép trung y đi, đã sớm nên xin lỗi. Không sai, năm đó, cũng là Hồng Tương cho chúng ta nhân tâm đường chơi ngáng chân. Tiểu tử này thật tổn hại, đáng đời xấu mặt. Chu. Kiện của tôi. Nét. Sư đệ, chúng ta lần này đoàn tụ, nhất định muốn chấn hưng nhân tâm đường. Đúng, trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, cái này nhân tâm đường muốn nhiều đời chuyển xuống. Đương nhiên, chúng ta lớn nhất cần phải cảm tạ Từ Giáp. Tống Tín một các sư huynh, sư đệ lao nhau tỏ thái độ. Từ Giáp trong lúc vô tình xử lý như thế một chuyện tốt, trong lòng không phải là cao hứng. Trung quanh khí chàng bắt đầu hơi là mềm lại. Từng sợi khí tức tràn vào Từ Giáp trong thân thể. Đây là công đức chi lực, ta chúc cơ cảnh giới lại sách cao một chút. Từ Giáp quanh thân thư thái. Làm việc tốt, nhất định sẽ có hảo báo. Từ Giáp hướng về phía Tống Tín nhíu môi, Tống thúc thúc, ngươi thế nào cảm ơn ta a? Không phải là chỉ dùng miệng nói đi. Thế nào? Miệng khen ngợi không vừa lòng. Tống Tín nhất thời cảnh giác lên, phình lên túi tiền nắm gắt gao, ta cũng không có tiền. Từ Giáp vẫn là chiêu kia, một câu không nói. Ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Tống Tín túi tiền. Hắn lao mấy ca nhìn không được. Sư huynh, ngươi thì thả điểm huyết đi, như thế nhiều năm, ngươi vẫn là như vậy keo kiệt. Từ Giáp nhiều hảo hài tử a, người ta làm chuyện thật tốt, ngươi cũng không có điểm khen thưởng. Đúng đấy, sư đệ, ta đối với ngươi rất thất vọng. Mọi người lao nhau, tăng thêm Từ Giáp u buồn cùng cực ánh mắt, Tống Tín đành phải thỏa hiệp. Đau lòng theo trong ví tiền rút ra 2.000 khối, xiết trong tay không nỡ đưa ra đi. Cho ta đi ngươi. Từ Giáp rõ ràng lưu loát, đoạt lấy đến, lôi kéo Lưu Hạo Nhiên lên xe, bỏ trốn mất dạng. Tống Tín đuổi không kịp, khí dơ chân mắng to, xú tiểu tử, còn dám đoạt. Nhìn ta không giữ ngươi một năm tiền lương. Một đám lao đầu cười lên ha hả. Tiểu tử thúi này. Tống Tín thở hồng hộc đi về tới, ngửa đầu nhìn lấy nhân tâm đường khối kia tấm biển, khóe mắt chảy xuống tang thương nước mắt. 10 năm, lão tử cuối cùng giết trở lại tới. Từ Giáp, ngươi là ta quý nhân. Khốn kiếp. Lão đệ, ngươi nếu là thiếu tiền, lão ca trước lấy cho ngươi 100.000, không cần trả. Lưu Hạo Nhiên vừa lái xe, một bên hướng Từ Giáp định nọt. Từ Giáp lắc đầu. Hắn cũng không có tự dưng đi ăn chùa thói quen, lúc đó tổn thương công đức chi lực. Lưu ca, phu cận có tiệm bán đồ cổ sao? Ta muốn đi mua một ít đồ, vật. Lưu Hạo Nhiên cười quay đầu xe, chung quanh đây thật là có chỗ cổ vật thành, không dối gạt huynh đệ. Lao ca ta thích cất giữ tranh chữ, đang muốn đi đái điểm tinh phẩm, chúng ta hiện tại liền đi. Nửa giờ sau, Từ Giáp xuất hiện tại Tùng Điện cổ vật thành. Đêm nay, Khuê Mộc Lang liền muốn hạ giới bắt hắn, tuy nhiên có Tề Tình bảo hộ, nhưng làm nhiều một số phòng ngự luôn luôn tốt. Hắn muốn đãi một số có linh khí, tự nhiên chuông gió, bố trí chuông gió ngũ tuyệt trận. Cái gọi là ngũ tuyệt, cũng là chỉ cần thân ở với ngũ tuyệt trận bên trong, liền sẽ mất đi vị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác, thị giác. Từ Giáp đạo khí suy nhược, tuy nhiên không có thể phát huy ngũ tuyệt trận toàn bộ tác dụng, nhưng che đậy Khuê Mộc Lang thị giác cùng thính giác, cần phải còn có thể làm được. Cái này có cái mắt sáng, gọi là, nghe nhìn lẫn lộn. Lưu Hạo Nhiên mang theo Từ Giáp đi mấy nhà cửa hàng, đều không có tìm được cần chuông gió. Đông nhiên, đâm đầu đi tới một người, hướng Lưu Hạo Nhiên chào hỏi, Lưu Tổng, không đến ta trong tiệm ngồi một chút. Ta trong tiệm có thể thu một số tốt đồ vật. Từ Giáp nâng đầu xem xét người này, trong lòng nghiêm nghị. Mắt lộ bốn trắng, không thấy người trước cười, cười lúc mũi thở rộng rãi mở, sống mũi lên nếp vốn, chính là tâm thuật bất chính, tiêu ly tảng đào chi tướng. Chương 26, cũng là hốt du. Ồ! Trương lão bản trong tiệm lại tới tốt đồ vật. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Lưu Hạo Nhiên cùng Trương Vân Tường là quen biết đã lâu, theo hắn tiệm bán đồ cổ bên trong mua không ít chữ họa, Trương Vân Tường cho hắn ưu đãi, một tới hai đi, thì quen thuộc. Trương lão bản, cái này là bằng hữu ta Từ Giáp, đến kiếm chút đồ vật, Từ Giáp, đây là Vân Tường trai lão bản Trương Vân Tường. Lưu Hạo Nhiên lẫn nhau dẫn tiến, theo Trương Vân Tường hướng trong cửa hàng đi. Từ Giáp nhỏ giọng hỏi, Lưu ca thường xuyên tại Vân Tường trai kiếm hàng. Lưu Hạo Nhiên gật gật đầu. Từ Giáp cười cười trên nỗi đau của người khác, xem ra Lưu ca làm không ít lần oan đại đầu. Lão đệ, ngươi thế nào nói như thế chính xác? Ngươi là thần tiên sao? Lưu Hạo Nhiên vô cùng giật mình. Từ Giáp nói, ta là nhìn ra. Lão đệ, ngươi còn hiểu tướng mạo? Hiểu sơ, chỉ là nghề phụ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đạo môn ngũ thuật, sơn ý tướng mệnh bói. Từ Giáp thân là đạo môn đại tiên, những cơ sở này khóa thế nào hội không hiểu? Chỉ là Từ Giáp hiện nay đạo khí yếu ớt, năng lực yếu bất mà thôi, nhưng nhãn giới ý nguyên riêng một ngọn cờ. Lưu Hạo Nhiên khỏe miệng co giật, đối Từ Giáp nhỏ giọng thầm thì, Vân Tường trai bên trong bảo bối không ít, nhưng hàng nhái cũng nhiều, giá cả chết quý, làm thịt người tặc hung ác, vốn lại biết ăn nói, sinh ý dị thường rực rỡ. Ly kỳ nhất là, rõ ràng tại trong tiệm nhìn là hàng thật, mua được sau khi tìm người giám định, liền thành hàng nhái, ngươi nói phiền muộn không phiền muộn. Từ Giáp sững sờ, việc này kỳ quặc, ta đến xem thật kỹ một chút. Lưu Hạo Nhiên dặn dò, chúng ta một hồi cũng là đi xem một chút, ngươi đừng nói chuyện, thật muốn xuất thủ kiếm hàng, lao ca ta cho người trưởng bàn tay. Từ Giáp cười giả dối, Lưu ca thật muốn có thể vì ta bàn tay, thì không đến nỗi bị Vân Tường trai xem như heo mập làm thịt. Ai? Lưu Hạo Nhiên mặt mo đỏ bừng, lại có chút buồn bực. Mặc dù mình có tiền, ước vạn tư sản, nhưng cũng không thể làm đoan đại đầu a. Thế nhưng là, cổ vật cái đồ chơi này chính là như vậy. Mua định rời tay. Ra cửa hàng, tổng thể không nhận nợ. Đây là nghề chơi đồ cổ làm quy củ. Liền xem như hàng nhái, cũng muốn đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Nói trắng ra, đây chính là đánh bạc. Đánh bạc nhãn lực, đánh bạc vật khí. Giá cao mua được hàng nhái, đó là mắc lựa, hoán niệm chính mình nhãn lực kém. Giá thấp kiếm tốt đồ vật, đó là vận khí tăng mạnh. Tại cổ vật cái này trong kinh doanh, một đêm chợt giàu người không thắng liệt kê. Vân Tường trai tại cổ vật thành làm phong sinh thủy khởi, 600 mét vuông cửa hàng, bồi cổ kính, dòng người thỉnh thoảng tràn vào, nhân khí rất lợi hại mạnh. Mà tại Vân Tường Trai hai bên cửa hàng, lại chưa có người ngừng chân. Lưu Hạo Nhiên thấp giọng nói, ngươi nhìn, chung quanh đây chỉ có Vân Tường Trai sinh ý nóng nhất, hắn đều kinh tế đình trệ, điều này nói rõ Trương Vân Tường kinh doanh có phương pháp à. Kinh doanh có phương pháp. Từ giáp vây quanh Vân Tường Trai cửa thạch sư tử chuyển vài vòng, sắc bén ánh mắt dừng lại tại sư tử miệng bên trong một cái không đáng chú ý hồ lô, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nếu không có cái này tụ tài hồ lô, Vân Tường Trai đã sớm bại. Ai, em đẹp, ngươi vây quanh sư tử chuyển cái gì? Mau vào. Lưu Hạo Nhiên lôi kéo từ giáp tiến Vân Tường Trai. Trong đại sảnh kín người hết chỗ, thắp hương điểm đến, khắp nơi lộ ra tự nhiên. Hơn 10 người chân chạy chào hỏi khách khứa, có thể nói hồ nói. Từ tiên sinh, ngài cùng Lưu Tổng là bằng hữu, tất nhiên giá trị con người bất phàm, khó được ngài mặc lại điệu thấp như vậy, ai, hiện tại thế đạo không cổ, giống ngươi như thế một mạc người trẻ tuổi thật sự là khó được. Trương Vân Tường nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa, cho từ giáp mang lên một đỉnh tân bốc. Hắn là quyết tâm muốn bắt lại từ giáp. Bởi vì Lưu Hạo Nhiên cũng là người ngốc nhiều tiền dê béo, từ giáp cùng Lưu Hạo Nhiên là bằng hữu, rắn chuột một ổ, tự nhiên cũng muốn hung ác làm thịt hắn một đao. Từ giáp mỉm cười, ta muốn mua chút chuông gió, muốn đường đại, tại chùa miếu, đạo quán từng khai quang loại kia, Trương lão bản có sao? Sở dĩ muốn đường triều, là bởi vì đường triều tiền kỳ chùa miếu phát đạt, võ tác thiên thời kỳ đạo giáo hưng thịnh. Tại đoạn thời kỳ này, vô luận là chùa miếu, vẫn là đạo quán, đều chiếm được hoàng tộc bảo hộ, nhiễm quý khí. Dạng này quý khí, đối với trận pháp hữu hiệu nhất. Tiểu huynh đệ, ngươi tính ra lấy, toàn bộ tùng điện cổ vật thành, chỉ có ta cái này Vân Tường Trai có đường đại trung gió, phẩm chất tương đối tốt. Trương Vân Tường dẫn từ giáp đi vào một chỗ trước quầy, chỉ bên trong cái kia một đống vết dỉ loang lổ trung gió, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn, trung gió đều ở nơi này đâu, cam đoan đều là đồ thật, đều là đường chiều hàng. Lại cố ý hạ giọng, hướng từ giáp thần thần bí bí nói thầm. Đây đều là hôm qua bên trong một đám đất chuột đưa tới cho ta, chân quý hung ác, nơi khác mua không đến. Tiểu huynh đệ, người muốn mua bao nhiêu? Qua thôn này, liền không có cái tiệm này. Đất chuột, cũng chính là trộm mộ người tục xưng. Từ giáp nhìn chằm chằm trong quầy chuông gió nhìn lại, tâm thần thư thái, cảm thụ chuông gió khí tức, linh lang đầy dây mấy trăm chuông gió bên trong, chỉ có 9 cái tản ra một chút tự nhiên. Ngược lại là có mấy cái thật, tuy nhiên tự nhiên yếu ớt, không phải đại tự danh đạo chi vật. Nhưng cũng có thể dùng một lát. Từ giáp lại hỏi Trương Vân Tường, đây đều là thật sao? Đương nhiên là thật á. Trương Vân Tường trừng to mắt, nghiêm túc nói, Vân Tường Trai buôn bán, từ trước đến nay già trẻ không gạt, tuyệt không lừa gạt khách hàng, huống chi ngài lại là Lưu Tổng bằng hữu, như thế đại địa vị, như thế cao thân phận, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài a. Trương Vân Tường xác thực biết ăn nói, một câu liền đem Lưu Hạo Nhiên cùng từ giáp bưng lấy thật cao. Lưu Hạo Nhiên biết rõ là giả, nhưng cũng có chút đắc ý. Từ giáp mới không quan tâm những thứ này hư đầu tám não mông ngựa, trong lòng đối Trương Vân Tường tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Những thứ này chuông gió 89/10 là giả, đến trong miệng hắn, lại nói thành toàn là đồ thật, gạt người cũng không thể như thế không biết xấu hổ a. Từ giáp trong lòng cười lạnh, Trương lão bản, ngươi nói cái giá đi. Trương Vân Tường nhíu lại lông mày, giống như làm ra gian nan quyết định, những thứ này chuông gió ta thu thời điểm giá cả khá cao, bị đất chuột hung hăng làm thịt một đao. Ta là dự định bán 10.000 một cái. Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, Trương lão bản, ngươi giá tiền này không chính công a, quá đắt. Lưu tổng đừng nóng nội, ta còn chưa nói chơi đây. Trương Vân Tường mặt mũi tràn đầy định mà cười, ai bảo tiểu huynh đệ là Lưu tổng bằng hữu đâu, mà lại vị tiểu huynh đệ này cùng ta cũng rất hợp duyên, như vậy đi, ta thì giao tiểu huynh đệ người bạn này, ta cũng không kiếm tiền, chung gió 5.000 nguyên một cái, ra sao? Ta lão Trương khá hảo phóng a. Một bên Lưu Hạo Nhiên vui vẻ cười. Trương lão bản, lúc này mới bạn chí cốt. Lại hướng từ giáp nhỏ giọng thầm thì, lão đệ, đường chiều chung gió, 5.100 chỉ có thể không quý, tranh thủ thời gian ra tay đi. Từ giáp hoành Lưu Hạo Nhiên liếc một chút. Nghĩ thầm thì cái này nhãn lực, cái này não tử, còn chơi cái gì cổ vật ta. Chơi càng nhiều, thua thiệt càng hung ác. Nếu là thật đường chiều chung gió, 5.100 chỉ coi không sai không quý. Nhưng vấn đề là, những thứ này chung gió 89/10 đều là giả, tiền vốn chỉ có mấy cái mao. Mãi mãi, ta nếu là mua, thật sự bị làm heo làm thịt. Thế nhưng là, gặp gỡ từ giáp, Trương Vân Tường thì đụng phải gốc dạ. Từ giáp hướng Trương Vân Tường cười nói, Trương lão bản, ta có hay không có thể tùy ý chọn A. Trương Vân Tường cười ha ha, người khác không được, nhưng tiểu huynh đệ nếu là Lưu Tổng bằng hữu, ta nhất định phải cho mặt mũi này, ngươi thì chính mình chọn đi. Bất quá, chọn trước giao tiền, đây là quy củ. Hắn mới không sợ từ giáp chọn đây. Hơn 100 cái chuông gió, chỉ có 9 cái là thật, xác suất liền 1 phần 10 cũng chưa tới. Cuộc mua bán này thật là có lời. Chương 27, nửa đường kết thúc. Từ Giáp vừa sơ túi, trong túi quần chỉ có theo Tống Tín nơi đó xảo trá đến 2.000 khối tiền. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết ra. Còn chưa đủ mua nửa cái chung gió. Lưu Hạo Nhiên đương nhiên biết Từ Giáp xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nhìn lấy Từ Giáp vừa sơ túi, vội vàng thì móc ra bản thân túi tiền, chủ động muốn cho Từ Giáp thanh toán. Mấy vạn khối tiền với hắn mà nói, cũng liền một bữa cơm tiền. Trương Vân Tường mặt mày hớn hở đi nhận tiền, lại bị Từ Giáp một thanh đoạt lại đi. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là... Trương Vân Tường ôm đồm cái khoảng không, nụ cười trở nên cứng ngắc. Từ Giáp bốn phía xem chừng, Trương lão bản, đừng vội nha, ta xem một chút còn có cái gì tốt đồ vật, chọn chúng sẽ cùng nhau thanh toán. Ngươi một mực bắt chuyện người khác, ta để Lưu Ca mang ta bốn phía đi loanh quanh. Cái kia vậy cũng tốt. Trương Vân Tường trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra cái gì môn đạo đến? Không có khả năng a. Nhìn hắn bộ dạng này, cũng là một đứa con nít. Trương Vân Tường đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại gấp không được, đành phải đi bắt chuyện người khác. Lưu Hạo Nhiên nghi ngờ nói, huynh đệ, ngươi thế nào như thế khách khí đâu? Mấy vạn khối tiền việc nhỏ, ngươi khách khí cái gì? Từ Giáp nói, Lưu Ca không hiểu, ta mua cái này chuông gió là hữu dụng, phải tự mình mua, không phải vậy thì mất linh. Coi như ngươi cho ta thanh toán, cũng không được. Lưu Hạo Nhiên nhíu lại lông mày, vậy ngươi không phải không tiền sao? So đo như vậy nhiều làm gì sao? Từ Giáp một mặt thần bí, ta có tiền. Lưu Hạo Nhiên vô cùng nghi hoặc, tiền ở chỗ nào? Từ Giáp nhìn xem bày tỏ, không thấy được ta ấn đường phát hồng, chân núi mơ hồ lộ ra một cỗ tử khí sao? Ước chừng nửa giờ đi, tiền thì tìm tới cửa, hơn nữa còn không ít đây. Huynh đệ sẽ còn xem tướng. Lưu Hạo Nhiên biết Từ Giáp không phải người bình thường, nhưng không nghĩ tới liền xem tướng cũng hiểu. Nhưng trong lòng cũng tò mò, người nào sẽ chủ động cho Từ Giáp đưa tiền? Lưu Hạo Nhiên bồi tiếp Từ Giáp bốn phía loạn chuyển, nhìn xem bày tỏ, hướng về phía Từ Giáp cười trên nỗi đau của người khác cười, ta nói huynh đệ, lập tức nửa giờ, cái này đưa tiền thế nào còn chưa tới đâu. Từ Giáp mỉm cười, chỉ cửa, ngươi nhìn, đưa tiền tới. Vừa vặn, đi vào cửa một cái dân công cách ăn mặc người. 50 tuổi thượng hạ tuổi tác, phong trần mệt mỏi. Quần tẩy trắng bệnh, mặc lấy một đôi giày vải rách, khe ránh ngang dọc trên mặt tràn ngập tang thương. Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, huynh đệ. Hắn là tới đưa tiền cho ngươi. Ngươi đừng đùa ta. Từ Giáp thần bí cười, một hồi ngươi liền biết. Dân công ngại ngùng xử tại cửa ra vào, khiếp đảm hỏi, nơi này thu thu tranh chữ sao? Thu A. Mấy tên chân chạy vội vàng tiến lên bắt chuyện dân công. Ta cái này có một bộ tổ truyền họa, lão bản nhìn xem có thể đáng bao nhiêu tiền. Dân công nhìn lấy nhiều người, mười phần khiếp đảm, không dám vào phòng, thì ngồi xổm tại cửa ra vào, bao khỏa mở ra, đem một bức họa trên mặt đất triển khai. Bức tranh triển khai có dài 1 mét, rộng nửa mét, là một bộ nông thôn mặt trời mới mọc đan thanh muốn. Rất nhiều người phần phật vây quanh. Chỉ gặp bức họa này phong cách tinh tế tỉ mỉ, thị giác biển rộng, trôi khói liệu liệu, bố cục có đại gia chi phong, nhân vật sinh động như thật, khí khái, bút mặc có một phong cách riêng. Nhưng kỳ quặc là, bức họa này thế mà không có ấn giám, cũng chính là không có ký tên. Trương Vân Tường cầm kính lút, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tấc nhìn kỹ, phỏng đoán hồi lâu. Bốn bạch nhãn nhi hiếp, không được lắc đầu. Dân công nhìn lấy Trương Vân Tường lắc đầu, khẩn trương thân thể phát run. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy thần bí cười, nói với Lưu Hạo Nhiên, Lưu ca, ngươi đối thư họa không phải rất có nghiên cứu sao? Ngươi cảm thấy bức họa này ra sao? Lưu Hạo Nhiên đối tranh chữ nghiên cứu rất sâu, lòng tin mười phần nói, huynh đệ, bức họa này bố cục tuy tốt, phong cách tràn đầy nét cổ xưa, chất liệu cũ kỹ, ước chừng xuất từ Minh Triều, lập ý cũng có chỗ độc đáo. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ta đối Minh Triều thư họa ra biết quá tường tận, bức họa này phong cách rất gần thư họa mọi người Trần Đạo Lâm, nhưng là Trần Đạo Lâm qua với co danh tiếng, người mô phỏng rất nhiều. Bức họa này không có ấn giám, họa tác hơi có mơ hồ, tựa như được một tầng vũ khí. Cái này hai nơi ngạnh thương, thì có thể kết luận bức họa này chính là hàng đái, muốn đến là cổ đại vị nào thư sinh vẽ chi tác. Lưu Hạo Nhiên một phen, dẫn tới vây xem mọi người liên tiếp gật đầu phụ họa. Cái này bên trong cũng là có tinh thông thư họa cao thủ, bình luận cũng cùng Lưu Hạo Nhiên đồng dạng giống nhau. Cái kia dân công nghe chúng nhân khẳng định bảo vật là giả, trong lòng khẩn trương, hung hăng dậm chân, lắp bắp phản bác, cái này có thể là nhà chúng ta tổ truyền bảo bối, khẳng định là thật, các ngươi khác khi dễ ta không học thức. Các vị nói không sai, chương này họa 100% là hàng nhái. Trương Vân Tường dám định xong, trong đôi mắt rảo hoạt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem họa thu lại, khinh thường ném cho dân công, lắc đầu liên tục. Cái gì tổ truyền? Cái này rõ ràng cũng là hàng nhái, là người đời sau vẽ Trần Đạo Lâm họa tác, ở đâu là cái gì bà bối? Dân công khẩn trương, cái này nhất định không phải hàng nhái. Trương Vân Tường cười lạnh một tiếng, ta ở cái này trong kinh doanh chìm đắm mấy chục năm, thời điểm nào đi qua mắt. Ta nói là hàng nhái, cái kia 100% cũng là hàng nhái. Ngươi bức họa này, không đáng một đồng. Tranh thủ thời gian ném đi. A, thật sự là hàng nhái. Dân công ngồi xổm tại cửa ra vào, móc ra hạn đưa túi, dùng sức hút mấy cái, mặt ủ mày cho, ai, ban đầu trông cậy vào bán bức họa này, chị con trai ngoan đau nửa đầu, chỗ nào nghĩ đến lại là cái hàng nhái. Thời gian này không có cách nào qua. Trương Vân Tường kéo một hồi lâu, vừa đúng mở miệng, nguyên lai là bán tranh cho nhi tử chữa bệnh à, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tính toán, ai bảo tâm địa ta mềm đâu. Như vậy đi, 200 khối, bức họa này ta mua. 200 khối. Dân công trong đầu choáng choáng, thì như thế điểm. Vẫn còn chê ít. Trương Vân Tường có vẻ như chán ghét phất phất tay, nói thật cho ngươi biết, ngươi họa không đáng một đồng, cũng là rất rưởi, tại cái này cổ vật đường phố, không ai hội mua ngươi họa 200 khối, nguyện ý bán liền bán, không bán, ngươi thì cút xa một chút, lao tử lười nhác hầu hạ ngươi. Cái này, dân công tâm lý cái này khó chịu, muốn đi, nhưng lại không có cầm tới tiền, nhi tử chữa bệnh vẫn chờ dùng tiền đâu. Thế nhưng là 200 khối liền đem tổ truyền họa bán, đây cũng quá tiện. Trương Vân Tường nhìn lấy dân công xoắn suýt bộ dáng, chỉ có biết ăn thôi định hắn. Trương Vân Tường thế nhưng là cái chế tạo hàng nhái hảo thủ. Lời nói thật giảng, bức họa này tuy nhiên không phải Trần Đạo Lâm đại làm, nhưng vẽ giống như lúc. Nếu không phải là bởi vì không có ấn giám, thêm nữa họa tác mặt ngoài có một tầng mơ hồ cảm giác, hắn cơ hồ nhận định đây chính là Trần Đạo Lâm bút tích thực. Bức họa này đi qua ta gia công, bổ sung ấn giám, cứ việc họa tác mơ hồ, nhưng gặp gỡ chính thức ưa thích Trần Đạo Lâm đại làm người sưu tầm, nói ít cũng có thể bán được 200 ngàn. Ra sao? Người cân nhắc được không? Trương Vân Tường híp bốn kinh thường, tệ đoái đạo, bán cho ta, còn có thể giá trị 200 khối, nhưng là ra ta cái cửa này, ngươi họa không đáng một đồng, cũng là rất rưởi. Tốt. Dân công khẽ cắn môi, đứng dậy, bưng họa, hướng Trương Vân Tường đi đến. Trương Vân Tường trong lòng cười nở hoa, đưa tay đón họa. Nửa đường rội ra một cái đại thủ, lĩnh trước một bước, đem họa cướp đi. Trương Vân Tường nâng đầu nhìn lấy từ giáp, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, tiểu huynh đệ. Ngươi ý gì? Không có ý gì. Từ giáp cười nhạt một tiếng, tranh này ta mua. Ngươi mua? Trương Vân Tường bật thốt lên hỏi lại, bằng cái gì ngươi mua? Từ giáp đem một sấp tiền nện vào dân công trong ngực, bởi vì ta ra 2000 khối. Trương Vân Tường nhất thời mắt trợn tròn. Xong, đun sôi vị bay. Chương 28, không biết chân thực diện mạo. Trương Vân Tường vốn cho là chỉ dùng 200 khối tiền, liền có thể đem họa lấy xuống. Có thể chỗ nào nghĩ đến? Nửa đường hội giết ra tới một cái làm càn làm bậy từ giáp. Hắn lạnh lùng nhìn lấy từ giáp, khẩu khí cứng nhắc, tiểu huynh đệ, ngươi cái này coi như không đúng, không có ngươi như thế làm, nghề này quy củ không thể phá hư, ngươi thế nào có thể nửa đường cướp ta sinh ý. Cái gì quy củ? Từ giáp mới không để mình bị đẩy vòng vòng, người ta là ra bán họa, người trả giá cao được, có cái gì không đúng? Chẳng lẽ Trương lão bản quy củ cũng là ăn một mình sao? Ngươi! Trương Vân Tường vô cùng không cam tâm. Bốn mắt trợn trắng lên, hung ác chất vấn dân công, xú lao đầu, vừa rồi ngươi không phải đem họa bán cho ta không? Thế nào lại bán cho người khác? Coi ta là kẻ ngốc đâu? Nói mỏ, ta cái gì bán cho ngươi? Dân công bị Trương Vân Tường nhãn thần hung ác giật mình, nhưng vẫn lấy hết dũng khí đáp lại, ngươi tâm thái hắc, chỉ cấp 200 khối, ngươi đây là khi dễ người thành thật, cũng không có cái này vị trẻ tuổi thiện lương phúc hậu. Dân công vội vàng đem 2000 nguyên tiền cất vào túi, hướng từ giáp túi người chào nói tạ. Tiểu huynh đệ, ta biết tranh này không đáng 2000 khối, cảm ơn ngươi giúp ta, ngươi tâm địa tốt, là người tốt, ta nhận ngươi phần nhân tình này. Ta đi, vội vàng cho nhi tử ta xem bệnh đi, nhi tử ta tại Tùng Giang bệnh viện nằm viện, vẫn chờ dùng tiền đâu, ai, cũng không biết chút tiền ấy có đủ hay không làm một lần cộng hưởng từ hạt nhân. Từ giáp biết tranh này có bao nhiêu sao quý giá. Hoa 2000 khối tiền, mua đi bức họa này, cùng cướp bóc không có cái gì hai loại. Từ giáp một tay lấy dân công giữ chặt, dặn dò. Ta là Tùng Giang bệnh viện nhân tâm đường một tên chân chạy, ngươi không phải bỏ tiền đi làm kiểm tra. Đem con của ngươi đưa đến nhân tâm đường, các ngươi ở nơi đó chờ lấy ta cho con của ngươi chữa bệnh, hoa không mấy đồng tiền. Thật sự là người tốt ta. Dân công con mắt đỏ ngầu, thiên ân vạn tạ đi. Trương Vân Tường lạnh lùng nhìn lấy từ giáp, ánh mắt rất lợi hại không hữu hảo, thì vì như thế một bộ phá họa, ngươi liền cố ý mang ra ta đài. Tranh này chỗ nào giá trị 2000 khối? Cũng liền ngươi một cái người ngoài nghề mới có thể làm loại chuyện ngu này, bức họa này ngươi liền đợi đến nện đưa tới tay đi. Trương Vân Tường rất tức giận, không ngừng nói móc từ giáp. Nếu không có bởi vì Lưu Hạo Nhiên không dễ chọc, hắn đều muốn hung hăng sửa chữa từ giáp một hồi. Trương lão bản nói không sai, bức họa này xác thực không đáng tiền, tiểu huynh đệ chỉ có thể của mình quý. Tuy nhiên ta rất lợi hại thưởng thức tiểu huynh đệ thiện lương, nhưng ngươi nhãn lực thật tốt kém. Một đám người lao nhau nghị luận. Lưu Hạo Nhiên hiện tại còn hồ đồ đây, nhỏ giọng thầm thì, ta nói huynh đệ, ngươi hôm nay không theo thói quen ra bài à. Ngươi thật muốn giúp cái kia dân công, lão ca ta có tiền, làm điểm việc thiện cũng rất tốt, có thể ngươi tại sao nhất định phải bức họa này đâu. Trương Vân Tường ra họa này, cũng không phải cái gì người tốt, âm đây. Từ giáp nhẹ nhàng vuốt ve trong tay họa, như có thâm ý nói, đây chính là ta tiền. Lưu Hạo Nhiên càng ngộng, lão đệ đến cùng là ý gì? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Từ giáp cười nhạt một tiếng, ta ý là, bức tranh này tuyệt đối là chính phẩm, tuyệt đối xuất từ tay mọi người, giá trị tuyệt đối tiền. Ha ha, quá buồn cười. Trương Vân Tường sáng lên cười trên nỗi đau của người khác cười, đi qua ta giám định, tranh này 100% là hàng nhái, ta chìm đắm cổ vật mấy chục năm, chưa bao giờ đánh qua mắt. Tiểu huynh đệ, tuy nhiên ngươi là Lưu Tổng bằng hữu, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, người trẻ tuổi muốn kiếm tốn, phải nhiều hơn học tập, không muốn ra vẻ hiểu biết. Ngươi một cái tiểu trung y gì, không biết khác nghề như cách núi sao. Cổ vật cái đồ chơi này, không phải ngươi có thể chơi. Trương Vân Tường oán hận từ giáp, luôn từ cực điểm nói móc. Thật sao? Vậy hôm nay ta liền muốn hướng Trương lão bản nhiều hơn lĩnh giáo. Từ giáp lớn tiếng nói, ai giúp ta làm một chậu nước đến, 10 lít nước, 100 gram muối. Có người hiểu chuyện vội vàng đem nước cùng muối mang tới, lan lộn trộn lẫn cùng một chỗ. Trương Vân Tường mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ta nhìn ngươi đến cùng có thể dạy vò ra cái gì à thiêu thân. Từ giáp đem sách triển lãm tranh mở. Bình tâm tĩnh khí, cảm thụ họa bên trong truyền ra cái kia cô yêu đớt khí tức. Cố khí tức này, cũng là Hạo Nhiên chính khí. Từ giáp tại Thiên Đình lúc, thường xuyên cùng một vị thư họa đại tiên uống rượu khoác lác. Vị này thư họa đại tiên cũng là thần bút Mã Lương. Nhớ kỹ Mã Lương từng nói qua, mọi người chi tác, tất còn có Hạo Nhiên chính khí. Mà từ giáp sở dĩ kết luận bức họa này là bút tích thực, cũng là bởi vì họa bên trong tản mát ra Hạo Nhiên chính khí. Tuy nhiên chính khí vô cùng yếu ớt, nhưng cũng có thể đảo ngược xác minh bức họa này xuất từ tay mọi người. Từ giáp cũng theo Mã Lương nơi đó học được kiến thức nửa vời thư họa diệu dụng. Hiện tại, đúng là hắn khoe khoang thời điểm. Tại một mảnh sợ hãi thán phục tiết hận âm thanh bên trong, từ giáp đem họa ném vào muối trong nước. Thật sự là hồ nháo. Trương Vân Tường cười ha ha, cổ họa dính nước, nhất định tối giữa. Người trẻ tuổi A, thì yêu cố lộng huyền hư làm náo động, tuyệt không hiểu được điệu thấp. Từ giáp tính toán kỹ thời gian, đem ướp súng họa vơ vét đi ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, bức họa này hai mặt bị nước muối ngâm, chính diện phản diện lên hai tầng màng mỏng. A, bên trong có tường kép. Tất cả mọi người kinh hô lên. Trương Vân Tường nhìn lấy cái kia hơi mỏng tường kép, tâm lý hơi hồi hộp một chút, náo tử đều lớn. Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch bức họa này tại sao nhìn một số mơ hồ. Xoẹt. Từ giáp đem trái phải hai tầng màng mỏng xé toang, lộ ra chân thực diện mạo. Đang vẽ phía bắc, lộ ra Trần Đạo Lâm ba chữ. Trời ạ, ấn giám thế mà tại phía bắc, thật sự là trăm năm khó gặp. Chắc không được bức họa này nhìn mơ hồ như có như không, nguyên lai là có tường kép. Bức họa này tuyệt đối là Trần Đạo Lâm bút tích thực không thể nghi ngờ. Mọi người sợ hãi thán phục hoảng hốt, đối từ giáp lau mắt mà nhìn. Lưu Hạo Nhiên rung động không thôi, cuối cùng minh bạch từ giáp nói hắn có tiền hàm nghĩa chân chính, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, huynh đệ, lao ca đối ngươi trừ sùng bái, hay là sùng bái. Trương lão bản, lần này ngài mắc lửa. Mấy chục năm đầu một hàng bét, đưa tới cửa mấy chục vạn, thì như thế không có. Trần Đạo Lâm bút tích thực cũng không nhiều, ta thật mong muốn này tấm bút tích thực. Mọi người lao nhau nghị luận, để Trương Vân Tường mặt đỏ tới mang tai, hối hận phát điên. Trong tiềm thức, hắn cho rằng tranh này chính là mình, là bị từ giáp cướp đi. Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này đi. Trương Vân Tường bốn bạch nhãn nhi híp, hướng từ giáp chúc mừng, ánh mắt bên trong lại bắn ra âm lãnh quang mang. Từ giáp cười ha ha, cùng vui. Cùng vui. Trương Vân Tường thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng vui bà ngươi kích cỡ, lao tử thiệt thòi lớn. Có một ít hiểu công việc thư họa người sưu tầm nhìn lấy Trần Đạo Lâm bộ này bút tích thực, thèm chảy nước miếng. Tiểu huynh đệ, ngươi bức họa này bán hay không? Ta ra 100.000. 100.000 ngươi cũng không cảm thấy ngại ra giá. Ta ra 200.000. Các ngươi khác tranh giành, ta ra 300.000, tranh này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Từ giáp nghe mọi người cạnh tranh tương xuất giá, mừng đến mặt mày hớn hở, hôm nay quả nhiên muốn phát tài đi. Còn có hay không giá cả cao hơn? Tối cao ra giá chỉ có 300.000 sao. Tiền không có thể lại đi dãy, tranh này có thể cũng chỉ có một bộ A, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, cơ hội khó được. Một bên Lưu Hạo Nhiên vội vã không nhịn nổi, một tay lấy họa đoạt tới, cười ha ha, huynh đệ khắc hồ, ta ra 500 ngàn, tranh này quy ta. Chương 29, mắt sáng đánh bạo cướp bóc. 500 ngàn. Cái tên mập mạp này là ai, điên sao? Giá tiền này quá cao, chứ không đặc biệt ưa thích bức họa này, không phải vậy sẽ không xuất thủ. Ai, không nhân ra nhiều tiền, đáng tiếc. Người chung quanh thở dài thở ngắn, ước ao ghen tị trắng Lưu Hạo Nhiên vô số con mắt, dần dần tán đi. Tốt họa, thật sự là tốt họa. Lưu Hạo Nhiên đem triển lãm tranh mở, trái xem phải xem, cười mặt mày hớn hở. Từ Giáp nói, Lưu ca, ngươi đã ưa thích bức họa này, ta đưa ngươi liền tốt, không dùng ra tiền, huynh đệ chúng ta nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. Lưu Hạo Nhiên trừng hai mắt, vậy ta vừa rồi đưa ngươi tiền thời điểm, ngươi thế nào không muốn? Thiếu cho ta đến một bộ này, nhanh cho ta số thẻ, ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Lưu ca, Từ Giáp thật đúng là có chút ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới Lưu Hạo Nhiên biết mở như thế giá cao. Đừng dài dòng. Lưu Hạo Nhiên vội vã không nhịn nổi, tiền này ta nếu là không cho ngươi, tâm lý không vững vàng, luôn cảm thấy tranh này không phải ta, ngủ đều sẽ làm tỉnh lại. Vậy được rồi. Từ Giáp một mặt cười mờ ám, dù sao Lưu ca người ngốc nhiều tiền, 500 ngàn tính toán cái gì nha. Bất quá là thiếu dưỡng một cái tiểu tình nhân mà thôi. Đi ngươi. Lưu Hạo Nhiên cười nện Từ Giáp nhất quyền, đắc ý nói, huynh đệ có chỗ không biết, ta hoa 500 ngàn mua bức họa này không lỗ. Đem bức họa này cầm tới Yến Kinh đi, có thể bán phía trên 2 triệu giá, tính toán ra, ta vẫn là kiếm một món hời. Đã dạng này, vậy ta thì không khách khí. Từ Giáp báo ra số thẻ. 30 giây sau, đinh một tiếng tin ngắn nhắc nhở. 500 ngàn đến trướng. Ha ha, ta hiện tại cũng có chút món tiền nhỏ tiền. Từ Giáp nhìn lấy tin ngắn phía trên cái kia một lỗ thai mang theo 5 cái linh, mừng đến mặt mày hớn hở. Một bên Trương Vân Tường để ở trong mắt, thần sắc lạnh lùng, sắp tức điên phổi. 500 ngàn A, thì như thế theo trong tay trắng trắng chạy đi. Tiền này rõ ràng là ta. Từ Giáp, ngươi dám vểnh lên ta được, nhìn lao tử một hồi để ngươi thế nào phun ra. Tốt nhiều nhà tiệm bán đồ cổ lão bản nghe nói Vân Tường trai ra một kiện Trần Đạo Lâm bút tích thực, kết bè kết đội chạy để thưởng thức đại tác phẩm, thậm chí ra giá cao có ý mua họa. Lưu Hạo Nhiên cũng không phải người thiếu tiền, ai muốn mua, hắn thì với ai gấp. Trương Vân Tường thừa dịp Từ Giáp bị mọi người vây quanh, lén lén lút lút chạy đi. Tại những chuông gió đó bên trong bắt mấy cái, đem cầm ra đến chuông gió bỏ vào trong túi, phân phó chân chạy cầm tới phía sau nhà kho đi, lại ngụy giả trang ra một bộ vẻ mặt vui cười, bắt chuyện Từ Giáp. Tiểu huynh đệ, ngươi còn mua cái gì đồ vật sao? Nếu là không mua lời nói, trước hết đem chuông gió đem đi đi. Ta chỗ này có một máy, ngươi có thể quét thẻ, giao qua trướng, ngươi liền có thể chọn lựa chuông gió. Tốt, ta thanh toán. Từ Giáp xuất ra thẻ đến, muốn trước thanh toán. Trương Vân Tường vội vàng ngăn lại Từ Giáp, huynh đệ, không có ý tứ, ta vừa rồi đi kế toán một chút, tài vật bên kia báo sai sổ sách, cái này chung gió tiền vốn cũng là 10.000 nguyên một khỏa, nếu là bán cho huynh đệ 5.000 nguyên một cái, ta thì lỗ lớn. Từ Giáp nhất thời minh bạch Trương Vân Tường tâm tư. Đây là nhìn chính mình kiếm tiền, muốn ngay tại chỗ lên giá. Tốt, vậy liền 10.000 nguyên một khỏa. Từ Giáp mới không quan tâm cái này, trong mắt hắn, tiền bất quá chỉ là con số. Huynh đệ, thật sự sảng khoái nhanh. Trương Vân Tường ân cần cầm qua bột máy. Từ Giáp nhẹ nhàng quét một cái, 90.000 nguyên thì vạch ra đi. Trương Vân Tường trong lòng cuồng hỉ, tiểu tử, cùng ta đấu trí, lao tử chơi không chết ngươi. Trương lão bản, ta hiện tại có thể chọn lựa chuông gió sao? Đương nhiên có thể, tiểu huynh đệ, ngươi xin cứ tự nhiên. Trương Vân Tường mở ra quầy hàng, cười muốn nhiều gian trá, có bao nhiêu gian trá. Từ Giáp đi đến trước quầy, nhìn lấy cái kia một giỏ chuông gió, ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lộ ra một cỗ khí tức bén nhọn. Cỗ khí tức này, để đứng tại đối diện Trương Vân Tường lạnh run. Chuông gió bên trong cổ khí không có. Ý vị này cái kia chín khỏa đường đại chuông gió đã bị lấy đi. Từ Giáp khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, khóa chặt Trương Vân Tường. Trương lão bản, chỉ có những thứ này chuông gió sao? Đúng vậy a, chuông gió cũng chỉ có những thứ này. Trương Vân Tường trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra cái gì đến? Tên này trẻ tuổi như vậy, thế nào sẽ có như thế cao nhãn lực? Hắn chịu đựng tâm lý kinh ngạc, trên mặt như cũ nụ cười chân thành, tiểu huynh đệ, ngươi nhanh chọn đi, đây đều là đường đại chuông gió, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Tranh thức đường đại chuông gió đều bị lấy đi, ta còn chọn cái giám A. Mẹ nó, thật là một cái gian thương. Từ Giáp nụ cười trên mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị, Trương lão bản, cái này chuông gió ta không mua, ngươi lùi cho ta khoản đi. Ngươi không mua, còn muốn lùi khoản, bằng cái gì? Trương Vân Tưởng giơ chân giống to. Từ Giáp thản nhiên nói, ngươi lòng dạ biết rõ. Trương Vân Tường một trận run sợ, hỏng bét, thật đúng là bị tiểu tử này nhìn thấu. Bất quá, thịt ăn vào miệng bên trong, đánh chết cũng sẽ không phun ra. Trương Vân Tường bắt chuyện mấy cái thân thể khỏe mạnh chân chạy đứng ở sau người. Những thứ này chân chạy tướng mạo hung hãn, xem xét cũng là du côn lưu manh loại kia. Trương Vân Tường một đôi bốn khinh thường trừng to lớn, một bộ hung hãn tuyệt luân bộ dáng, gơ cánh tay, hướng về phía Từ Giáp lộ ra hùng hổ dọa người cười. Tiểu huynh đệ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là, ngươi đến giảng quy củ, cái này gọi mua định rời tay. Trả tiền liền không có lùi khoản thuyết pháp. Ngươi muốn sao mua trúng gió, muốn sao mua chút hắn đồ vật, tóm lại một câu, muốn lùi khoản, không có cửa đâu. Lưu Hạo Nhiên giận dữ, họ Trương, ngươi ý gì? Muốn hố huynh đệ của ta. Trương Vân Tường âm mặt lạnh lấy, Lưu Tổng, là ngươi tiểu huynh đệ không biết nâng nâng, giải quyết dứt khoát mua bán, thế mà còn muốn lùi khoản. Làm ăn có như thế lật ngược sao? Hừ, nếu không có xem ở ngươi Lưu Tổng trên mặt mũi, ta tuyệt đối sẽ không như thế tùy tiện tính toán, ngươi cũng biết, ta là cái gì người. Hắn nói lẽ thẳng khí hùng, nói rõ ăn chắc Từ Giáp. Họ Trương, ngươi dám uy hiếp ta Lưu Hạo Nhiên nhịn không được báo nổi. Lưu ca, khác chấp nhặt với tiểu nhân. Từ Giáp một thanh kéo ra Lưu Hạo Nhiên, nhìn lấy Trương Vân Tường cặp kia gian trá bốn bạch nhãn nhi, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm cười. Hắn là thật giận. Nguyên bản 5.100 khỏa chuông gió tăng giá đến 10.000 không tính, thế mà còn đem đường linh toàn bộ đánh cháo, gạt người cũng không thể làm như thế quá phận a. Đáng giận nhất là, Trương Vân Tường lừa gạt bị nhìn xuyên, thế mà còn chết cũng không hối cải. Đây cũng không phải là lừa gạt, mà chính là mắt sáng đánh bạo cướp bóc. Hầu ca nói tốt, trừ ác tức là dương thiện, chớ học đường tăng kẻ bá phải. Từ Giáp riêng có lòng từ bi. Đối với loại này ác nhân, tất phải thật tốt giáo dục một phen. Trương lão bản, tiền này ta không muốn. Từ Giáp lôi kéo Lưu Hạo Nhiên đi tới cửa, cũng không quay đầu lại nói, nhưng là, ta nhắc nhở ngươi một câu, tâm thuật bất chính, hãm hại lừa gạt người, ác gặp vận rủi. 10 phút đồng hồ sau khi, ngươi hội ấn đường biến thành màu đen, chân núi đỏ thẫm, khỏe mắt vẫn đủ, không chỉ có rủi ro, còn có vận rủi nguy hiểm, ngươi chờ xem đi. Trương Vân Tường giơ chân chửi mẹ, xú tiểu tử, ngươi dám chú ta. Lưu Hạo Nhiên đi ra ngoài, giận không thể để lộ giữ chặt Từ Giáp, huynh đệ, thì như thế tính toán. Khẩu khí này ngươi có thể chịu, ta có thể nhịn không? Tính toán. Từ Giáp cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cửa thạch sư trong miệng cái kia tiểu hồ lô, thần thần bí bí nói, Lưu ca, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Phong thủy hồ lô. Từ Giáp tựa như nhìn cảnh, đi tại thạch sư chúng quanh, nhìn chằm chằm thạch sư trong miệng cái kia không thu hút tiểu hồ lô, trái xem phải xem, giống như là nhìn mỹ nhân một dạng, mười phần chuyên chú. Cái hồ lô này có cái gì để mắt? Lưu Hạo Nhiên trong lòng không hiểu, rách tung tóe một cái hồ lô, ngươi muốn lời nói, ta cho ngươi đưa một xe ra. Từ Giáp thần bí cười, Lưu ca ngươi không hiểu, đây cũng không phải bình thường hồ lô, là phong thủy hồ lô, tại đại tự viện từng khai quang, cùng tụ tài hiệu quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất là cái hồ lô này bên trong, chứa một cái bảo bối. Vân Tường trai sở dĩ sinh ý hưng thịnh, toàn bộ nhờ cái hồ lô này, còn có trong hồ lô bảo bối kia. Lưu Hạo Nhiên bĩu môi, huynh đệ ngươi lừa gạt ai vậy, cái này hồ lô nếu là cái bảo bối, sớm bị người cho trộm đi. Từ Giáp cười, ngươi đi nhìn thử một chút, nhìn trộm không trộm đi. Cắt. Lưu Hạo Nhiên duỗi ra đại thô cánh tay, hướng sư tử trong miệng hồ lô trộm tới. Xì xì xì. Làm Lưu Hạo Nhiên bàn tay đến sư tử trong miệng trong nháy mắt, giống như thạch sư phục sinh. Trong lúc vô hình có một miệng mở lớn, cắn hắn cánh tay, mơ hồ nghe được răng rắc nước xương thanh âm. Đau nhức. Lưu Hạo Nhiên sợ mất mật, vừa muốn kêu to. Từ Giáp tại Lưu Hạo Nhiên phía sau viết cái binh chữ. Đạo khí quan chú, trong nháy mắt lóa mắt cùng cực, chữ binh thấm vào Lưu Hạo Nhiên trong thân thể. Binh, cựu tự chân ngôn, ý là năng lượng, vượt qua hết thể năng lượng. Ẩm. Cựu tự chân ngôn lôi cuốn đạo khí quan chú. Trong khoảnh khắc, Lưu Hạo Nhiên thân thể thì bắn ra hơn 10 mét. Bịch một tiếng đổ vào trên đường cái, dẫn tới một trận cười vang. Lưu Hạo Nhiên lòng còn sợ hãi, huynh đệ, hù chết ta, sư tử này tà môn, tựa như là sống, ta rỗi tay ra đi vào, liền muốn ăn ta giống như. Từ Giáp cười nói gian trá, ta nói ngươi trộm không đi a. Lưu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Từ Giáp nói, cái này có cái mắt sáng, gọi sư miệng tụ tài trận, cái này phong thủy hồ lô là tụ tài hạch tâm, thạch sư tương đương với bảo hộ thần. Trận pháp này tương đương lợi hại, là cao nhân bố trí. Mặc kệ là cái gì đồ, vật ngã vào thạch sư trong miệng, đều sẽ bị cắn nát. Nào có như thế thần trận pháp? Lưu Hạo Nhiên vẫn còn có chút không tin, nắm lên một khối đá, ném vào thạch sư tử trong miệng. Cờ rắc. Thạch đầu lập tức vỡ thành hai nửa, theo thạch sư trong miệng tung ra. Ta dựa vào. Lưu Hạo Nhiên hoảng sợ dùng mình, cuối cùng tin Từ Giáp lời nói. Huynh đệ, ngươi không có suy nghĩ à, thạch sư tử như thế lợi hại, ngươi còn để cho ta đi đến rối cánh tay, ta tàn phế, ngươi dưỡng ta à? Từ Giáp cười ha ha, đây không phải có ta sao? Bảo ngươi không có chuyện gì. Lưu Hạo Nhiên nói, trận pháp này hảo lợi hại, có thể thúc tài, ta cũng muốn bố trí một cái. Từ Giáp lắc đầu, sư miệng tụ tài trận tuy nhiên lợi hại, nhưng hai họa ngầm phi thường lớn, một khi bị phá hư, thụ chủ hội vận rủi liên tục, phá của đến người không có đồng nào. Lưu Hạo Nhiên giật mình, đó còn là không muốn. Từ Giáp nhìn lấy Lưu Hạo Nhiên nửa ngày, gật gật đầu, bất quá, Lưu ca ngươi địa các phương viên, hai má có thịt, treo gân mũi, lớn nhất rượu là mơ hồ có tử khí quán chú ấn đường, ngược lại là người đại phú đại quý, nhận gánh chịu nổi đại tài vận. Thật à? Mượn huynh đệ cắt nôn. Lưu Hạo Nhiên vỡ ra miệng rộng cười ngây ngô, bị Từ Giáp hốt dù thật cao hứng. Từ Giáp lời nói xoay chuyển, chỉ là cái này đại tài vận đến 80 tuổi mới có thể bắt đầu vận chuyển, khi đó, ngươi đã thành lão già nát rượu đi, đáng tiếc, đáng tiếc. Nóa. Một câu, còn nói Lưu Hạo Nhiên rất lợi hại phiền muộn. Từ Giáp con ngươi linh lợi loạn chuyển, như vậy đi, ai bảo chúng ta là hảo huynh đệ đâu, ta cho ngươi luận địa vận, đem đại tài vận chuyển đến bây giờ, ra sao? Thật. Lưu Hạo Nhiên vui mừng quá đỗi, ta cần làm cái gì? Từ Giáp vừa chỉ cái kia hồ lô, ngươi đem hồ lô lấy ra là được. Lưu Hạo Nhiên dọa đến toàn thân phát run, huynh đệ, ngươi quá tổn hại, cái kia sư tử quá lợi hại, ngươi muốn giết ta sao? Ta muốn tiền không muốn mạng. Từ Giáp bị hồi cười, ngươi đi tiểu tiện một chút, đem nước tiểu bôi trên tay, trên cánh tay, trên mặt cũng muốn bôi một số, nhất định muốn bôi lên đều đều. Rồi mới, lại ngả vào sư tử trong miệng lấy hồ lô, cam đoan thành công. Cái này đây cũng quá biến thái. Lưu Hạo Nhiên một trận ác tâm. Đem nước tiểu bôi đến tay còn có thể nhẫn, bôi đến trên mặt, còn không phải đã hôn mê. Từ Giáp không quan trọng nhún nhún vai, cái kia Lưu ca ý là, đại tài vận không muốn. Cái này tê liệt, lao tử không thèm đếm xỉa. Lưu Hạo Nhiên nắm chặt quyền đầu, nâng nâng dây lưng quần, không có ý tứ cười cười, huynh đệ, ta không có đi tiểu ý tứ à. Từ Giáp một mặt cười mờ ám, ta có à, đến, chúng ta tìm ẩn nấp địa phương, ngươi thân thủ tiếp theo, đem mặt và tay thật tốt bôi một vòng. Một lát nữa, hai người xuất hiện tại ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ. Từ Giáp che mũi, đứng cách Lưu Hạo Nhiên thật xa, kìm nén cười xấu xa, Lưu ca, còn không mau động thủ, muốn bị ngươi hôn chết. Lưu Hạo Nhiên đầy người mùi tanh tưởi. Cái này nước tiểu bôi ở trên mặt, thật là người thụ một bình. Vì đại tài vận, lao tử nhẫn. Lưu Hạo Nhiên thừa dịp người không chú ý, siêu một chút lao ra, run như cầy sấy đem bàn tay tiến sư tử trong miệng. A, sư tử thật không có cắn ta. Quá tốt. Lưu Hạo Nhiên một phát bắt được phong thủy hồ lô, mất mạng giống như chạy đi. Ha ha, đã thủ. Từ Giáp cao hứng phi thường, lấy ra nước khoáng đưa cho Lưu Hạo Nhiên, để hắn tắm một cái. Từ Giáp cầm qua phong thủy hồ lô, mở ra cái nắp, móc ngược. Một cái tử kim linh xuất hiện tại Từ Giáp trong tay. Tử kim linh tràn đầy nét cổ xưa, hẳn là thủ hộ xá lợi tháp chung gió. So những đường đại đó chung gió không biết chân quý gấp bao nhiêu lần, 1000 khỏa đường lục lạc, cũng không sánh bằng cái này một khỏa tử kim linh. Từ Giáp lật ngược vuốt vuốt, cái này một cái tử kim linh, đủ để bố trí ngũ tuyệt trận, khuê một làng, chờ coi đi, nhìn ta thế nào chơi ngươi. Lưu Hạo Nhiên rửa mặt một phen, thở một cái, kéo Từ Giáp liền chạy, chạy mau đi, làm tặc còn có ngươi như thế bình tĩnh, bị phát hiện thế nào xử lý. Từ Giáp lắc đầu, không đi, ta còn muốn xem náo nhiệt đây. Cái gì náo nhiệt? Lưu Hạo Nhiên hồ đồ lấy. Đần A. Từ Giáp nhất chỉ vân tường trai, ta nói qua, một khi sư miệng tụ tài trận bị phá hư, thụ chủ át gặp phản vệ, nhẹ thì phá của, nặng thì thương thân. Cái này Trương Vân Tường, vốn là vô phúc tiếp nhận đại tài vận, toàn bộ nhờ sư miệng tụ tài trận hỗ trợ vơ vét của cải, trấn áp tà ma, hiện tại trận pháp phá mất, nhưng hắn dễ chịu. Lưu Hạo Nhiên thích xem nhất bộ phim, hưng phấn xoa xoa tay, tê liệt Trương Vân Tường, hố lao tử không ít tiền, tâm nhãn quá xấu, lúc này gặp gỡ huynh đệ, đầy đủ hắn uống một bình, chúng ta nhanh trốn đi, chờ lấy xem kịch vui. Hai người núp trong bóng tối, thấy say sưa ngon lành. Ngay tại sư miệng tụ tài trận phá hư trong nháy mắt, Vân Tường trai phong thủy phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản kín người hết chỗ đại sảnh, giống như tràn ngập lạnh buốt khí tức. Mọi người cảm giác được lạnh quá, tâm tình táo bạo, rốt cuộc không ở lại được, lần lượt rời đi. 10 phút đồng hồ sau khi, Vân Tường trai đại sảnh một mình phía dưới hơn 10 người chân chạy. Trương Vân Tường hố Từ Giáp 90.000 khối tiền, đang đắc ý cười trộm. Nhưng nhìn lấy trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên vắng vẻ, mơ hồ lộ ra một cỗ lạnh buốt khí tức, tâm tình nhất thời trở nên nặng nề. Đây là thế nào một chuyện? Mỗi ngày lúc này bận rộn nhất ta, thế nào một hồi người đều lộ hàng? Kỳ quặc. Trương Vân Tường trăm bề không được giải. Lão bản, ngươi mặt thế nào? Thật là dọa người. Một cái chân chạy nhìn Trương Vân Tường liếc một chút, dọa đến trợn cả mắt lên. Trương Vân Tường vội vàng đi soi gương, trong nháy mắt dọa sợ mắt. Trong gương mặt kia, ấn đường biến thành màu đen, sơn căn đỏ thẫm, khóe mắt vẫn đủ. Đây chính là rủi ro phá của, vận rủi quấn thân chi tượng. Chương 31, trừ ác tức là dương thiện. Điều này sao khả năng? Vận khí ta không có khả năng kém, Hoàng Đại Sư đã cho ta nghịch thiên cải vận, hoa ta hơn 1 triệu đây. Trương Vân Tường nhìn lấy trong gương tấm kia khí sắc rách nát mặt, vừa tức vừa buồn bực, cuối cùng nhớ tới từ giáp lúc gần đi cái kia lời nói. Tê liệt, đều là tiểu tử này nguyền rủa. Ẩm. Trương Vân Tường nhất quyền đem tấm gương đánh nát. Chợt nhớ tới cái gì, vội vã đi ra ngoài, thẳng đến Thạch Sư Tử. Khi hắn nhìn thấy Thạch Sư Tử trong miệng cái kia phong thủy hồ lô đã không tại lúc, nao tử ông một vang, thẳng tắp ngất đi. Lão bản ngươi thế nào? Mấy tên nhân viên vội vàng đem Trương Vân Tường kéo lên, dùng sức nắm bắt người bên trong. Trương Vân Tường cuối cùng tỉnh lại. Điều này sao khả năng? Như thế nhiều năm, vô số người đánh phong thủy hồ lô chủ ý, đều bị Thạch Sư Tử trấn nhiếp, không có đắc thủ. Thế nhưng là, phong thủy hồ lô thế nào hội vô duyên vô cớ biến mất? Người nào có như thế đại bản sự? Trương Vân Tường đầy bụng kinh nghi, trong đầu nhớ tới Hoàng Đại Sư cảnh cáo. Chuyện của tôi nét. Sư miệng tụ tài trận tổn hại ngày, cũng là nhà ngươi nghiệp rách nát thời điểm. Làm sao đây? Ta nên làm sao đây? Trương Vân Tường giống như là cơ khổ không nơi nương tựa lục bình, không biết như thế nào cho phải. Hoang mang lo sợ thời điểm, tức hổn hển cười to, ta lại không được tà, ta cũng không tin hội vận rủi cuốn thân. Vừa nói xong, vừa rồi còn mặt trời chói chang bầu trời che kín đen nhánh mây đen. Sắc trời càng ngày càng đen, mây đen đầy trời. Những chân chạy đó nhỏ giọng thầm thì. Kỳ quái à, dự báo thời tiết bảo hôm nay là trời sáng, thế nào đột nhiên âm như thế lợi hại. Hào hào. Trong nháy mắt, mưa to mưa như chút nước. Ầm ầm. Tiếng sấm giống như là chấn thiên bồn chồn, tại mọi người bên thai điên cuồng nổ vang. Một đạo thiểm điện ở đỉnh đầu mọi người phía trên lóe lên, thẳng đến lấy Vân Tường Trai đánh xuống. Giang giác. Vân Tường Trai thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Tuy nhiên mưa to mưa như chút nước, nhưng Vân Tường bên trong có mỡ bò, bơ, rượu cồn, giấy tuyên thành đều dung dịch cháy, căn bản không ngăn cản được thiêu đốt hỏa diễm. Chân chạy nhóm dọa đến thần hồn lạnh mình, tất cả đều trốn tới. Cổ Vật Thành rất nhiều chủ cửa hàng đỉnh lấy mưa to đi ra quan sát, nhìn lấy cái kia lửa lớn rừng rực, kinh hại đến sắc mặt trắng bệnh. Mưa to bên trong, hỏa quang tràn ngập. Vân Tường Trai hóa thành một cái biển lửa, cùng đầy trời mưa to tôn nhau lên thành thú. Ta Vân Tường Trai, ta Vân Tường Trai hủy. Trương Vân Tường thất hồn lạc phách, gào khóc, hướng về phía chân chạy giống to, nhanh đi đem bên trong bảo bối rời ra ngoài a, những tranh chữ đó, những cổ vật đó, đồng tiền, còn có kim phật, đều cho ta rời ra ngoài, đi, nhanh đi nha. Ta cho các người gấp 10 lần tiền lương. Vân Tường Trai đã lâm vào một cái biển lửa, đi vào liền không có mệnh, ai dám đi cứu. Cũng là gấp 100 lần tiền lương, cũng không ai dám đi vào. Trương Vân Tường thất hồn lạc phách. Kinh doanh Vân Tường Trai vài chục năm, cưỡng đoạt, hãm hại lừa gạt, tích lũy như thế đại gia nghiệp. Nhưng hôm nay, một trận đại hỏa, tất cả gia sản cho một mồi lửa. Cái này còn có để cho người sống hay không? Dương Chi Ngọc, ta Dương Chi Ngọc. Trương Vân Tường đống nhiên nghĩ đến điều gì sao, điên cuồng xông vào Vân Tường Trai. Một đám chân chạy kéo đều kéo không được. Phù phù. Ngay tại Trương Vân Tường xông vào Vân Tường Trai trong nháy mắt, nhà ầm vang sụp đổ, đem Trương Vân Tường tươi sống nện ở bên trong. Tất cả mọi người mộng. Xe cứu hỏa cuối cùng đổi tới, cấp tốc dập lửa. Trương Vân Tường bị cứu ra. Chỉ là chân đã bị nện đoạn, toàn thân bỏng, hoàn toàn khuôn mặt, cả người hôn mê bất tỉnh. Mà trong tay, còn nắm chặt một cái Dương Chi Ngọc. Xe cứu hộ đổi tới, đem Trương Vân Tường nâng lên xe, nhanh như chớp chạy vội. Từ Giáp cùng Lưu Hạo Nhiên một mực nút trong bóng tối, bị mưa to tới thành ướt sũng, lại thấy vô cùng đã nghiền. Lưu Hạo Nhiên lòng còn sợ hãi, như hắn không tham tài, xông vào Vân Tường Trai lấy cái viên kia Dương Chi Ngọc, cũng không đến nỗi rơi vào như thế thảm. Từ Giáp lắc đầu, ngươi tin hay không, hắn dù cho không bị bỏng, cũng không tham muốn khối này Dương Chi Ngọc, vẫn hội bị xét đánh. Lưu Hạo Nhiên vô cùng nghi hoặc, tại sao? Từ Giáp lắc đầu, hết thảy, cũng là bởi vì cái này sư miệng tụ tài trận quá tuyệt. Một khi tổn hại, tất có đại họa tới người, nhất định phải hành thiện tích đức, mới có thể hóa giải. Thế nhưng là Trương Vân Tường người này gian trá âm oan, ngồi chỉ chuyện xấu, bây giờ họa vô đơn chí, hắn không có chuyện mới là lạ chứ. Cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống. Lưu Hạo Nhiên dọa đến toàn thân phát run, huynh đệ, ngươi cho ta đổi vận bảy trận, sẽ không cũng có sau mắc à. Ta cũng không muốn bị xét đánh. nhìn ngươi hoảng sợ hùng dạng. Từ Giáp cười gian trá, yên tâm đi, ta còn có thể hố ngươi. Cam đoan ngươi sẽ không bị xét đánh. Khốn kiếp. Từ Giáp đạt được tử kim linh, trong thẻ còn nhiều hơn 400 ngàn, chuyến đi này không tệ. Nửa đường cùng Lưu Hạo Nhiên cáo biệt, trở lại Tùng Giang bệnh viện. Nhân Tâm Đường vào ở Tùng Giang bệnh viện, hắn cái này tiểu học đồ tự nhiên là thành Tùng Giang bệnh viện một tên nhân viên tạm thời. Cái này gọi nước lên thì thuyền lên. Vừa tiến vào Nhân Tâm Đường, Từ Giáp liền thấy Tống Tín cùng mấy tên sư huynh đệ mặt ủ mày chau ngồi trên ghế, thở dài thở ngắn. Riêng là Tống Tín, sầu mi khổ kiểm, khóe miệng đều liệt đến sau nao trước. Tống thúc thúc, người nào lại chọc giận ngươi tức giận? Từ Giáp thay đổi một thân áo khoác trắng, nhìn thật giống là một gã bác sĩ. Xong, chúng ta tại Tùng Giang bệnh viện chân đứng không vững, sớm tôi đến xéo đi. Tống Tín đem một phần hồ sơ ném cho Từ Giáp, ngươi xem một chút, đây là bệnh viện công trạng khảo hạch tiêu chuẩn, phía trên đều là dùng người bệnh tiêu phí số tiền định lượng, mỗi cái phòng đều phải hoàn thành, chúng ta trung y khoa cũng không thể ngoại lệ. Từ Giáp cười, không có quy củ, không thành quy tắc, người ta khác phòng có thể hoàn thành, chúng ta trung y khoa tự nhiên cũng có thể. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tống Tín thở dài thở ngắn, ngươi nhìn, chúng ta trung ý khoa được người yêu mến sao. Cái này cho tới trưa, mới có 3 cái người bệnh đối diện xem bệnh, cũng đều là cảm mạo nóng sốt, ta đều dành đến nhức cả trứng. Bên cạnh một gã bác sĩ nói ra, dù sao trung ý càng ngày càng sung dốc, tìm trung ý xem bệnh người quá ít, cũng không quá tín nhiệm trung ý gì mà lại, trung ý khoa mới vừa tiến vào Tùng Giang bệnh viện, nơi nào đến nhân khí à. Nhân khí thấp như vậy mê, không ra một tháng, Nhân Tâm Đường liền bị đuổi ra khỏi cửa. Tống Tín mấy cái sư huynh đệ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, khổ sở muốn khóc. Ô, cái này đều nhàn rỗi đâu. Chúng ta nao khoa thế nhưng là bận bịu túi bụi a. Phó viện trưởng Hồng Thiên Minh cất túi, lung la lung lay đi tới. Nhìn lấy Từ Giáp cũng ở nơi đây, Hồng Thiên Minh ánh mắt tràn ngập nồng đậm phẫn hận. Từ Giáp cười, ngươi bận bịu túi bụi, còn tới chúng ta Nhân Tâm Đường làm gì sao? Đây không phải thị sát công việc sao? Nhân Tâm Đường mới vừa vào ở Tùng Giang bệnh viện, ta thân là phó viện trưởng, tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn một chút. Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy cười gian, quên nói, bệnh viện chúng ta là có khảo hạch chế độ, không đạt tiêu chuẩn phòng lại ở trên đại hội phê bình, liên tục 2 tháng không đạt tiêu chuẩn phòng, làm theo sẽ bị thủ tiêu. Hắc hắc, ta nhìn Nhân Tâm Đường có chút nguy hiểm, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, khác vừa chuyển vào đến thì lăn ra ngoài, không đủ mất mặt xấu hổ. Hồng Thiên Minh quẳng xuống ngoan thoại, một hồi chế nhạo, nên ngang rời đi. Tống Tín bọn người khí mặt đều lục, lại vô kế khả thi. Các ngươi cũng quá không có tiền đồ. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy chế nhạo cười, chút chuyện nhỏ này, các ngươi thì thúc thủ vô sách. Tống Tín khẽ nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Từ Giáp bắt chéo hai chân, ngươi cầu ta, ta thì có biện pháp. Tống Tín đại hỉ, thúc thúc cầu ngươi, ngươi mau nói đi. Từ Giáp chỉ cái chén, ta có chút khát nước. Ta rót nước cho ngươi. Tống Tín ân cần cho Từ Giáp đổ đầy nước. Bả vai ta đau nhức. Ta cho ngươi xoa xoa. Tống Tín dùng lực cho Từ Giáp xoa bóp. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười gian, ta khuyết điểm tiền tiêu. Lan, một mao đều không có. Tống Tín một nói từ chối, ngồi trở lại trên ghế, vương bít lấy túi tiền, ánh mắt đừng đề cập nhiều ưu oán. Chương 32, cơ người. Keo kiệt quỷ, nhấc lên tiền thì lộ ra nguyên hình. Từ Giáp đùa nghịch cười một tiếng, cuối cùng nói ra ý nghĩ trong lòng, ngồi ở chỗ này các loại bệnh nhân nhiều ngốc à, chúng ta nên đi phòng khác đoạt bệnh nhân. Đoạt bệnh nhân. Tống Tín một phát miệng, cái kia thế nào có ý tốt. Từ Giáp khinh bỉ hừ một tiếng, ngươi cấp ta 10.000 khối phí xem bệnh thời điểm, thế nào có ý tốt đâu. Tống Tín mặt mo đỏ bừng, lại tranh luận nói, ngươi đây chính là chủ ý ngu ngốc. Không nói trước bệnh nhân có nguyện ý hay không, người ta khác phòng cũng chưa chắc thả người. Đầu óc heo. Từ Giáp cười rất lợi hại gian trá, chúng ta đi đoạt những cái kia ngại tiền chữa bệnh dùng cao, không có tiền chữa bệnh, đoạt loại kia khác phòng trị liệu không bệnh nhân. Ai, đúng thế, ta thế nào không nghĩ tới a? Tống Tín lập tức kích động nhảy dựng lên. Trung y lớn nhất một cái ưu thế cũng là xem bệnh dùng tiền ít, thích hợp nhất người nghèo xem bệnh. Bất quá, chúng ta đem những cái kia ngoan cố bệnh lây qua đường sinh dục mắc cướp tới, có thể hay không nện đưa tới tay a? Tống Tín vẫn còn có chút lo lắng. Từ Giáp lên đầu, sợ cái gì? Có ta đây, các ngươi một mực đi đoạt người, nhanh đi, chúng ta chia ra hành động. Được rồi, đánh bạc mặt mo không muốn. Ta đi ngoại khoa. Ta đi khoa chỉnh hình. Tống Tín mấy cái sư huynh giống như là con khỉ tử. Vội vã đi ra ngoài. Từ Giáp nhàn rỗi nhàm chán, cũng chạy tới náo khoa cấp người. Náo khoa kín người hết chỗ. Bởi vì hôm nay vừa lúc là Hồng Thiên Minh ngồi xem bệnh. Hắn rất nổi danh, người mộ danh rất nhiều, sắp xếp lên một đầu đại hàng dài. Từ Giáp mới vừa đi tới xem bệnh cửa phòng, liền thấy một cái dân công cầm phim, đi vào phòng khám bệnh. Mà cái này dân công, chính là từ giáp tại Vân Tưởng Trai gặp được cái kia dân công. Cầm trong tay hắn phim, hẳn là đi đập hạch cộng hưởng, không phải không để hắn đập sao. Chiếu một chút 2.000 khối tiền, thật lãng phí. Từ giáp muốn kéo trụ dân công, nhưng lại muốn nhìn nhìn Hồng Thiên Minh xem bệnh lúc sở tác sở vi, thì không có lên tiếng. Dân công tiến phòng khám bệnh, thấp giọng năn nỉ rất lâu. Hồng Thiên Minh vô bàn một cái, khinh thường răn dạy lên dân công tới. Không có tiền A. Không có tiền ngươi nhìn cái gì bệnh A. Làm bệnh viện là tổ chức từ thiện sao. Coi ta là Quan Âm Bồ Tát ta, ngươi cầu ta cũng vô ích, không có tiền tự nghĩ biện pháp đi. Đâu, đây là nằm viện đơn, cần trước giao 100.000 tiền thế chấp, chủ không đến tiền, ngươi liền mang theo con của ngươi về nhà chờ chết đi. Kế tiếp. 100.000. Dân công một chút ốc. Phù phù. Dân công lập tức thì cho Hồng Thiên Minh quỳ xuống, Hồng viện trưởng không muốn à, nhi tử ta mới mười mấy tuổi, ta cũng không muốn để cho con của ta tử thì như thế đi. Hồng viện trưởng, ta nào có 100.000. Ngài có thể hay không muốn cái tiện nghi phương án trị liệu. Hồng Thiên Minh bất vi sở động, càng sẽ không đi đỡ lấy dân công lên, bắt chéo hai chân, giày mặt đều nhanh đội lên dân công trên mặt đi. Ngươi biết con của ngươi tại sao hội đau đầu, thậm chí tay chân run lên. Cái kia bởi vì con của ngươi trong đầu lớn lên nao hốt trùng. Côn trùng bám vào suất huyết não lên, hút huyết dịch cùng dinh dưỡng, tiếp qua hơn 10 ngày, nao hút trùng càng ngày càng nhiều, đem mạch máu phá hỏng, con của ngươi liền không có cứu. Loại bệnh này cần làm giải phẫu mổ sọ, vô cùng phức tạp, cái này Tùng Giang bệnh viện chỉ có ta có thể làm, muốn ngươi 100.000 đều là ít, ngươi còn không biết dừng. Dân công nghe được mắt trợn tròn, quỳ ở nơi đó, nước mắt ào 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 chảy ra ngoài. Đứng một bên mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng bị hoảng sợ ngộng. Hồng Thiên Minh chán ghét run rẩy một chút cái mũi, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi không có bản sự kiếm tiền, vô năng. Mau đi ra, đừng ở chỗ này cản đường, kế tiếp. Bên ngoài một đám bệnh nhân nghe được Hồng Thiên Minh thái độ ác liệt như vậy, trong lòng phẫn hận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Ai bảo Hồng Thiên Minh là chuyên gia đâu? Từ giáp thực sự nhìn không được, xài bước xuống tới, chỉ Hồng Thiên Minh cái mũi chửi ầm lên, tê liệt, ngươi đến cùng là chăm sóc người bị thương thầy thuốc, vẫn là làm mưa làm gió tổ tông. Cái này gầm lên giận dữ, từ giáp dùng tới đạo khí, uy hiếp mười phần. Hồng Thiên Minh náo tử ông lóe lên, thân thể một phát nghiêng, ngã cái mông bự ngồi xổm. Ngoài cửa người cười vang không ngừng, trong lòng âm thầm vì từ giáp điểm khen. Hồng viện trưởng, ngài mau dậy đi, cầu ngươi cho nhi tử ta chữa bệnh. Dân công còn đi đỡ Hồng Thiên Minh lên. Đừng để ý tới hắn. Từ giáp một tay lấy dân công kéo qua, xuống mặt giống, thì như thế một tên bại hoại cặn bã, ngươi cầu hắn làm gì sao? Thế nhưng là hắn có thể cho nhi tử ta chữa bệnh. Dân công nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng nhận ra từ giáp cũng là mua hắn hỏa người hảo tâm. Từ giáp không thể nghi ngờ nói, khắc cầu hắn, ta chữa cho ngươi, cũng không cần làm cái gì giải phẫu mổ sọ, mấy trăm khối tiền thì giải quyết. Ha ha, quá buồn cười. Hồng Thiên Minh chật vật không chịu nổi nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Từ giáp, ngươi đừng quá cuồng, ngươi nếu là không cần làm giải phẫu mổ sọ, cũng có thể trị tốt nao hốt trùng, ta Hồng Thiên Minh theo họ ngươi. Bảo ngươi một tiếng cha. Bất quá, ngươi nếu là trị không hết, liền mang theo nhân tâm đường cút ra khỏi Tùng Giang bệnh viện. Đây chính là ngươi nói. Từ giáp khỏe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, tốt, ta đánh bạc, đi, đi với ta nhân tâm đường, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hoa hạ báo vật. Hắn lôi kéo dân công trà con đi ra. Hồng Thiên Minh mang theo não khoa hơn 10 người thầy thuốc theo sát lấy đi ra. Tất cả thầy thuốc đều thẳng lắc đầu. Trung y trị liệu não hút trùng. Việc này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Từ giáp hướng những sắp xếp đó đội bệnh nhân cười cười, thầy thuốc đều đi, các ngươi chả sắp xếp cái gì đội. Không bằng theo ta đi Trung y khoa, mở mang kiến thức một chút Trung Hoa báo vật thần kỳ. Chúng người bệnh phần phật theo từ giáp đi vào nhân tâm đường. Tống Tín Lao mây ca cũng đoạt một số bệnh nhân trở về, một đám phòng khác thầy thuốc chặn tại cửa ra vào, cở trách Tống Tín không biết xấu hổ, líu lo không ngừng. Tránh ra. Từ giáp một thanh liền đem chặn tại cửa ra vào thầy thuốc đẩy đi sang một bên. Bác sĩ kia nhìn lấy từ giáp mặt âm trầm, hoảng sợ không còn dám nói thầm. Từ giáp để dân công tiểu hài tử ngồi xuống, bắt mạch cho hắn. Hồng Thiên Minh quanh tay, châm chọc khiêu khích, thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, một cái tiểu trung y yề, thế mà còn muốn trị liệu nao hốt trùng, ha ha, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cho ta nhắm lại ngươi môi lửa ngửa miệng. Từ giáp thuận tay cầm lên cái chén, rồi Hồng Thiên Minh một mặt nước lạnh. Hồng Thiên Minh chật vật không chịu nổi, nhưng lại bị từ giáp khí thế mạnh mẽ hù sợ, không dám thả một cái giấm. Thực, thì liền Tống Tín mấy người cũng vô cùng hoài nghi. Làm Tống Tín nghe được từ giáp cùng Hồng Thiên Minh tiền đặt cược lúc, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, khí muộn âm thanh mắng to. Ta dựa vào, tiểu tử này tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích, không phải vậy nhân tâm đường vừa mới tiến đến, thì phải cút đi, lao tử gánh không nổi người kia. Dân công vội vã cuống cuồng lôi kéo nhi tử tay, run rẩy lầm bẩm, trung y thật có thể trị liệu náo hốt trùng. Cái này ta có chút, cái kia. Hắn rất lợi hại hoài nghi, nhưng lại không dám nói ra. Từ Giáp không để ý tới dân công lo lắng, cho tiểu hài tử bắt mạch, một đôi linh xảo tay lại tại tiểu hài tử nhức đầu phương sờ sờ, khóe miệng hiện ra nụ cười. Trong tay hiện lên ngân châm, đâm vào tiểu hài tử não sau ách môn, ngọc trầm, phong phủ, nào hộ, thiên trụ năm nơi đại huyệt. Một mạch mà thành, rõ ràng lưu loát. Theo sau, Từ Giáp thì thảnh thơi làm về trên ghế, lay động ngón tay, chỉ cần chờ 10 phút đồng hồ. Chương 33, một châm thấy hiệu quả. Từ Giáp bén nhọn như vậy thủ pháp, đem Tống Tín dọa đến tâm can rung động. Ngay à, ngọc trầm huyệt, phong phủ huyệt nhưng là yếu hại đại huyệt, một cái sơ sẩy, có thể để xương cổ mất đi chi giác, trở thành tê liệt, huyệt ách môn đâm không tốt, có thể khiến người ta trở nên nói láp. Đến nỗi não hộ huyệt, kia liền càng đáng sợ, vạn nhất đâm không tốt, nhưng là sẽ người chết. Không chỉ là Tống Tín, hắn mấy cái trung ý cũng thấy sợ mất mật. Hồng Thiên Minh các loại thầy thuốc mặc dù là học Tây y, nhưng đối với mấy cái này chỗ hiểm đại huyệt nhưng cũng có chỗ đọc lướt qua, cũng bị Từ Giáp cả kinh trận mắt hốt mồm. Hồng Thiên Minh mỉa mai cười một tiếng, ra tay không biết nặng nhẹ, loại này muốn mạng sự tình, cũng liền trung ý có thể làm được, người không biết vô vị nha. Hắn mấy cái gã bác sĩ cũng phụ họa theo đuôi. Dân công để ở trong mắt, tâm bên trong phi thường lo lắng, miệng há hợp mấy lần, trung quy là không có mở miệng. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, tiểu hài tử đầu không ngừng lắc lư, cau mày, con mắt đăm đăm, quyền đầu gắt gao nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn nổi điên bộ dáng. Cậu đàn ngươi thế nào? Đừng dọa cha. Dân công đứng dậy thì nhào tới. Đừng núp nhích, đây là thời khắc mấu chốt. Từ Giáp thầy thuốc lôi đỉnh gào to. Dân công không còn dám động. Hồng Thiên Minh thừa cơ kêu gào, Từ Giáp, ngươi là gan quá lớn, tiểu hài này rõ ràng là não bộ thụ cường lực kích thích, xuất hiện bị sốc run rẩy triệu chứng, còn không mau đưa đến khám gấp cứu rút. Chết người, ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Quay người lại đối chung quanh bệnh nhân giống to, các ngươi nhìn, đây chính là cả gan làm loạn trung y, quả thực cầm sinh mệnh làm cho đùa, các ngươi chả dám tin tưởng trung y sao? Chúng bệnh nhân thấy trong lòng lạnh run. Đừng nói những bệnh nhân đó sợ hãi, thì liền Tống Tín mấy người cũng dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hoảng cái gì? Từ Giáp nhìn một ít thời gian, đúng lúc là 10 phút đồng hồ, đứng dậy tại năm viên trên ngân châm nhẹ nhàng bắn lên đến, về vòng lặp đi lặp lại, ưu nhã giống như là tại thăm người thân. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cậu đản vừa rồi run rẩy hù chết người, tại Từ Giáp nhẹ nhàng treo chọc ngân châm sau khi, tâm tình ổn định lại, dần dần, nhắm mắt lại, không núp đích. HTTP, truy. Ẹ nù ạ toà Hồng Thiên Minh kêu to, thế nào bất động? Sẽ không phải là chết đi. Từ Giáp, ngươi là hung thủ giết người. Lần này, tất cả bệnh nhân đều vỡ tổ. Tống Tín các loại trong lòng người hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ trái tim đều muốn nhảy ra. Con A, ngươi thế nào? Ngươi không thể chết A. Dân công quỳ trên mặt đất, kêu trời kêu đất. Từ Giáp đánh một hồi lâu, đem ngân châm lấy xuống, tại cậu đàn đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên nhẹ nhàng vỗ. Hô! Cậu đàn mở to mắt, thở dài ra một hơi, thấp giọng nỉ non, thật thoải mái. A! Cậu đàn, ngươi không có việc gì, quá tốt. Dân công một thanh ôm lấy cậu đàn, tính toán, mình không ở chính giữa trị liệu bệnh, quá dọa người, đây là muốn mệnh đây. Cậu đàn xoa xoa con mắt, nhếch miệng cười một tiếng, cha, không dùng trị, đầu ta không đau, không chỉ có không đau, còn lộ ra một cỗ mát lạnh, có thể dễ chịu. A. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dân công sững sờ rất lâu, tài năng danh vọng lấy Từ Giáp, lắp bắp nói, cậu đàn thế nào không đau đầu. Từ Giáp không nín được cười, dễ làm không sai thì không đau. Tốt. Như vậy cũng tốt. Dân công vui nhảy lên cao ba thước, ôm cậu đàn khóc ròng ròng, ngay sau đó cho Từ Giáp quỳ xuống, nghẹn ngào, thần tiên A, thật sự là thần tiên hiền linh. Từ Giáp vội vàng đem dân công kéo lên, không có ý tứ gãi gãi đầu, ta hiện tại đã không phải là cái gì thần tiên, ngươi cũng chớ nói lung tung. Mọi người nghe, dở khóc dở cười, nói tốt giống ngươi trước kia là thần tiên giống như. Dân công nghẹn ngào, không ngừng cảm tạ Từ Giáp. Từng sợi công đức chi lực tràn vào Từ Giáp trong thần hồn, tư nhuận hắn tu vi. Đạo khí càng ngày càng sung túc. Từ Giáp cảm nhận được công đức chi lực, tâm lý cười nở hoa. Vây xem những bệnh nhân đó nhìn qua nhảy nhót tưng bừng cậu đản, chấn kinh đến không thể nói lý. Tùy tiện trên đầu châm mấy cái châm, là có thể trị liệu não hốt trùng, đây có phải hay không là có chút không khoa học à? Riêng là những cái kia não khoa chuyên gia, mặt mũi tràn đầy không tin. Hồng Thiên Minh lớn tiếng nghi vấn, ta cho rằng bệnh nhân không có tốt, chỉ là bị ngươi châm chết lặng, xuất hiện chi giác mất linh, đây là rất lợi hại muốn mạng. Từ Giác mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thế nào ngươi mới có thể tin tưởng cậu đàn tốt?
Rất đơn giản.
Hồng Thiên Minh từng chữ nói ra, làm não CT kiểm tra một chút, liền có thể chọc thủng ngươi thủ đoạn nham hiểm. Mấy tên phóng xạ khoa thầy thuốc lôi kéo cậu đàn đi làm não CT, đem phim lấy ra sau khi, giao cho Hồng Thiên Minh trong tay. Hồng Thiên Minh xem xét xét nghiệm kết quả, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Mấy cái bác sĩ thần kinh góp đi tới nhìn một chút kết quả, cả kinh tột đỉnh. Tống Tín đem phim đoạt tới, nhìn một chút, cười ha ha, xét nghiệm kết quả, não bộ không thấy dị thường, não hút trùng không thấy, thật không thấy.
Hoa.
Vậy xem bệnh nhân châu đầu ghé thai, vừa rồi còn đối Từ Giáp có nồng đậm hoài nghi, mà lúc này, cuối cùng nhận thức đến Từ Giáp y thuật thần kỳ. Tống Tín bọn người được như lọt vào trong sương mù, truy vấn, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Châm mấy cái châm thì chữa cho tốt não hút trùng, đến cùng là cái gì đạo lý đâu? Không chỉ có là Tống Tín, thì liền những cái kia bác sĩ thần kinh, cùng vây xem người đều phi thường tò mò. Từ Giáp êm hay nói, đây chính là trong truyền thuyết kim châm độ huyệt, kim châm nhập não, đối đại não tiến hành cường lực chấn động, tần số cao chấn động để não hút trùng lâm vào bị sốc. Đây cũng là cậu đản vừa mới đặc biệt khó chịu nguyên nhân. Ta búng ra ngân châm phần đuôi, sinh ra cường độ cao nhiệt lưu, theo ngân châm, dọc theo não kinh mạch rót vào chỗ đau, đem não hút trùng tiêu chết, thi thể bụi bặm lại bị ngân châm mang ra. Đây chính là vì cái gì nhổ một cái ra ngân châm, cậu đản thì vô cùng dễ chịu nguyên nhân. Nghe Từ Giáp giống như lúc giải thích, Tống Tín bọn người vui lòng phục tùng. Những cái kia bác sĩ thần kinh tuy nhiên không hiểu trung y gì, nhưng Từ Giáp giải thích, cũng để bọn hắn thể hồ còn đính, nhíu lại lông mày, nhịn không được nghĩ lại tây y nhỏ hẹp chỗ. Vây xem bệnh nhân buộc phát ra từng đợt hừng hực tiếng vỗ tay. Hừ, lại nhải, bất quá là dẫm nhằm cướp cho khí mà thôi. Hồng Thiên Minh xấu hổ muốn chết, đỏ bừng cả khuôn mặt, xoay người chạy. Chấm đã. Từ Giáp chợt lấy người, ngăn chặn Hồng Thiên Minh đường đi, một trận cười lạnh, ngươi làm gì sao đi? Vừa rồi cái kia đổ ước ngươi còn không có thực hiện đây.
Cái gì đổ ước?
Hồng Thiên Minh mặt mũi tràn đầy khẩn trương.
Thiếu cho ta giả bộ hồ đồ.
Từ Giáp khinh thường lắc đầu, nói với đại gia hỏa, cái kia đổ ước các ngươi cũng nghe được a? Mọi người thấy náo nhiệt không ngại chuyện lớn.
Không sai, Hồng viện trưởng nói nếu là hắn thua, thì theo từ bác sĩ một cái họ.
Vẫn phải gọi cha đây.
Mau gọi, như thế năm thứ nhất đại học cái viện trưởng, thế nào có thể nói chuyện không tính toán gì hết.
Từ Giáp cười ha ha, Từ Thiên Minh, nhanh lên gọi a, đừng chậm trễ thời gian.
Từ Thiên Minh,
ta thời điểm nào họ Từ?
Hồng Thiên Minh khóc không ra nước mắt, tức điên phổi, nếu là không gọi, lại bị chúng bệnh nhân vây quanh, trốn không thoát.
Hắn khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, kiên trì kêu lên, cha.
Từ Giáp hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có ngươi như thế con trai của hỗn đản, cút.
Tư tưởng có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa.
Hồng Thiên Minh mặt đỏ tới mang tai, chạy trối chết.
Mọi người vỗ tay gọi tốt.
Riêng là Tống Tín, nhìn lấy Từ Giáp, giống như là nhìn con rể giống như, cười mặt mũi tràn đầy hoa đào nở.
Chương 34, không có việc gì đi hai bước. Kiến thức đến Từ Giáp châm cứu chi thuật, tất cả mọi người nhìn mà than thở, xem Từ Giáp vì thần y.
Từ Giáp uống một ngụm nước, lại hỏi, còn ai có nghi nan tạp chứng, không như trên đi thử một chút.
Tống Tín từ trong đám người lôi ra một cái khập khiễng, hơn 60 tuổi lao a di, nhíu lại lông mày nói, vị này lao đại tỷ đầu gối xương ống đâm, ngươi cho nhìn một chút.
Từ Giáp tại lao a di trên đầu gối mò một trận, chắc chắn nói, a di, ngươi cốt thứ sinh trưởng ở đầu gối xương sụn tầng bên trong.
Thần a.
Lao a di trợn mắt hốt mồm, ngươi không dùng quay phim.
Vừa sờ liền biết ta chứng bệnh.
Thật không thể tin.
Từ Giáp cười, ta còn biết, khoa chỉnh hình thầy thuốc khẳng định cùng ngài nói, bởi vì ngài số tuổi lớn, xương cốt đặc biệt lơi lỏng, không dám cho ngài tiến hành phẫu thuật, chỉ có thể thì như thế chịu đựng, thậm chí sau này có tê liệt mạo hiểm.
Tiểu khoa tử, ngươi thật sự là lợi hại.
Lao a di giơ ngón tay cái lên, vương chuyên gia cũng là nói như vậy, người ta là chuyên gia, nói khẳng định không sai, cái này cốt thứ trị không hết.
Ai, đời ta, xem như phế, lúc tuổi còn trẻ vì con gái phấn đấu, ăn rất nhiều khổ, đến già muốn hưởng điểm phúc, nhưng lại đến đầu gối bên trong cốt thứ, không thể bước đi, đau nửa đêm ngao ngao trực hiếu, này cũng không thể đi, thành nhi nữ gánh vác.
Nói chuyện, thế mà nghẹn ngào khóc.
Trong đám người không thiếu vất vả phấn đấu cả một đời lão nhân, cảm động lây, hết sức bi thương.
Từ Giáp an ủi, a di đừng khóc, theo tây y, đầu gối bên trong cốt thứ không cách nào trị hết, liền xem như có thể giải phẫu, cốt thứ cũng sẽ một lần nữa mọc ra, như thế ba lần bốn lượt, dùng tiền không nói, đầu gối cũng phế.
Nhưng là, dùng trung y châm cứu biện pháp, lại có thể duy nhất một lần trị hết, còn sẽ không tái phát.
Lao a di lập tức ngừng tiếng khóc, tiểu khoa tử,
ngươi nói thật.
A-di cũng không kinh lừa gạt, tin ngươi.
Ta nói có đúng hay không thật, ngài một hồi liền biết.
Từ Giáp lấy ra châm cứu, tại lao A-di trên đầu gối liên tiếp đâm 5 châm.
Đầu ngón tay tại châm nơi đuôi búng ra, ngân châm run rẩy dữ dội, phát ra vang long long âm thanh.
Đau nhức.
Nóng.
Lao A-di kêu to lên, đồng thời, đầu gối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên, đỏ dọa người.
Mọi người giật mình, không biết Lao A-di số tuổi lớn, hội sẽ không xảy ra chuyện.
Bên kia đến mấy cái khoa chỉnh hình thầy thuốc, lớn tiếng quát lớn, hồ nháo, Từ Giáp, ngươi mau dừng tay, lão nhân số tuổi lớn, có thể thụ không ngươi như thế dày vò.
Từ Giáp căn bản cũng không để ý đến bọn họ.
Kiên trì 5 phút đồng hồ sau khi, Từ Giáp đem ngân châm rút ra.
Lao A-di lập tức liền không cảm thấy đau nhức.
Nhìn lấy xương đỏ làm người ta sợ hãi đầu gối, Lao A-di bỗng nhiên có chút hối hận, đây không phải họa vô đơn chí sao.
Trung y kìa, cuối cùng vẫn là không đáng tin.
Từ Giáp đầy mặt ý cười, A-di, đi 2 bước, không có việc gì đi 2 bước.
Lao A-di thở dài thở ngắn, vốn là có cốt thứ, ta đầu gối vừa xương giống như là bánh bao lớn, còn thế nào đi a?
Tiểu khoa tử, ngươi đem A-di dày vào thảm.
Lao A-di còn không có lải nhải xong, liền bị Từ Giáp cầm lên đến. Một chân đá đi cái ghế.
A, ta thế mà có thể đứng lên tới.
Lão A-di không nghĩ tới đầu gối xương giống như là bánh bao lớn, thế mà còn có thể đứng lên tới.
Từ Giáp thụ không giả A-di đi lêu lỏng, thân thủ đẩy.
Đăng đăng đăng.
Lão A-di nghiêng về phía trước chạy chậm mấy bước, mới vịn cái bàn đứng vững.
A, cốt thứ không đau, thế mà không đau.
Lão A-di vui mừng không thôi.
Nhìn lấy chính mình xương đầu gối, thế nào cũng nghĩ không thông tại sao đầu gối thì không đau.
Nàng thử đi mấy bước, không có chút nào đau nhức.
Thậm chí, còn vây quanh cái bàn một đường chạy chậm.
Tất cả mọi người nhìn lấy trợn mắt hốt mồm.
Riêng là mấy cái kia khoa chỉnh hình chuyên gia, trăm bề không được giải.
Tống Tín đầy bụng nghi hoặc, A-di chân rõ ràng xương rất lợi hại, tại sao lại không đau?
Từ Giáp nói, ta vừa rồi ngân châm độ huyệt, sử dụng ngân châm cao tần dung động lực, đem cốt thứ đánh nát, tự nhiên là làm dịu đau đớn.
Mà cốt thứ nát huyệt dính chặt tại da thịt bên trong, mới khiến cho bắp thịt trở nên sưng đỏ. Chỉ cần ăn được mấy cái phó trung dược, để da thịt hấp thu toái cốt là đủ.
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Mấy cái kia khoa chỉnh hình chuyên gia vẫn còn có chút không tin, mang theo lão A-di đi làm 3D thải siêu.
Phim lấy ra, nhìn lấy phía trên chẩn bệnh kết quả, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng trung ý thần kỳ.
Giờ khắc này, mấy tên khoa chỉnh hình chuyên gia rung động.
Tại bọn họ trong nhận thức biết, trung ý chỉ có điều trị tác dụng, chữa bệnh qua loa, trị không hết, cũng không trị được hư.
Nhưng là trước mắt một màn, phá vỡ bọn họ nhận biết.
Trung y kìa, lại lợi hại như thế.
Vây xem người càng ngày càng nhiều, bị Từ Giáp y thuật chết phục.
Từ Giáp thừa cơ nói ra, các vị cũng nhìn thấy a.
Tại trong lòng các ngươi rất khinh thường Trung y kìa, thế mà lại có như thế thần kỳ một mặt.
Ở chỗ này, ta đưa mọi người mấy câu, muốn nhìn bệnh, đến nhân tâm, giá không quý, hiệu quả tốt.
Tất cả bệnh nhân đều vỗ tay gọi tốt.
Đi qua Từ Giáp hiện trường triển lãm Trung y thần kỳ. Nhân tâm đường kín người hết chỗ, nhân khí tăng mạnh, không chỉ là nghi nan tạp chứng người bệnh, rất nhiều tầm thường tận bệnh bệnh nhân cũng chạy đến khám bệnh.
Trung y có thể trị hết bệnh, còn thiếu dùng tiền, người nào không đến người nào là kẻ ngu.
Tống Tín lao mấy ca thì phụ trách những tầm thường đó người bệnh.
Mấy người bận bịu đầu đầy mồ hôi, lại vui vẻ trong lòng.
Từ Giáp chuyên môn trị liệu nghi nan tạp chứng.
Một buổi xế chiều đi qua, Từ Giáp trị 10 cái ngoan cố hình bệnh nhân.
Từng sợi công đức chi lực tràn vào Từ Giáp trong thần thức. Tầm bổ thân hồn, để hắn cười nở hoa.
Cuối cùng đến lúc tan việc.
Đầu đầy mồ hôi Tống Tín bùi ngùi mãi thôi nhìn lấy Từ Giáp, vô vô bả vai hắn, trong mắt hồng hồng, nước nở nói, Từ Giáp, thật rất cảm ơn ngươi.
Từ Giáp cười, miệng cảm ơn ta có cái gì dùng a?
Cũng không có điểm biểu thị.
Tống Tín mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng cười, thúc thúc đêm nay trực ban, ngươi nhanh về nhà đi, tiểu su một người sợ hãi, ngươi phải thật tốt bồi bồi nàng.
A.
Từ Giáp sững sờ, cô nam quả nữ. Ngươi không sợ ta ăn tiểu su à?
Ngươi trẻ tuổi sự tình, ta lão đầu tử này có thể quản không đi.
Tống Tín cười ha hả, khẽ hát, đi hoàn trả.
Hiện tại, hắn đối Từ Giáp 120 cái hài lòng.
Tiểu tử này ý thuật thông thần, cũng là cái máy kiếm tiền a.
Tiểu su đi theo hắn, khẳng định hưởng phúc cả một đời.
Từ Giáp nhìn lấy Tống Tín thảnh thơi bóng lưng, gãi gãi đầu ra, cái này keo kiệt quỷ lời nói bên trong có chuyện, nhìn cái kia nhu hòa ánh mắt, thân thiết nụ cười. Sẽ không phải coi ta là thành tương lai con rể bồi dưỡng a.
Hắc hắc, bản đại tiên mị lực quả nhiên không gì sánh kịp a.
Từ Giáp đêm nay muốn đi cùng Tề Tình chăn lớn cùng ngủ, làm sao có thời giờ bồi Tống Hiểu Xu pha trò.
Lấy được thiết yếu đồ, vật, vội vã đuổi tới nhân gian tiên cảnh. lên lầu 9, gõ mở cửa phòng. Từ Giáp liền thấy Tô Tích Quân mở cho hắn môn sau khi, giống như là con thỏ nhỏ đồng dạng né ra, cùng Tề Tình đứng tại ghế sofa phía sau. Kỳ quái nhất là, Tô Tích Quân bảo hộ ở Tề Tình trước người, trong tay cầm một thanh sáng loáng dao găm, đầy mắt cảnh giác chỉ hắn. Từ Giáp ngộng. Đây là làm gì sao? Sát nhân diệt khẩu sao? Chương 35, tư tưởng bẩn thỉu Tô Tích Quân. Tề Tình cùng Tô Tích Quân mặc lấy một thân phân sắc váy ngủ, trước ngực trắng loá như tuyết, phình lên, theo gấp rút hô hấp, miêu tả sinh động. Thon dài mượt mà cặp đùi đẹp theo dưới váy nô ra, mê người tiếp xúc khống. Từ Giáp thấy trợn cả mắt lên, ngượng ngùng cười, nữ hài ra ra, không có việc gì chơi cái gì dao găm, mau thả dưới. Tô Tích Quân nhìn chằm chằm Từ Giáp, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, có người xấu. Từ Giáp cảnh giác nhìn lấy bốn phía, người xấu, ở đâu? Nhìn ta không bóp chết hắn. Tô Tích Quân kiêu ngạo hử, ngươi chính là người xấu. Ta thế nào liền thành người xấu? Ngươi nghĩ ra được đại tiểu thư trong sạch thân thể, còn chưa đủ hư sao? Từ Giáp dở khóc dở cười, Tô tiểu thư, đầu óc ngươi tú đầu a. Ta cũng không có ý nghĩ thế này. Tô Tích Quân trừng to mắt, không có ý nghĩ thế này. Vậy ngươi tại sao muốn cùng đại tiểu thư cùng một chỗ ngủ? Bởi vì, Từ Giáp suy nghĩ hồi lâu, nghẹn lại, còn thật sự không cách nào nói ra chân thực nguyên nhân. Không phải sợ hãi hù đến Tề Tình cùng Tô Tích Quân, mà chính là các nàng căn bản liền sẽ không tin tưởng mình giải thích. Giải thích không thông a. Tô Tích Quân tế đoái đạo, ngươi thế nào đỏ mặt? Có phải hay không bị đâm thủng tâm tư, có tật giật mình? Quay người lại hỏi Tề Tình, đại tiểu thư, Từ Giáp nói hắn sẽ không xâm phạm ngươi, ngươi tin không? Tề Tình gương mặt tường đỏ, nhìn lấy Từ Giáp, đôi mắt đẹp ngậm lấy trêu chọc cười, nhẹ nhàng chớp động, ta tin. Từ Giáp buông lỏng một hơi, vẫn là Tình tỷ giải ta. Chỉ có loại kia tư tưởng bẩn thỉu, đầy trong đầu tình niệm người, mới có thể đem ta muốn như vậy bị ổi. Ngươi! Tô Tích Quân hung hăng trắng Từ Giáp liếc một chút, lôi kéo Tề Tình tay, vội vã dậm chân, đại tiểu thư, ngươi tuyệt đối không nên dê vào miệng cọp, ngươi như thế xinh đẹp, Từ Giáp nếu là không động thủ động cước với ngươi, hắn cũng không phải là nam nhân. Tề Tình cười càng phát ra vũ mị, sợ cái gì, cũng không phải không động tới. A! Tô Tích Quân lập tức sửng sốt, nghẹn rất lâu, mới đưa dao găm ném đi. Thở dài một hơi, đại tiểu thư, nguyên lai các ngươi đã sớm luyến gian tình người ta. Thiệt thòi ta vẫn chưa hay biết gì đây. Từ Giáp đầu đầy mồ hôi đổ như thác, ngươi mới luyến gian tình người đây. Tô tiểu thư, ta thật không có xâm phạm tình tỷ ý tứ, chỉ là có vô cùng đặc thù cần mà thôi. Ngươi nếu là không tin, không bằng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Từ Giáp, ngươi ý gì? Tô Tích Quân thẹn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ngươi ngủ đại tiểu thư không đủ, còn muốn ngủ ta. Trái ôm phải ấp. Ngươi thật đúng là đầy đủ tham lam a. Ta dựa vào. Từ Giáp hoàn toàn không có cách nào cùng Tô Tích Quân câu thông đi xuống. Cô nàng này nhi tâm tư bẩn thỉu, đầy trong đầu liền muốn cái kia chút chuyện. Tình tỷ, ngươi giải quyết cái này trọi gà đi, ta muốn đi phòng ngủ bố trí một chút. Thối Từ Giáp, ngươi mới là trọi gà. Tô Tích Quân nắm lên dao găm, hướng Từ Giáp đánh tới. Ầm. Từ Giáp nhanh chóng đóng lại cửa phòng ngủ. U, đau nhức. Tô Tích Quân nhỏ nhắn mềm mại thân thể cùng cửa phòng đến cái tiếp xúc thân mật, kiều mị khuôn mặt nhỏ đụng đỏ thẫm. Riêng là đầy đặn cao ngất ngực, đâm đến đau quá. Tề Tình cười không lưng, Tích Quân, đều tại ngươi bộ ngực quá lớn. Tô Tích Quân một tay vào mặt, một tay vào ngực, thở hồng hộc kêu gào, Từ Giáp, ta sẽ không buông tha ngươi. Từ Giáp khẽ hát, chính đang bố trí chuông gió ngũ tuyệt trận. Thử Kim Linh bị hắn treo ở đèn hướng dẫn bên trên. Phòng ngủ bốn phía, rải lên lít nha lít nhít gạo nếp. Từ Giáp cắn nát ngón tay. Nhất tinh máu đổ bê tông tại gạo nếp bên trên. Gạo nếp quang mang lóe lên, mơ hồ là một cái long hình. Trận phát thành, che đậy Khuê Mộc Lang nghe nhìn hẳn là không áp lực. Từ Giáp lãng phí rất nhiều tinh huyết, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc quệ hoài, dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ẩm. Cửa phòng ngủ cuối cùng bị Tô Tích Quân một chân đá văng. Nhìn lấy trên sàn nhà gạo nếp, cùng thần sắc quệ hoài Từ Giáp, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, khoa tay lấy dao găm, truy vấn, ngươi đến cùng là đang làm gì sao? Từ Giáp bất lực khoát khoát tay, ta làm gì sao không trọng yếu, nhưng ngươi nhìn ta bộ này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, bộ dáng, còn có sức lực đối Tình tỷ động thủ động tức sao. Hi hi, thật đúng là giống như là một cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Tô Tích Quân nhìn lấy Từ Giáp bộ này mặt ủ mày cho bộ dáng, ngược lại là lại không lo lắng Từ Giáp hội làm chuyện xấu. Tốt, Tích Quân, ngươi náo đầy đủ không có. Chúng ta ngủ đi. Tề Tính đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn Từ Giáp liếc một chút, giữ chặt Tô Tích Quân. Tích Quân đừng đi, đêm nay ngươi phải bồi ta cùng ngủ. Tô Tích Quân đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì, thật không sợ ta làm bóng đèn a. Tề Tính đem Tô Tích Quân đẩy lên trên giường, a nàng ngứa, ta trước tiên đem ngươi cái này bóng đèn hao tổn không có điện.
Tô Tích Quân sợ nhột, thân eo rắn một dạng và mèo. Một đôi trắng như tuyết bắp đùi bộ ra, màu đen quần lót bao khỏa thon dài cặp đùi đẹp, để từ giáp mở rộng tầm mắt, nhịn không được lầm bầm, không chỉ có là lầy, vẫn là chậm rỗng.
Ẩm. Tô Tích Quân lập tức ngồi xuống, hợp gấp bắp đùi, gối đầu nện ở từ giáp trên thân, nhìn đâu vậy?
Từ giáp thản nhiên nói, là ngươi không bị kiềm chế, cố ý lộ cho ta nhìn.
Ngươi Tô Tích Quân khí sữa đau.
Tốt, như thế muộn, còn dày vò cái gì?
Nhanh lên ngủ.
Tê Tính giữ chặt Tô Tích Quân, lại hướng từ giáp ngoắc ngoắc tay nhỏ, ném một cái mị nhãn, giáp đệ, muốn hay không lên cùng một chỗ ngủ.
Tỷ tỷ giường rất lợi hại mềm nha.
Không muốn.
Tô Tích Quân mãnh liệt phản đối, nam nhân là thối, hội hôn đến ta.
Từ giáp quét mắt một vòng Tô Tích Quân, cười nhạt, ta cũng không nguyện ý, ai bảo ta có bệnh thích sạch sẽ đây.
Thối từ giáp, ngươi dám nói ta bẩn.
Ngươi xấu chết, ta vừa tắm rửa có được hay không?
Ngươi mới bẩn đây.
Tô Tích Quân tranh cãi căn bản cũng không phải là từ giáp đối thủ.
Tắt đèn, co lại ở trong chăn bên trong hờn dỗi.
Ánh trăng quanh quẩn tiến đến, trong phòng ngủ xung doanh một vòng mập mờ tối tăm quan mang.
Hai nữ một nam, đều thở hổn hển, không có ngủ.
Từ giáp ngồi trên ghế, cau mày, lộ ra vẻ mệt mỏi.
Cái kia mười mấy tinh huyết chảy ra, để hắn sắp không chống đỡ được nữa.
Tê Tinh nhìn ở trong mắt, không khỏi đau lòng.
Nàng bắt đầu thật sự cho rằng từ giáp là vì thân thể nàng mà đến. Nhưng nhìn lấy từ giáp này tấm diễn xuất, liền biết hiểu lầm hắn.
Tuy nhiên không biết hắn tại sao muốn như thế làm.
Tê Tính dán Tô Tích Quân bên thai nói thầm, Tích Quân, thật làm cho hắn trên ghế ngồi một đêm à.
Tô Tích Quân hờn dỗi giống như thăm thẳm tranh luận, là hắn tự tìm, gian phòng như thế nhiều, hắn ngủ chỗ nào không tốt, không phải y ở chỗ này.
Giáp đệ nhất định là có nguyên nhân.
Tê Tính tay nhỏ tại Tô Tích Quân trên đùi lướt qua, nhỏ giọng lầm bầm, người ta thế nhưng là chữa cho tốt chân ngươi thường tổn đầu.
Ngươi thì như thế đối đãi người ta.
Ta.
Tô Tích Quân vểnh lên môi đỏ lầm bầm, ta cũng không có nói không cho hắn lên, là hắn chê ta bẩn mà thôi.
Tê Tính bị Tô Tích Quân chọc cho khanh khách mị tiếu, hướng từ giáp ngoắc ngoắc ngón tay, buồn bã nói, khác chống đỡ, còn không mau lên, tỉ tỉ đau lòng ngươi.
Từ giáp hưng phấn nhảy lên một cái, nằm tại Tê Tính cùng Tô Tích Quân trung gian.
Tại cái ghế ngủ rất khó chịu, vẫn là trên giường dễ chịu.
Bên trái là thiên kiều bách mị Tê Tính. Bên phải là linh động mạnh mẽ Tô Tích Quân, kẹp ở hai cái mỹ nhân trung gian, nghe như lan giống như xạ hương khí, từ giáp tâm tình tựa như là trong gió dập dờn hoa đuôi chó, đừng đề cập thật đẹp.
Chương 36, người nào bóc ta?
Ai có thể cho ta mượn một cái gối đầu a?
Từ giáp được một tức lại muốn tiến một thước.
Tê Tình cùng Tô Tích Quân ai cũng không có lên tiếng.
Muốn cùng hắn ngủ một cái gối đầu, đây không phải là thật thành cùng giường chung gối sao?
Xấu hổ chết.
Từ giáp xoa xoa đau nhức cổ. Đáng thương nhìn lấy Tề Tình, Tình tỷ, cho ta mượn nửa bên gối đầu có được hay không?
Có Tô Tích Quân tại, Tề Tình chỗ nào có ý tốt mượn gối đầu cho hắn?
Chịu đựng hoảng hốt, hứng hở xoay người, lưu cho Từ Giáp một cái sau nào trước.
Từ Giáp bị chửi mắng té tát, lại đáng thương nhìn lấy Tô Tích Quân, Tô tiểu thư, không, Tiểu Quân Quân, ngươi tốt nhất, cho ta mượn nửa bên gối đầu thôi.
Tô Tích Quân tâm lý run lên.
Còn Tiểu Quân Quân, coi ta là ngươi cái gì người a, gọi như thế buồn nôn.
Tô Tích Quân mặt đỏ tới mang hai, cũng quay lưng đi, lưu cho Từ Giáp một cái vũ mị bóng lưng, chua xót nói, ngươi có bệnh thích sạch sẽ, ta gối đầu là bẩn, sợ hãi hun lấy ngươi.
Từ Giáp mặt đại không xấu hổ, không có việc gì, ta nhịn một chút liền tốt.
Cút.
Tô Tích Quân mềm mại quát một tiếng, lờ đi Từ Giáp.
Từ Giáp cái này phiền muộn, ngã chỏng vó lên trời nhìn chân nhà, ai nha, ta cổ đau quá, cũng không có nhân tâm thương ta một chút, thật đáng thương.
Tê Tình tâm lý mềm nhũn, nhường ra nửa bên gối đầu.
Vẫn là Tình tỷ đau lòng ta.
Từ giáp tiến tới nằm xong, nghe Tề Tình trên thân mê người mùi thơm, trong lòng nổi sóng chập trùng, dục dịch.
Tô Tích Quân chua chua ép buộc Tề Tình, còn không phải cùng người ta cùng giường chung gối.
Tề Tình khuôn mặt nóng bỏng nóng, chịu đựng xấu hổ, mềm mại đánh trả, nha, lời này hư hết rồi, có người ăn giấm.
Tô Tích Quân lầm bầm, ta mới không ghen.
Tề Tình cười khanh khách, ta lại không nói ngươi, ngươi tại sao muốn tìm đúng chỗ?
Có phải hay không tâm hỏng?
Đại tiểu thư, ngươi khi dễ ta.
Tô Tích Quân cùng Tề Tình đùa dẫn quen, tranh cãi đều chẳng qua, xoay người ngồi dậy, liền muốn cùng Tề Tình chống lên dưa leo giá đỡ.
Vù vù.
Từ giáp truyền ra ngủ say tiếng lẩm bẩm, khóe miệng còn giữ nước bọt.
Hắn thế mà ngủ.
Tô Tích Quân đôi mắt đẹp chớp động, lạnh rất lâu, bên người có hai cái mềm mại đại mỹ nữ, hắn chả có thể ngủ được.
Đến cùng lớn lên không có lớn lên tâm a.
Tề Tình vì Từ giáp đắp kín mền, buồn bã nói, ta đã nói rồi. Giáp đệ khẳng định không phải chạy ta thân thể tới.
Tích Quân, cái này ngươi biết giáp đệ là cái gì người a? Người ta thuần khiết đây, sau này khác lao tìm giáp đệ sự tình. Thôi đi, mặc kệ ngươi. Tô Tích Quân nguyên bản là muốn bảo vệ Tề Tình, muốn cùng Sắc Lang Từ Giáp chiến đấu một đêm, nhưng nhìn lấy Từ Giáp ngủ say xưa bộ dáng, giống như nhất quyền đánh vào không trung, có chút ít phiền muộn. Ba người nằm tại một cái giường lớn lên, chỉ có Từ Giáp ngủ ngon ngọt, Tề Tình cùng Tô Tích Quân không có cùng nam nhân một giường ngủ qua, cảm thấy khẩn trương mà kích thích. Hai người nào cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại vừa ngủ. Riêng là Tề Tình, tuy nhiên tính cách lớn mật, nóng bỏng thời thượng, nhưng còn không có nói qua bạn trai, băng thanh ngọc khiết rất lợi hại, càng không có cùng nam nhân cùng giường chung gối qua. Mà giờ khắc này, nàng thế mà cùng Từ Giáp ngủ một cái gối đầu. Hai người chịu quá gần. Tề Tình hơi động đậy, liền có thể đụng phải Từ Giáp thân thể, đành phải căng thẳng thân thể, không dám loạn động. Nhưng nghe Từ Giáp trên thân nhẹ nhàng khoan khoái nam nhân khí tức, Tề Tình thân thể nóng bỏng, tâm lý bất ổn, khẩn trương phanh phanh nhảy loạn. Trong mơ mơ màng màng, Tề Tình có chút ngủ gà ngủ gật, Từ Giáp như người, một cái bắp đùi gác lên Tề Tình bóng loáng đùi ngọc, cánh tay cũng rất tự nhiên ôm chầm đến, sờ lấy nàng eo nhỏ nhắn. Tề Tình mặt đỏ tới mang tai, trong lòng táo bạo, không biết thế nào làm tốt. Ngẫm lại, cái mông dùng sức va chạm, Từ Giáp liền bị phá tan. Tô Tích Quân nghe Tề Tình gấp rút tiếng hơi thở, chua chua nghĩ đến, thối Từ Giáp, ngươi cuối cùng là động thủ. Thật sự cho rằng ta ngủ sao? Đang nghĩ ngợi hiện trường bắt gian đâu, Từ Giáp đống nhiên chuyển tới, một tay lấy Tô Tích Quân thân thể ôm lấy, còn nhẹ nhẹ lầm bầm, ta gối đầu, thật mềm, thơm quá. Tô Tích Quân vừa thẹn vừa xấu hổ. Đây là coi ta là gối đầu. Tô Tích Quân bị Từ Giáp hỏa nhiệt lồng ngực dán tới, nghe cái kia cố nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, ngượng ngùng tới cực điểm, lại không dám loạn động, vạn nhất đem đại tiểu thư làm tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ ôm cùng một chỗ, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hơi bình phục một chút khí tức, Tô Tích Quân rỗi ra tay nhỏ, tại Từ Giáp trên bụng hung hăng bóp một thanh. U, đau nhức. Từ Giáp đau nhức tỉnh, ù ngục một chút xoay người ngồi dậy, người nào bóp ta? Người nào bóp ta? Đau chết ta. Tô Tích Quân mỉm cười, không rên một tiếng. Tề Tình cũng làm bộ ngủ. Từ Giáp cái này phiền muộn, không được, ta muốn bóp trở về, bản đại tiên không thể bị nữ nhân khi dễ. Hắn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, trái tay phải vươn ra, phân biệt tại Tề Tình cùng Tô Tích Quân trắng như tuyết trên bàn chân bóp một thanh. Ai nha, đau nhức. Tề Tình thét lên, là Tích Quân làm, ngươi làm gì bóp ta? Tô Tích Quân xoay người ngồi dậy, đại tiểu thư, ngươi nói mỏ, ta ngủ, cái gì cũng không biết. Tích Quân, ngươi không thành thật, nhìn ta xé ngươi miệng. Tề Tình nhào vào Tô Tích Quân trên thân, cũng không lo được lộ hàng, cùng Tô Tích Quân sát người vật lộn. Hai người mặc lấy rộng rãi áo ngủ, phen này đỏ sức, trắng như tuyết ngực, mềm mại eo, bóng loáng bắp đùi lộ ra, để Từ Giáp mở rộng tầm mắt. Tề Tình cùng Tô Tích Quân hai người mệt mỏi hơi thở dồn dập, nghỉ ngơi một hồi, mới phát hiện Từ Giáp nháy mắt cũng không nháy mắt ở một bên xem kịch vui, dưới mũi đều đổ máu. Tích Quân, đánh hắn. Chúng ta bị hắn nhìn hết. Đại tiểu thư, chúng ta cùng tiến lên, ta cái này có dao găm. Tề Tình cùng Tô Tích Quân song song nhào về phía Từ Giáp, lại cắn lại gặm, cửu âm bạch cốt trào tại Từ Giáp trên thân nắm, bắt loạn, thật cho hắn cào ra đỏ thấm danh máu. Ta dựa vào, cái này hai nữ nhi ra tay thật hung ác đây. Từ Giáp bị Tề Tình cùng Tô Tích Quân bổ nhào, thiếp thân cận chiến, Nguyễn Ngọc ôn hương ôm tràn đầy, chiếm hết tiện nghi, không nỡ đẩy ra bọn hắn, bị bắt mấy lần cũng liền nhẫn. Đại trượng phu, muốn co được giãn được nha. Ba người ôm cùng một chỗ điên náo thời điểm, nguyên bản trăng sáng quanh quẩn bầu trời bỗng nhiên trời u ám. Giang giác. Một đạo sấm sét nổ vang. Cái kia tiếng sấm thật giống như tại ba người trên đầu vang lên. Ta thật là sợ. Thật lớn lôi. Cái này một tiếng sét lạ thường dọa người, chấn nhiếp nội tâm. Tề Tình cùng Tô Tích Quân tâm thần bối rối, ôm chặt Từ Giáp eo, cũng không dám lại buông tay. Thiên môn vụng trộm mở, khuê mục lang vụng trộm hạ phàm nhân gian. Từ Giáp ánh mắt bên trong hiện lên một tia màu sắc trang nhã, hai tay tại Tề Tình cùng Tô Tích Quân cái cổ sau vỗ. Hai người thì tối tăm ngủ mất. Từ Giáp ôm Tề Tình nhảy xuống giường, ngồi trên ghế, thần sắc nghiêm nghị, nhìn lên đèn trần phía trên tử kim linh. Ôm Tề Tình, có thể bảo trì nồng đậm thiên sát cô tinh khí tức, trình độ lớn nhất mê hoặc khuê mục lang. Ước chừng một khắc bên trong sau khi, đèn trần phía trên tử kim linh phát hồ gấp rút chói thai đinh linh âm thanh. Sói tới. Từ Giáp duỗi ra hai ngón tay, quan chú đạo khí, tại trên ánh mắt bôi một chút, cấp tốc khai thiên nhãn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái thân người đầu sói ra hỏa đứng trong đại sảnh, trái phải nhìn quanh. Mà trong tay hắn, nâng chính là tuyệt đỉnh pháp khí siêu tinh bàn. Khuê mục lang lại chợt lách người, ú linh xuyên thấu vách tường, tiến vào trong phòng ngủ. Giờ phút này, khuê mục lang thì đứng tại Từ Giáp trước mặt, lại không nhìn thấy Từ Giáp. Từ Giáp tê cả da đầu, thở mạnh cũng không dám. Chương 37, thần tiên cũng gặp nạn. Khuê Mộc Lang một thân hoàng bào, khí phách phong hoa hạ giới. Ngọc Hoàng Đại Đế đã trong bóng tối hứa hẹn hắn chỗ tốt. Chỉ cần bắt được Từ Giáp, thì phong hắn làm nhị thập bát túc lão đại, trưởng khống nhị thập bát tinh tú. Như thế đại quan chức, để một lòng thăng chức Khuê Mộc Lang tâm động không ngừng. Hôm nay, đúng lúc gặp Khuê Mộc Lang trực nhật. Hắn vốn là muốn thừa cơ hạ phàm, thu thập Từ Giáp. Nhưng là Tôn Hầu Tử mang theo Kim Cô Đổng, thế mà tìm hắn uống rượu. Nhìn Tôn Hầu Tử cái kia hung thần ác sát bộ dáng, nếu là không cùng hắn uống rượu, cái kia tất nhiên sẽ bị hắn một gậy cắt ngang chân. Khuê Mộc Lang lòng nóng như lửa đốt, không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải vẻ mặt đau khổ bồi Tôn Hầu Tử uống rượu. Thế nhưng là, Tôn Hầu Tử bắt hắn lại không thả, một mực uống đến nửa đêm. Không được à, đã đến giờ tí, tiếp qua nửa canh giờ, thì không phải mình trực nhật, muốn hạ giới khó như lên trời. Khuê Mộc Lang cắn răng một cái, đành phải bản tôn bồi tiếp Tôn Hầu Tử uống rượu, lặng lẽ hóa ra một cái phân thân, vụng trộm bơi qua thiên hà, theo trong thủy động nhập cư trái phép hạ phàm. Bất quá, cũng chính là bởi vì theo thiên hà thủy động nhập cư trái phép hạ phàm, tăng thêm lại là phân thân, để hắn pháp lực hao tổn đến chỉ còn lại có một phần ngàn. Dù vậy, bắt một cái người phàm nho nhỏ Từ Giáp, cũng theo chơi giống như. Chỉ có nửa canh giờ thời gian, phải nắm chặt hành động. Khuê Mộc Lang khởi động siêu tinh bản, lập tức khóa chặt Từ Giáp khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiến vào nhân gian tiên cảnh tầng 9 đại sảnh. Ha ha, Từ Giáp ha Từ Giáp, ngươi không nghĩ tới đi, cái này siêu tinh bản thế nhưng là ngươi giúp ta luyện chế pháp khí, mà ngươi cuối cùng lại chết bởi siêu tinh bản trong tay. Cái này tương đương với ngươi thân thủ vì chính mình chế tạo một bộ quan tài sao. Khuê Mộc Lang lại một lần nữa khởi động siêu tinh bản. Nhưng là, siêu tinh bản quang mang lóe lên, nhưng trong nháy mắt phai mờ. Thế nào? Không dùng được. Không có khả năng a, đây là pháp khí, thế nào hội hư đâu. Khuê Mộc Lang dùng sức đập siêu tinh bản lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái gì phá ngọn ý? Dù sao Từ Giáp liền tại phụ cận, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Trong đại sảnh hết thể tiến vào mí mắt. Cái gì đều không có. Siêu. Khuê Mộc Lang lập tức thì nhảy vào trong phòng ngủ. Trong nháy mắt đó, Tử Kim Linh văng động, chuông gió ngũ tuyệt trận lập tức khởi động. Trong trận hết thể nghe nhìn, đều bị che đậy. Từ Giáp tuy nhiên gần trong gang tấc, thế nhưng là Khuê Mộc Lang lại làm như không thấy. Ai, thế nào làm, ta cái gì đều nhìn không thấy. Khuê Mộc Lang trong mắt hết thảy đều là một đoàn u ám vũ khí. Từ Giáp thân thủ tại Khuê Mộc Lang trước mặt khoa tay một chút. Khuê Mộc Lang không phản ứng chút nào. Từ Giáp dùng lực dậm chân một cái, Khuê Mộc Lang cũng nghe không được thanh âm. Ha ha, tên này thành kẻ điếc, người mù. Từ Giáp cuối cùng yên lòng, nên ngang vây quanh Khuê Mộc Lang trước người phía sau chuyển. Khuê Mộc Lang gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng xuất ra siêu tinh bản, còn muốn thử một chút. Đây chính là ta luyện chế bảo bối. Từ Giáp vừa nhìn thấy siêu tinh bản, vui vô cùng. Nhưng hắn không dám thân thủ đi đoạn, lúc đó bị Khuê Mộc Lang bắt lại. Khuê Mộc Lang chỉ là bị che đậy nghe nhìn, xúc giác cũng không có bị che đậy, vạn nhất bị hắn bắt lấy, không thiếu được còn muốn có khẽ đảo sinh tử vật lộn. Từ Giáp đã sớm chuẩn bị. Giải khai quần, móc ra bảo bối, một sợi dòng nước văng trúng Khuê Mộc Lang cổ tay. Xì xì xì. Một sợi khói trắng toát ra. Khuê Mộc Lang một tiếng thống khổ kêu to, tay khẽ run rẩy, siêu tinh bản rơi trên mặt đất. Từ Giáp không có phá thân thể, nước tiểu trí thuần, chuyên khắc gâm hồn tà ma chi vật. Khuê Mộc Lang bản thể còn tại bồi tiếp Tôn Hầu Tử uống rượu đâu, phân thân cũng là một bộ âm hồn, chỗ nào chịu đựng được Từ Giáp chỗ thân thể nước tiểu. Người nào? Ai dám động đến ta? Khuê Mộc Lang bốn phía nhìn một cái gì cũng không có gặp, không lưng muốn nhặt lên siêu tinh bản. Từ Giáp đoạt trước một bước đem siêu tinh bản cầm vào tay. Trong lòng cái này cao hứng a. Hắc hắc, có siêu tinh bản, lão tử còn sợ ngươi cái rắm. Khuê Mộc Lang xoay người lại kiếm, thế nào cũng sợ không tới siêu tinh bản. Ai, người nào trộm ta siêu tinh bản? Đứng ra, cho lão tử đứng ra. Khuê Mộc Lang hoảng, mơ hồ ý thức được chính mình lâm vào trong trận pháp. Trận pháp này, có thể là Từ Giáp bố trí. Khuê Mộc Lang không nhìn thấy, nghe không được, siêu tinh bản lại ném. Phương hướng cảm giác cũng mất đi, thành một bộ cô độc phân thân. Tức hồn hển thời khắc, Khuê Mộc Lang phẫn nộ giống to. Từ Giáp, ta biết là ngươi dở trò quỷ. Ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi chọc giận Ngọc Đế, là tự tìm khổ ăn. Ngoan ngoãn cùng ta trở về, xem ở ngày xưa phân tình lên, ta không chừng còn có thể giúp ngươi nói hộ một chút, để ngươi thống khoái chết. Hắn la đấy dài dòng một hồi lâu, miệng khô lưới khô. Từ Giáp căn bản cũng không đón hắn lời nói gốc dạ, tránh ở một bên cười trộm. Không được. Thời gian còn thừa không nhiều. Khuê Mộc Lang trong lòng khẩn trương, đỉnh đầu huyễn hóa ra một cái sắc bén góc cạnh, nhắm ngay phía trước một mảnh hỗn độn, góc cạnh trong nháy mắt đâm ra. Phúc! Chuông gió ngũ tuyệt trận lập tức bị thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn. Ngay phía trước tầm mắt cuối cùng khôi phục. Tầm mắt vừa vặn nhắm ngay giường lớn. Tô Tích Quân còn tại mê man, cặp đùi đẹp trùng điệp, bộ ngực sữa phình lên, tư thế ngủ mê người. Chậc chậc, cái này còn có một cái mỹ nhân, bắp đùi thật trắng, khuôn mặt thật là dễ nhìn, ngực đẹp sung mãn, hằng Nga cũng liền cấp bậc này à. Thèm chết ta. Khuê Mộc Lang vừa nhìn thấy Tô Tích Quân, thèm chảy nước miếng, trợn cả mắt lên. Tính toán, cho dù bắt không đến từ giáp, chuyến này cũng không thể đến không, ngủ mỹ nhân này thường thường tươi, cảm thụ một chút phàm nhân đến cùng là cái gì tư vị. Khuê Mộc Lang điệp điệp cười quái dị, con mắt để đó tà ác ánh sáng, thân hình lóe lên, nhảy lên giường lớn. Không tốt. Từ giáp không nghĩ tới Khuê Mộc Lang thế mà treo lên Tô Tích Quân chủ ý. Quản không như vậy nhiều. Ta cùng tên này liều. Từ giáp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nghe hoàn cung lò luyện đan xuất hiện tại tay trái. Từ giáp tay trái lò luyện đan, tay phải siêu tinh bàn. Đọc chú ngữ. Siêu tinh bàn bên trong ẩn chứa quần cuộn đạo khí, đều tràn vào trong lò luyện đan. Lò luyện đan vốn đã đạo khí khô kiệt, hỏa diễm tức tức. Nhưng quần cuộn đạo khí tràn vào, hỏa diễm nhất thời điên cuồng đốt bốc cháy. Tiểu mỹ nhân, để cho ta thường thường tươi. Khuê Mộc Lang bị ổi cười to, một hai bàn tay to mỏ về Tô Tích Quân bộ ngực. Khuê Mộc Lang, ngươi chịu chết đi. Từ giáp thôi động thuật pháp. Lò luyện đan hoành không bay lên, cấp tốc biến lớn, hỏa diễm thăm thẳm, chụp vào Khuê Mộc Lang. Không tốt. Khuê Mộc Lang quá sợ hãi, đỉnh đầu góc cạnh hóa thành kim cương giận đâm. Đâm về lò luyện đan. Vâng. Khuê Mộc Lang góc cạnh căn bản đánh không lại không kiên có thể phá vỡ lò luyện đan, bị đội lên trong lò luyện đan. Ha ha, Khuê Mộc Lang bị ta chế trụ. Từ giáp không dám thất lễ, thu hồi lò luyện đan, ý niệm thôi động. Trong lò luyện đan đạo hỏa ngập trời, đem Khuê Mộc Lang đốt ngào ngào trực hiếu. Từ giáp, thả ta đi, ta sai, từ lão đệ, ngươi là hôn lão đệ à, ai nha, đau nhức, chết, ta muốn bị thiêu chết. Huynh đệ, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, cùng uống qua tiểu. Khuê Mộc Lang bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cầu xin tha thứ. Từ giáp nhìn lấy Khuê Mộc Lang tại trong lò luyện đan kêu rên cầu xin tha thứ, chà chà trên trán mồ hôi lạnh, thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không có đây là Khuê Mộc Lang phân thân. Nếu không có bày xuống chuông gió ngũ tuyệt trận, hao phí Khuê Mộc Lang gần như một nửa công lực, nếu không có siêu tinh bản chất chứa quần cuộn đạo khí, quán chú trong lò luyện đan, để trong lò luyện đan ma chơi thăng cấp làm đạo hỏa, hôm nay chết nhất định là mình. Huynh đệ! Ngươi cho ta là huynh đệ! Từ giáp lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong lò luyện đan bị đốt cơ hồ hồn phi phách tán Khuê Mộc Lang, trong con ngươi không che giấu được phẫn nộ cùng thất vọng, tại ngươi trong từ điển, huynh đệ chẳng lẽ là dùng để giết sao? Chương 38 giải quyết Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan thế mà tại từ giáp trong tay. Cái đồ chơi này nhưng so sánh hắn góc cạnh lợi hại nhiều. Bây giờ, bị nhốt lồng giam. Nghĩ đến từ giáp có thủ tất báo tính tình, Khuê Mộc Lang trong lòng cơ hồ tuyệt vọng. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là liều mạng cầu xin tha thứ. Từ giáp huynh đệ, ta thật sự là lấy ngươi làm huynh đệ tới, hôm nay hạ giới, ta không phải tới giết ngươi, mà chính là cố ý tới thăm ngươi sống có được hay không. Cho ngươi đưa chút tiền tiêu. Đánh rắm. Từ giáp xung quanh giận dữ, dọa đến Khuê Mộc Lang tranh thủ thời gian im lặng. Khuê Mộc Lang, ta trước kia đối đãi ngươi như thế nào? Vì ngươi vụng trộm luyện chế bao nhiêu linh đan rượu dược. Thậm chí, siêu tinh bàn loại này đỉnh cấp pháp khí, cũng là ta vì ngươi luyện chế. Mà ngươi, thế mà dùng siêu tinh bàn giết ta, ngươi lương tâm bị chó ăn sao? Còn có, đầu óc ngươi cũng không hiệu nghiệm, có biết hay không hầu ca là ta đại ca à? Có biết hay không bắt giới cùng ta quan hệ mật thiết? Có biết hay không Thái Thượng Lão Quân trầm mặc trên thực tế là tại ủng hộ ta à? Ngươi liền những thứ này đều không nhìn ra, ngược lại một lòng theo Ngọc Đế Lao Nhi, thì thông minh này cũng muốn thắng quan. Đầu óc ngươi bị lửa đã à? Những lời này, mắng Khuê Mộc Lang xấu hổ dị thường, cũng làm cho hắn hối hận không thôi. Khó trách cái kia tôn hầu tử hội quân lấy chính mình uống rượu, nguyên lai là trợ giúp từ giáp thoát thân à, ai, ta não tử như thế đần. Thế nào thì không thấy rõ ràng tôn hầu tử là hắn chỗ dựa đâu. Nhưng cho dù là thần tiên, cũng không có hối hận thuốc mua. Khuê Mộc Lang bị đạo hỏa luyện nướng, pháp lực gần như đánh tan, đã không cách nào chống cự lò luyện đan đạo hỏa nướng. Tuy nhiên hắn cố thân thể này là phân thân, nhưng thần hồn thật là cùng bản thể đóng liền cùng một chỗ. Một khi phân thân phai mở, bản thân cũng sẽ chết kiểu kiểu. Huynh đệ, ta sai, van cầu ngươi, cho ta một lần sửa chữa cơ hội đi. Sửa chữa? Từ giáp mặt mũi tràn đầy cười lạnh, là chó đổi không ăn cức, ta như tin ngươi, Thái Dương đều sẽ theo phía Tây đi ra, ngươi thì an tâm chờ chết đi. Không muốn. Khuê Mộc Lang thanh âm càng ngày càng yếu ớt, van cầu ngươi, coi ta là thành một con chó thả đi, ta thật muốn chết, muốn chết. Từ Giáp nhìn lấy Khuê Mộc Lang thần hồn suy yếu tới cực điểm, chỉ còn lại có một hơi, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đem hắn theo trong lò luyện đan đổ ra. Khuê Mộc Lang không mảnh vải che thân, toàn thân cháy đen, toàn thân lông tóc đều bị đốt rủi, run lẩy bẩy, sủi lơ tại góc tường, chỉ còn lại có một hơi. Khuê Mộc Lang quỳ xuống cho Từ Giáp dập đầu, huynh đệ, vẫn là ngươi đủ ý tứ, ngươi đây là không giết ta sao? Ta sau này nhất định muốn thật tốt làm tiên. Nếu không có xem ở ngươi còn có chút tác dụng lời nói, ngươi đã bị ta luyện thành đan dược. Từ Giáp đôi mắt âm lãnh khóa chặt Khuê Mộc Lang, đồng nhiên khẽ vươn tay, một sợi yếu ớt tinh nguyên theo Khuê Mộc Lang trong thân thể rút ra, hút vào trong lò luyện đan. Đọc truyện cùng HTTP, Trần. U ạ toại nhìn thấy sao? Đây chính là ngươi bản mệnh tinh nguyên. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, thôi động lò luyện đan, ngươi bản mệnh tinh nguyên liền sẽ sụp đổ, ngươi còn muốn mạng sống sao? Ha ha! Khuê Mộc Lang giờ phút này thật tình phiền muộn muốn khóc. Sớm biết Từ Giáp như thế không dễ trọng, thật tình không nên tham đồ phú quý, đón lấy phần này khoai lang bỏng tay. Cái này tốt, đường đường nhị thập bát túc một tròng, phía tây thất tinh đứng đầu, mạng nhỏ thế mà bị một phàm nhân nắm ở trong tay. Cái này nghe cũng là một chuyện cười. Khuê Mộc Lang đành phải phủ phục tại Từ Giáp trước mặt, giống như là một cái nhu thuận chó đất, khẩn cầu ngài thả ta một con đường sống, không muốn luyện hóa ta bản mệnh tinh nguyên, ta chỉ là nhất thời não tử hồ đồ, bị mỡ heo được thâm. Từ Giáp cười giả dối, thả ngươi. Ha ha, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện. Khuê Mộc Lang vui mừng quá đỗi, dập đầu như dạ tỏi, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không để cho ngài thất vọng. Từ Giáp gật gật đầu, vậy ta hỏi ngươi, giả dụ ta thả ngươi trở về, ngươi thế nào đối Ngọc Đế lao nhi bằng dao? Khuê Mộc Lang thuận miệng nói, cái kia còn có thể thế nào nói, liền nói không có bắt lấy ngài. Đầu óc heo, ngươi đi chết đi. Từ Giáp thôi động chú ngữ, muốn luyện hóa Khuê Mộc Lang tinh nguyên. Đừng. Khuê Mộc Lang bừng tỉnh đại ngộ, ta thì nói với Ngọc Đế, Từ Giáp đã bị ta giết chết, hồn phi phách tán, phai mở với bên trong thiên địa. Ừm, cái này còn tạm được. Từ Giáp hài lòng gật gật đầu, ngươi nhìn thấy Ngọc Đế lao nhi, liền muốn như thế nói. Hiện tại, ngươi có thể lăn, nhìn lấy ngươi thì buồn nôn. Khuê Mộc Lang nhìn lấy lò luyện đan, ta bản mệnh tinh nguyên có thể hay không đưa ta. Từ Giáp cười lạnh một tiếng, ta như đem bản mệnh tinh nguyên cho ngươi, ngươi sẽ còn ngoan ngoãn nghe ta lời nói sao? Liên huynh đệ đều phía sau cắm đau người, không có tư cách đưa yêu cầu, cái này tinh nguyên, còn là ta thay ngươi chứa đựng đi. Cái này. Khuê Mộc Lang khóc không ra nước mắt. Bản mệnh tinh nguyên tại Từ Giáp trong tay, sau này phải nghe theo người ta bài bố. Trong thiên hạ, còn có so cái này thống khổ hơn sự tình sao? Từ Giáp nhìn xem bày tỏ, nghiêm nghị gầm thét, canh giờ đã đến, còn không mau cút đi. Khuê Mộc Lang tội nghiệp nhìn lấy Từ Giáp, bóng dáng dần dần biến mất. Khuê Mộc Lang vừa đi, Từ Giáp thì mềm vật ngược lại trên sàn nhà. Ta thiên A, cửa này cuối cùng vượt qua. Ha ha, Ngọc Đế Lao Nhi biết được ta hồn phi phách tán tin tức, sau này liền sẽ không lại truy sát ta. Ta nhất định muốn thừa cơ thật tốt tu luyện, một ngày kia, tìm Ngọc Đế Lao Nhi tính sổ sách. Từ Giáp sở lấy siêu tinh bản, yêu thích không buông tay. Tuy nhiên siêu tinh bản là đỉnh cấp pháp khí, nhưng đạo khí khô làm, pháp lực gần như với không. Hiện tại, chỉ có thể phát huy la bàn công năng. Chờ lấy đạo khí sung túc, vào bên trong quán trú đại lượng đạo khí, liền có thể bắt đầu dùng siêu tinh bản. Khuê Mộc Lang vừa đi, mưa to ngừng, ánh trăng lần nữa quanh quẩn tiến đến. Từ Giáp đem Tề Tình ôm vào giường, bên trái ôm Tề Tình, bên phải ôm Từ Giáp, tắm khoan thai ánh trăng, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Từ Giáp mở to mắt, liền thấy Tề Tình thơm ngào ngạt thân thể dính sát, mềm mại cánh tay ngọc, tham quan trượt thon dài cặp đùi đẹp, giống như là như bạch tuộc quấn lên đến, đem hắn ôm chặt lấy. Tô Tích Quân càng nóng bỏng, trực tiếp nằm sấp ở trên người hắn. Đây đặn bộ ngực đặt ở Từ Giáp trên mặt, mềm đánh xốp giòn hương, nhanh để Từ Giáp ngạt thở. Cái này lưỡng nữ tỉnh lại sau, có thể hay không đánh ta a? Từ Giáp khẩn trương một cử động cũng không dám. Nhưng là bị hai cái mỹ nhân như thế ôm, là cái nam nhân đều sẽ tâm động, dưới thân lên phản ứng. Tô Tích Quân trên đùi cấn đến hoảng, mở ra còn buồn ngủ con mắt. Tề Tình cặp đùi đẹp tại Từ Giáp trên thân vặn mèo, cũng đụng phải chướng ngại, mở ra đôi mắt đẹp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn lấy dưới thân Từ Giáp, bụm mặt, lớn tiếng la hoảng lên. Thối Từ Giáp, ngươi dám phi lễ ta, ta còn không có bị nam nhân chạm qua đây. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Giáp đệ ngươi là gan quá lớn, ngay cả tỷ tỷ cũng dám vụng trộm đùa giỡn, hôm nay tỷ tỷ cùng ngươi không xong. Tề Tình cùng Tô Tích Quân dùng cả tay chân, nhắm ngay Từ Giáp hạ tử thủ. Từ Giáp cái này tức giận a. Ta thời điểm nào đùa giỡn các ngươi? Rõ ràng là các ngươi nội tâm dập dờn câu dẫn ta. nữ nhân quá không nói đạo lý. Không để ý, ở ngực bị Tề Tình cào ra một đạo đòn tay. Tô Tích Quân không biết thời điểm nào, thế mà đem dao găm nắm trong tay, lưới đao nhắm ngay từ giáp lều nhỏ khoa tay. Không tốt, này nương môn báo nổi, không đi nữa có họa sát thân. Từ giáp nhảy lên một cái, bỏ trốn mất dạng. Chương 39, Tiểu Y Tá. Theo sau mấy ngày, từ giáp bận bịu chân đánh sau nao trước, trị bệnh cứu người, hấp thu công đức chi lực. Nhân tâm đường danh khí càng ngày càng vang, xem bệnh người sắp xếp thành hàng dài. Thậm chí có hoàng lưu chuyên môn làm lên xếp hàng việc. 500 khối tiền một cái hảo, chết quý. Từ giáp chuyên trị nghi nan tạp chứng, bệnh nhẹ tiểu thai đều bị Tống Tín cái kia lão mấy ca xử lý. Hiện tại nhân tâm đường, cũng không tiếp tục sợ bệnh viện khảo hạch. Ngược lại là bởi vì nhân tâm đường dị thường nóng nảy, bệnh nhân đều đến khám bệnh, phòng khác tiêu thụ ngạch hạ xuống tốt nhiều. Riêng là Hồng Thiên Minh phụ trách nao khoa, tháng này thế mà hạ chót. Bởi vì não khoa bệnh nhân đều bị từ giáp cho đoạn. Cuối tháng trên đại hội, viện trưởng Đường Vạn Niên đem Hồng Thiên Minh hung hăng sửa chữa một hồi. Hồng Thiên Minh uy phong quét rác, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn đem khoản nợ này tính toán tại từ giáp trên đầu. Tê liệt, không thể để cho từ giáp tại bệnh viện ở lại, nhất định phải đem tiểu tử này lấy đi. Hồng Thiên Minh trái lo phải nghĩ, vô kế khả thi. Vừa vặn, Tùng Giang Đại học trạm y tế thiếu người, muốn Tùng Giang bệnh viện điều tạm một gã bác sĩ làm trợ thủ. Hồng Thiên Minh đầu góc nhất chuyển, đây không phải đuổi đi từ giáp cơ hội tốt nhất sao? Hắn đem từ giáp danh ngạch báo lên. Cũng nói khoác hắn có trách nhiệm tâm, mà lại tuổi trẻ, cùng học sinh không sự khác nhau, có thể càng làm tốt hơn đại học sinh phục vụ. Viện trưởng Đường Vạn Niên lập tức đồng ý. Tống Tín biết được tin tức, khí chửi ầm lên, Hồng Thiên Minh, ngươi dám mang ra ta đài, ta ít ngươi bà ngoại, điều đi từ giáp, ta cái này nhân tâm đường còn thế nào lan lộn. Từ giáp lại buông lỏng một hơi. Những ngày này bị Tống Tín cái này keo kiệt quỷ đến kêu đi hết, bận tối mày tối mặt. Mà lại, trị bệnh cứu người, hấp thu không ít công đức chi lực, cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đại học trạm y tế, cần phải rất lợi hại thanh nhàn sao. Mà lại, đây chính là Tùng Giang Đại học, sau rất thật đẹp nữ, thanh xuân tịnh lệ, từng cái lộ ra chân trắng, nhiều đẹp mắt ta. Tống Tín không nguyện ý thả người. Từ giáp hướng dẫn từng bước, cánh tay chật bất quá bắp đùi, cần gì chứ? Ngươi không thể theo viện trưởng đối nghịch. Tống Tín trừng to mắt, đừng làm bộ dạng này, ta nói không thả thì không thả. Nhân tâm đường hiện tại có danh tiếng, viện trưởng dám đem ta ra sao? Lao tử không sợ hắn. Nóa! Ngươi cái này khí còn không phải ta cho ngươi kiếm lời. Chảnh cái gì chảnh a? Từ giáp tề mi lộng nhăn nói, Tống Thúc Thúc, chỉ cần ngươi thả đi ta, ta liền dạy ngươi điểm bản lĩnh thật sự. Cái gì bản lĩnh thật sự? Tống Tín lập tức đến hứng thú. Từ giáp gần từng chữ một, quỷ môn thập tam châm. Chơi ạ! Tiểu tử ngươi hội quỷ môn thập tam châm. Đây chính là thất truyền trăm năm tuyệt học A, quá tốt, chúng ta thành giao. Tống Tín hưng phấn nhảy lên tam xích nói, bất quá đầu tiên nói trước, ngươi đem ta giáo sẽ, ta mới có thể thả ngươi đi. Tống Tín xác thực có thiên phú. Từ giáp dạy Tống Tín ba ngày, Tống Tín thì lĩnh ngộ quỷ môn thập tam châm chân lý. Hắc hắc, xem ra, ta cũng có trở thành thần ý tiềm chất A. Tống Tín cao hứng mặt mày hớn hở. Học hội quỷ môn thập tam châm, rất lợi hại nhiều nghi nan tạp chứng. Hắn cũng có thể trị hết. Khốn kiếp. Buổi sáng 8:30, từ giáp đúng giờ đuổi tới Tùng Giang Đại học trạm y tế đưa tin. Mới vừa vào cửa, liền thấy một cái một thân đồng phục y tá mỹ nữ tại quét dọn vệ sinh. Tiểu y tá thanh xuân tịnh lệ, da trắng non nà trong trắng lộ hồng, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, cong cong đôi mi thanh tú hạ, một đôi tròng mắt ẩn ý đưa tình, tràn ngập dịu dàng ý cười. Hoa. Mỹ nữ a. Từ giáp vui vẻ cười rộ lên. Có một vị tiểu mỹ nữ, sau này sinh hoạt liền sẽ không như vậy nhàm chán. Tiểu y tá nhìn thấy từ giáp tiến đến, thượng hạ dò xét nàng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ hơi nhíu lấy, có chút không cao hứng, cho rằng từ giáp là cố ý đến quấy rối nàng, ngẹo đầu hỏi, ngươi là ai à? Ta cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi, đuổi mau đi ra, ta có bạn trai. Từ giáp sững sờ nửa ngày, mới ngượng ngùng cười một tiếng, vươn tay, ta là theo Tùng Giang bệnh viện điều tạm đến thầy thuốc, ta gọi từ giáp, ngươi tốt, tiểu mỹ nữ. Hả? Ngươi chính là từ giáp A. Tiểu y tá sững sờ một chút, mới ngượng ngùng giải thích, không có ý tứ, ta cho là ngươi là. Từ giáp mỉm cười, cho là ta là đến bắt chuyện. Thật sự là không có ý tứ. Tiểu y tá vừa rồi nghĩ lầm từ giáp là đến quấy rối hắn, phấn đỏ mặt lên, xấu hổ có chút nói lắp, theo từ giáp nắm tay, bắt chuyện hắn ngồi xuống, mới nhu nhu nói, ta gọi Tần Di Huyền, là Tùng Giang trong đại học y khoa học sinh, ở chỗ này làm một phần kiêm chức, chăm học làm thuê. Từ giáp nói, ngươi tới làm kiêm chức, trạm y tế nhân khí nhất định rất lợi hại mạnh. Thần Di Huyên trừng mắt tròn vo con mắt, tại sao? Từ giáp cười hì hì, bởi vì có ngươi như thế một đại mỹ nữ tại, những nam sinh kia còn không phải kết bè kết đội đến khám bệnh a. Thôi đi, ít đến á. Tần Di Huyên đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu, ta cũng không muốn bọn họ đến phiền ta, ta còn muốn học tập đây. Hai người cười cười nói nói, một hồi, một giờ liền đi qua. Từ Giáp nhìn lấy bên trong có một gian phòng làm việc nhỏ, thông qua cửa sổ, nhìn lấy bên trong ngồi một vị đeo kính thầy thuốc. Đó là Hoàng Trạm trưởng A. Ta đi vào báo cái đến. Ta dẫn ngươi đi. Thần Di Huyên lắc lắc cái mông nhỏ, đoạt trước một bước đi gõ cửa. Từ Giáp vào cửa, liền thấy Hoàng Hải Sơn hai cái đùi kéo dài trên bàn, đung đưa chân, hút thuốc, thôn vân thổ vụ, say sưa ngon lành nhìn lấy máy tính, thỉnh thoảng phát ra bị ổi cười. Từ Giáp đưa lên lý lịch sơ lược, Hoàng Trạm trưởng ngươi tốt, ta gọi Từ Giáp, là Tùng Giang bệnh viện điều tạm đến thầy thuốc, sau này chúng ta thì là đồng sự, xin ngài nhiều chỉ giáo. Hoàng Hải Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Giáp liếc một chút, ư bụi đánh trên bàn, tiếp tục xem máy tính, thôn vân thổ vụ, nửa ngày, mới khinh thường hừ lạnh, còn đâm ở chỗ này làm gì sao? Có gỗ A. Nhanh lên đi ra ngoài cho ta. Từ Giáp mang theo ẩn ý nhìn Hoàng Hải Sơn liếc một chút, quay người ra ngoài. Vừa ra cửa, liền nghe đến cửa bị Hoàng Hải Sơn phanh một chút đóng lại, chuyến ra khinh thường niệm ai, thì mặt hàng này, nhất định là theo Tùng Giang bệnh viện bị đuổi ra ngoài, không phải vậy ai sẽ đến trạm y tế làm thầy thuốc. Tiểu Huyên, ngươi đừng để ý đến hắn, cũng không cần nói chuyện cùng hắn, gia hỏa này xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Từ Giáp ngăn cách cửa sổ, nhìn lấy Hoàng Hải Sơn chặn tại cửa ra vào, không cho Tần Di Huyên ra ngoài, còn liễu lo không ngừng nói mình nói xấu, thì đoán được hắn tiểu tâm tư. Ngay à, hôn đả này là nhìn ta cùng Tiểu Huyên trò chuyện ăn ý, phải cho ta hạ mã huy à. Hắc hắc, cái này có thể không như vậy nhàm chán. Từ Giáp đem chính mình bàn công tác thu thập một chút, trái phải vô sự, thì nhìn lên giấy báo. Nhưng là, lỗ tai hắn nhạy bén dị thường, lại có thể nghe được bên trong truyền xuất ra thanh âm. Hoàng Hải Sơn theo Từ Giáp vừa vào cửa liền thấy. Hắn bày biện tiểu cách nhà quan, liền đợi đến Từ Giáp mau tới cấp cho hắn phía trên một chút chỗ tốt. Đây chính là quy củ. Thế nhưng là, Từ Giáp không chỉ có không cho hắn chỗ tốt, thế mà còn cùng Tần Di Huyên cười cười nói nói. Ngay a, Tiểu Huyên là ta nhìn chúng nữ nhân, tiểu tử ngươi là đuôi mù a. Cái này khiến Hoàng Hải Sơn hận lên Từ Giáp. Càng nhìn lấy Từ Giáp phổ thông xuyên qua, hiền hòa nụ cười, thì lấy vì muốn tốt cho hắn là khi dễ. Cho nên, vừa rồi vừa vào cửa, thì cho Từ Giáp một hạ mã huy. Hiện tại, hắn chặn tại cửa ra vào, không cho Tần Di Huyên ra ngoài, nhìn lấy Tần Di Huyên tinh xảo khuôn mặt, mang trên mặt tham lam ý cười. Tần Di Huyên có chút bận tâm, nhu nhu đứng tại cái bàn phía sau, vội vã cuống cuồng nói, Hoàng Trạm trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, không ăn cơm này có sức lực khóc. Tiểu Huyên, ngươi không phải vội vã nộp học phí sao? Ngươi nhìn, tiền lương ta cho ngươi lĩnh xuất tới. Hoàng Hải Sơn xuất ra túi tiền, chỉ trong ví tiền 2.000 khối tiền. Cảm ơn Hoàng Trạm trưởng, ta chính cần tiền gấp đây. Tần Di Huyên gia đình không tốt, từ nhỏ đã không có cha cha, mẹ thân thể lại không tốt, nàng lên đại học phí, các loại chi phí phụ, đều là làm việc ngoài giờ kiếm được. Sở dĩ ở trường học trạm y tế làm kiêm chức y tá, cũng là kiếm lời nhiều một chút. Tần Di Huyên cao hứng đi đón Hoàng Hải Sơn tay tiền. Lại bị Hoàng Hải Sơn ôm đồm gấp mềm nhắn tay nhỏ, Tiểu Huyên, ngươi đẹp quá, ta thích ngươi thật lâu, ngươi làm bạn gái của ta đi. Thả ta ra, mau buông ra. Tần Di Huyên hoa dung thất sắc, dùng sức dây rủa, cũng không có tránh thoát Hoàng Hải Sơn đại thủ. Tiểu Huyên, ta cứu cứu là trường học sau cần bộ phó chủ nhiệm, ngươi cùng ta, cam đoan ăn ngon uống sướng. Còn có thể có phần công việc tốt, ngươi đây không phải nhanh tốt nghiệp sao? Tìm việc làm nhất định rất lợi hại sầu muộn a. Thả ta ra, Tần Di Huyên điên cuồng dãy rủa. Hoàng Hải Sơn rỗi ra hai tay liền muốn đem Tần Di Huyên ôm vào trong ngực hôn lên. Ẩm. Bị khóa trái cửa chống trộm thế mà bị đá văng, sắt thép chế khung cửa từ đổ xẹp. Ai? Hoàng Hải Sơn hoảng sợ vội vàng buông tay. Từ Giáp. Tần Di Huyên chỉnh lý quần áo, khóc, vội vàng đi ra ngoài. Từ Giáp châm chọc khiêu khích, nha. Tiểu Huyên thế nào khóc? Hoàng Trạm trưởng, ngươi khóa cửa làm gì sao? Sẽ không phải là đang khi dễ thiếu nữ à? Ngươi nói bậy cái gì? Ta là tại cùng Tiểu Huyên bàn công việc, ngươi đi ra ngoài cho ta, đây là phòng làm việc của ta, không có ta triệu hoán, không cho ngươi tiến đến. Hoàng Hải Sơn có tật giật mình, phanh một chút đóng cửa lại. Thế nhưng là, môn kia đã bị Từ Giáp một chân đạp hư, đóng không lên. Lúc này, hắn mới giật nảy cả mình. Tên này thật lớn kỉnh. Từ Giáp tạm thời đem bút chướng này nhớ kỹ, lại đi an ủi tránh ở ngoài cửa khóc Tần Di Huyên. Tiểu Huyên, đừng khóc. Tần Di Huyên vẫn là không ngừng nghẹn ngào. Tiểu Huyên, ngươi lại khóc, người ta còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi đây, ngươi nói, sẽ có hay không có thích ngươi xoáy ca đến đánh ta à? Đi ngươi!
Tần Di Huyên bị Từ Giáp chọc cười, giống một đóa nhận người chịu mến cây xấu hổ.
Tiểu Huyên, ta mời ngươi ăn cơm.
Ta không ăn.
Không ăn cơm này có sức lực khóc ca.
Chán ghét.
Tần Di Huyên xấu hổ nhìn Từ Giáp liếc một chút, túi đầu chụp lấy xanh nhạt đầu ngón tay, nhu nhu nói, ngươi thật thật biết hống nữ hài tử, ngươi là người tốt.
Từ Giáp sờ mũi một cái, thế nhưng là, rất nhiều người đều nói ta là lưu manh.
Ngươi không là lưu manh.
Tần Di Huyên đôi mắt đẹp thăm thẳm hướng trong phòng nhìn một chút, khua tay nắm tay nhỏ, bên trong cái kia mới là lưu manh, không biết xấu hổ lưu manh.
Tốt, chúng ta đi ăn cơm.
Từ Giáp hống Tần Di Huyên một trận, nàng thì không khóc, vừa nói vừa cười cùng hắn đi ăn cơm.
Ẩm.
Hoàng Hải Sơn giơ tay đem chén trà rơi vỡ nát.
Từ Giáp cùng Tần Di Huyên lời nói, hắn nghe được rõ ràng, khí mãn mặt màu tím.
Ngay a, tiểu tử này miệng bôi mật sao?
Quá hội hoa ngôn xảo ngữ.
Tần Di Huyên, ngươi cái tiện nhân, lão tử mời ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không nể mặt ta, cái này mới tới Từ Giáp mời ngươi một lần, ngươi liền đáp ứng.
Ngươi chờ, lão tử sớm tôi muốn lên ngươi.
Hoàng Hải Sơn tức hồn hện, liền cơm trưa đều không tâm tư ăn.
Qua đến hơn một giờ, Từ Giáp cùng Tần Di Huyên vừa nói vừa cười trở về.
Hoàng Hải Sơn xông đi lên, đổ ập xuống hướng về phía Từ Giáp nộ hống, giữa trưa như vậy bận điệu, ta để ngươi ra đi ăn cơm sao?
Có hay không điểm tính kỷ luật?
Coi ngươi là tại Tùng Giang bệnh viện sao?
Như vậy tự do tàn mạng.
Nói cho ngươi, tại cái này trạm y tế, ta là trạm trưởng, ngươi phải nghe lời ta.
Hiện tại, ngươi lập tức đem phòng làm việc của ta quét dọn một lần.
Từ Giáp nghiền ngẫm cười, Hoàng trạm trưởng, ngươi khẳng định muốn ta cho ngươi quét dọn văn phòng.
Thế nào?
Ngươi còn không phục à?
Hoàng Hải Sơn ỉ vào cao to lực lưỡng, lấy ra cơ nhục khối.
Tần Di Huyên nhu nhu tranh luận, Hoàng trạm trưởng, ngươi khác khi dễ người thành thật.
Từ Giáp trong lòng buồn cười, ta nếu là người thành thật, cái kia trên đời này còn có người xấu sao?
Tiểu Huyên, không có việc gì, người ta là trạm trưởng, ta là nhân viên, cho lãnh đạo quét dọn một chút văn phòng, đây không phải là rất bình thường sao?
Từ Giáp an ủi khẽ đảo Tần Di Huyên, đi vào quét dọn văn phòng.
Tính ngươi thức thời, mẹ, ngươi cho ta thành thành thật thật làm việc, không phải vậy, lao tử khai trừ ngươi.
Đây cũng không phải là ngươi nuôi lớn ra địa phương.
Hoàng Hải Sơn nhìn lấy Từ Giáp chịu thua, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu.
Phanh phanh phanh.
Đông nhiên, văn phòng truyền đến một trận chói tai tiếng vang, giống như tại đánh nện cái gì đổ, vật.
Hư.
Hoàng Hải Sơn giật mình, vội vàng xông đi vào.
Đập vào mắt chỗ, một mảnh hỗn độn.
Hoàng Hải Sơn hết hy vọng đều có.
Trên mặt bàn chén trà, sách vở, máy tính, con chuột, bàn phím, đều bị ném xuống đất.
Một chương thật tốt giường, bị Từ Giáp đạp sập.
Đệm chăn ném một chỗ.
Một bình nước sôi tới đang đệm chăn bên trên.
Ngươi!
Hoàng Hải Sơn điên cuồng nổ hống, Từ Giáp, ngươi đang làm gì sao?
Ta tại quét dọn văn phòng A.
Từ Giáp cố ý giả bộ hồ đồ, cái bàn này, máy tính, cái chén đều là bị ta đánh, cái bàn đồ, vật, đệm chăn đều là ta quét xuống tới, ngươi nhìn, ta quét dọn có được hay không?
Hoàng Hải Sơn khí quai hàm trống giống như là cóc ghẻ, tốt, ngươi chính là như thế đánh cho ta quét.
Từ Giáp gật gật đầu, đúng vậy A, đây chính là ta quét dọn. Hoàng trạm trưởng còn hài lòng không?
Ngươi mau đi ra đi, ta còn không có quét dọn xong đây.
Tần Di Huyên nhìn lấy Từ Giáp trêu chọc, văn phòng bị hắn lãng phí rối tinh rối mù, rốt cuộc không nín được cười.
Hoàng Hải Sơn giận không thể để lộ, Tần Di Huyên, để ngươi cười, các ngươi dám thu về khỏa đến cho ta đối nghịch, mẹ, ngươi tiền lương một điểm đều không có.
Hắn mới vừa nói xong, Từ Giáp quét qua đem nện ở laptop bên trên.
Ba chít chít.
Laptop bị nện nhỏ vụn.
Từ Giáp, ta đánh chết ngươi.
Hoàng Hải Sơn lửa giận đan sen, ỉ vào ngưu cao mã đại, vung quyền đầu đánh tới hướng Từ Giáp.
Cẩn thận!
Tần Di Huyên nghẹn ngào gào lên.
Dưới cái nhìn của nàng, Từ Giáp như vậy thanh tú, sẽ bị hùng tráng Hoàng Hải Sơn một quyền đấm chết.
Đi chết đi!
Từ Giáp thiểm điện một chân ước lượng tại Hoàng Hải Sơn trên bụng.
Phù phù!
Hoàng Hải Sơn hơn 200 cân thân thể giống như là đống cắt một dạng, bị đá ra mười mấy mét, ôm bụng, đau nhức lăn lộn đầy đất, nước đắng đều phun ra.
Từ Giáp cầm lên Hoàng Hải Sơn tóc, ánh mắt hung lệ, một cái pha trạm trưởng, cũng dám động thổ trên đầu thái tuế.
Làm lao tử là dễ khi dễ sao?
Sau này còn dám trang bê, lao tử gặp một lần đánh một lần.
Một tay lấy Hoàng Hải Sơn ném ra.
Hoàng Hải Sơn ngã cái chục ít, trên mặt đấm máu, đều thảm không thôi.
Tiểu tử, ngươi được, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn báo cảnh.
Từ Giáp cười càng vui vẻ hơn, tốt, ngươi báo động đi, ta chờ.
Hoàng Hải Sơn lập tức đánh 110.
Trong trường học thì có sở cảnh sát.
Không ra 3 phút, mấy tên cảnh sát vội vã xông tới. Cầm đầu là nữ cảnh sát, trong đồng phục cảnh sát thân thể ngực lớn eo nhỏ, tư thế hiên ngang. Nữ cảnh thấy một lần Từ Giáp, anh mục đích trở lên. Thế nào lại là ngươi? Từ Giáp mặt mũi tràn đầy vui cười, Lãnh Tuyết cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia ngươi đau bụng kinh thật là không có. Ta lại cho ngươi trị một chút. Chương 41, ngươi dám báo giả cảnh. Lãnh Tuyết không nghĩ tới ở chỗ này còn biết xem đến Từ Giáp cái này tên đại bại hoại. Bởi vì Tùng Giang Đại học gần nhất nhiều lần tuân ra cường bạo nữ sinh ác liệt sự kiện, mà hung thủ một mực chưa có manh mối. Lãnh Tuyết chủ động xin đi giết giặc, thường trú Tùng Giang Đại học, bắt hung thủ. Nhìn lấy Từ Giáp cười đùa tí từng bộ dáng, nàng hận đến ngứa. Ta quá không may, thế nào lại đụng tới cái này hỗn đản. Lãnh Tuyết trong lòng có thể biệt khuất. Tuy nhiên đau bụng kinh bệnh bị Từ Giáp chữa cho tốt, nhưng thân thể cũng bị hắn mò mấy lần. Thân thể nàng băng thanh ngọc khiết, cả tay đều không có bị nam nhân sờ qua, bị Từ Giáp trắng trắng chiếm tiện nghi lớn, tâm lý đừng đề cập nhiều đánh bạc. Đáng giận nhất là, trong cục cảnh sát đều thịnh truyền nàng và Từ Giáp chơi xe chấn. Loại này tin vỉa hè càng truyền càng mãnh liệt, các đồng nghiệp nhìn nàng ánh mắt đều là lạ lạ, đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Xe chấn bắt quái tin tức thậm chí truyền đến ra ra trong lỗ thai. Cái kia người bảo thủ, kém một chút muốn đích thân dẫn người đem Từ Giáp nhất thương bán. Nhìn lên trước mặt cười đùa tí từng Từ Giáp, Lãnh Tuyết tâm tư phức tạp, hừ một tiếng, ngẩng cao lên đầu, nghiêm nghị nói, người nào báo động, ra cái gì tình huống. Hoàng Hải Sơn chỉ Từ Giáp kêu gào, tiểu tử này đem ta đánh ra máu, ra tay hung ác đây, cảnh sát đồng chí, mau đem cái này con sâu làm dầu nổi canh bắt lại. Lãnh Tuyết nghe Hoàng Hải Sơn chỉ chứng, phiền muộn tâm tình nhất thời hưng phấn lên. Cô nãi nãi cơ hội báo thủ cuối cùng đến. Nhìn ta không đem hắn bắt vào cục cảnh sát bên trong, roi ra chấm nước lạnh, thật tốt sửa chữa một hồi. Thế nào cũng phải để hắn ăn mấy ngày cơm tù. Lãnh Tuyết cái gì cũng không hỏi, vọt tới Từ Giáp một mặt, còng tay lắc một cái, đem hắn còng lại. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta nói Lãnh Tuyết cảnh quan, ngươi cũng không phân xanh đỏ tạo trắng, liền nghe tin lời nói của một bên, liền phải đem ta bắt lại. Nếu là cũng giống như ngươi như thế phá án, cái kia cả nước đến có bao nhiêu oan giả sai án a? Lãnh Tuyết sụ mặt hừ lạnh, ngươi vốn cũng không phải là cái gì người tốt. Từ Giáp nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích nha. Lãnh Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng hồng, Từ Giáp, ngươi thiếu cho ta ba hoa. Bên người mấy cái kia cảnh sát nhất thời hưng phấn lên. Nguyên lai hắn cũng là cái kia Từ Giáp. Cùng Lãnh Tuyết cảnh quan chơi xe chân cái kia. Trách không được Lãnh Tuyết muốn xin thường chú Tùng Giang Đại học, nguyên lai là chạy Từ Giáp tới. Hai người này nam tài nữ mạo, ngược lại là thẳng xứng. Một nhóm cảnh sát hì hì cười cười, bắt quái muốn mạng. Bọn họ đều coi là Lãnh Tuyết là tại cùng Từ Giáp đấu khí, tiểu tình nhân đấu khí loại kia. Các ngươi im miệng cho ta. Lãnh Tuyết mặt đỏ tới mang hai, đôi mắt đẹp ngượng ngùng mà lại lạnh lùng nghiêm nghị tại những cảnh sát kia trên mặt đảo qua. Năm sáu cảnh sát sợ hãi cọp cái báo nổi, vội vàng im ngay. Lãnh Tuyết tách ra Từ Giáp cánh tay, cắn lô thai hắn, thở phì phì nói thầm, thối lưu manh, các loại tiến cục cảnh sát, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Từ Giáp ồn ào, ngươi đây là lấy oán báo ân. Ngươi quản ta có phải hay không lấy oán báo ân. Lãnh Tuyết giận quát một tiếng, mang cho ta đi. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy rảo hoặc cười, mang ta đi có thể, bất quá, có thể hay không để cho ta cùng Hoàng trạm trưởng nói mấy câu, ta muốn thông báo một chút công tác nha. Lãnh Tuyết nghiêm nghị nói, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Hoàng Hải Sơn cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Từ Giáp, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, thì ngươi cũng muốn cùng ta đấu, lao tử vài phút xử lý ngươi. Xử lý ta trước đó, ta muốn cho ngươi xem một cái tốt. Từ Giáp mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Gian nan đưa điện thoại di động lấy ra, cho hắn thả một đoạn xem tin tức. Hoàng Hải Sơn nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tà Thiên A. Nguyên lai, hắn trong phòng làm việc bắt Tần Di Huyên tay, đồng thời cưỡng ép ôm, còn dùng ngôn ngữ uy hiếp sử dụng hình ảnh, đều bị Từ Giáp cho quay xuống. Hoàng Hải Sơn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng giống như là mọc cỏ, bối rối đến rối tinh rối mù. Từ Giáp đắc ý thu hồi điện thoại di động, ai, Hoàng Trạm Trường, vậy ta trước hết đi cục cảnh sát bên trong chờ ngươi, bất quá. Ta nhiều nhất cũng là định tinh cái đánh nhau hậu đả, thuyết phục giáo dục, phạt ít tiền thì đi ra. Có thể ngươi thì không giống nhau đi. Hoàng Hải Sơn nơm nớp lo sợ, ta thế nào không giống nhau. Từ Giáp khe nói, ngươi đây là phi lễ nữ tính, giáp tâm không tốt, y đổ cường bạo nữ sinh. Vừa vặn Tùng Giang Đại học gần nhất mấy lên cường bạo học sinh sự kiện, một mực chưa bắt được hung thủ. Như thế xem ra, Hoàng Trạm trưởng ngươi rất có hiểm nghi đây. Dựa vào A. Hoàng Hải Sơn dọa đến toàn thân run, tiểu tử. Ngươi dám làm ta sợ. Ta từ trước tới giờ không hù dọa người, nói được thì làm được. Từ Giáp nháy mắt mấy cái, cục chúng ta tử gặp đi. Lại đi đến Lãnh Tuyết bên người, cố ý chọc giận nàng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đau bụng kinh có khỏe hay không đâu, ai, một đêm kia ngươi gọi quá lợi hại, ta đều có chút thụ không. Cái kia mấy tên cảnh sát xì xào bàn tán, càng thêm xác minh xe chấn sự kiện. Từ Giáp, ngươi câm miệng cho ta. Lãnh Tuyết khí sữa đau, hôn đàn này, thì là cố ý để cho ta mất mặt đây. Nhìn ta đến cục cảnh sát bên trong thế nào thu thập ngươi, không cho ngươi giày vò đến nửa người dưới tê liệt, cái chân thứ ba nâng, ta thì không cứ gọi Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết áp lấy Từ Giáp sắp tiến xe cảnh sát. Hoàng Hải Sơn cuối cùng tỉnh táo lại, chạy ra đến vội vã giống to, Lãnh Tuyết cảnh quan, khác bắt người, ta mới vừa rồi cùng Từ Giáp nói đùa đâu, Từ Giáp không có đánh ta, hắn là vô tội, các ngươi nhanh lên thả hắn. Những cảnh sát kia ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, thật tình không biết Hoàng Hải Sơn diễn này một màn kịch. Nói Từ Giáp đánh người là ngươi, nói Từ Giáp không có đánh người vẫn là ngươi. Tiểu tử này đầu có phải hay không bị lửa đá? Lãnh Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Hải Sơn, không phải Từ Giáp đánh. Vậy ngươi trên mặt máu là thế nào chuyện? Là bị người nào đánh? Hoàng Hải Sơn ấp úng, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời. Từ Giáp vội vàng giới mặt, Hoàng Trạm Trưởng, ngươi quên sao? Ngươi ngủ chưa mộng du, chính mình đụng, ta kéo đều kéo không được. A, đúng đúng, ta là mộng du lịch đụng. Hoàng Hải Sơn biệt khuất thẳng rơi nước mắt. Tê liệt, rõ ràng là bị Từ Giáp đánh, còn hết lần này tới lần khác muốn nói mộng du đụng. Ta tiện a ta. Thế nhưng là không có cách nào. Một khi Từ Giáp đi vào, khẳng định sẽ đem hắn phi lễ Tần Di Huyên cái kia xem tin tức lộ ra ngoài. Đến lúc đó, hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mộng du. Lãnh Tuyết nghe, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cả giận nói, Hoàng Hải Sơn, nói như vậy, ngươi là báo giả cảnh. Ta. Hoàng Hải Sơn khóc không ra nước mắt. Cái này oan uổng, hắn là gánh định. Lãnh Tuyết giận dữ, ngươi thế mà báo giả cảnh, đây là ác ý lãng phí bình dân tư nguyên, cho ta đem hắn quẳng, mang về sở cảnh sát thuyết phục giáo dục. Một nhóm cảnh sát đem Hoàng Hải Sơn quẳng. Hoàng Hải Sơn đành phải nhẫn, nhiều lời nhất phục giáo dục, phạt mấy trăm khối tiền sự tình. Từ Giáp hướng Lãnh Tuyết lắc đầu, bĩu môi nói, Lãnh cảnh quan, ngươi bắt lầm người à, ta đã nói rồi, sau này pha án cẩn thận điểm, còn muốn hỏi vụ án, giống như thế lô mãng, nào có nửa phần mùi vị con gái. Ai cần ngươi lo. Lãnh Tuyết thở phì phì cho Từ Giáp mở ra con tay. Không có sửa chữa đến Từ Giáp, nàng rất lợi hại không vui, hận đến nghiến răng. Nhìn lấy Hoàng Hải Sơn muốn bị mang lên xe cảnh sát, Từ Giáp lại bỏ đá xuống giếng. Hoàng Trạm Trưởng, ngươi chuyến đi này, không biết còn có thể hay không trở về, trước tiên đem Tiểu Huyền tiền lương cho kết đi. Hoàng Hải Sơn tâm lý hơi hồi hộp một chút, tiểu tử này là ăn chắc ta. Chương 42, nhất định phải cúi đầu. Thần Di Huyên nhìn lấy Từ Giáp, tâm lý vô cùng cảm động. Ngày đầu tiên gặp mặt, Từ Giáp liền giúp ta như thế đại ân, thậm chí giúp nàng tính tiền, thật sự là người tốt. Hoàng Hải Sơn trong lòng tức giận, sắc mặt tím lại. Từ Giáp nhăn lại lông mày, thế nào? Ngươi không muốn cho Tiểu Huyên kết tiền lương. Hoàng Hải Sơn cắn răng nói, ta kết. Từ Giáp hỏi Tần Di Huyên, hết thảy bao nhiêu tiền? Tần Di Huyên vạch lên xanh nhạt ngón tay tính một chút, hết thảy 2.800. Cái gì? 8.800. Từ Giáp giả câm vờ điếc. Tần Di Huyên còn nói một lần, không phải 8.800, là 2.800. Hả, biết, không phải liền là 8.800 nha. Từ Giáp khoát khoát tay, lại đối Hoàng Hải Sơn lớn tiếng nói, hết thảy 8.800, nhanh cất đi. 8.800. Tần Di Huyên đôi mắt đẹp trợn trừng lên, từ bác sĩ đây rốt cuộc là ý gì a? Hoàng Hải Sơn khí phát cuồng, Từ Giáp, ngươi quá phận, ngươi thế nào không đi cửa? Hoàng Trạm Trưởng, ngươi ý gì? Còn muốn trốn nợ sao? Từ Giáp sầm mặt lại, lấy điện thoại di động ra, Lãnh Tuyết cảnh quan, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, ta muốn mời ngươi nhìn một đoạn video, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì video? Lãnh Tuyết sụ mặt, nghiêng người lại gần. Hoàng Hải Sơn hoảng sợ hồn đều muốn bay đi, lập tức gật đầu, 8.800 thì 8.800, ta cho. Cái này chẳng phải xong việc nha. Từ Giáp đưa điện thoại di động thu hồi lại, lấy điện thoại lại, hướng Lãnh Tuyết nhún nhún vai, không có ý tứ, video bị ta tối hôm qua xóa bỏ. Người đùa bỡn ta. Lãnh Tuyết thẹn đỏ thắp mặt, hận không thể bóp chết Từ Giáp. Chờ lấy Hoàng Hải Sơn đem tiền chuyển tới Tần Di Huyên trong thẻ, để ép Hoàng Hải Sơn, thở phì phì đi. Từ bác sĩ, cảm ơn ngươi. Tần Di Huyên đôi mắt đẹp chán phóng cảm kích quan mang, ta coi là tiền nếu không trở lại, nhờ có ngươi hỗ trợ, bất quá, muốn 8.800, có phải hay không quá nhiều à? Không nhiều. Từ Giáp thở phì phò nói, hôn đản này không phải kéo ngươi tay sao? Lần này, cũng là 10.000 khối tiền, muốn hắn 8.800, đã là cho hắn đánh 88. Hì hì, từ bác sĩ, ngươi thật là hài hước. Tần Di Huyên bị chọc cho trước ngựa sau hợp, bao khỏa tại đồng phục y tá bên trong một đôi xốp giòn phong nổi sóng chập trùng. Phanh một tiếng, trước ngực nút thắt không chịu nổi gánh nặng, thế mà bị vỡ ra. Phấn xác áo ngực lộ ra, một vòng trắng như tuyết miêu tả sinh động. Thật là mất mặt. Thần Di Huyên đỏ bừng mặt, chạy chối chết. Từ giáp cái mũi đổ máu, nói một mình, thật đúng là có tài liệu à, thế nào biết cái này sao đại đâu, 36G. Một hồi, Tần Di Huyên đổi một thân rộng rãi quần áo thoải mái, đỏ mặt chạy tới, nhu nhu nói, từ bác sĩ, tốt nghiệp trước đó, ta là phải trả phía trên tất cả học phí, không phải vậy không có bằng tốt nghiệp, ngài giúp ta như thế đại ân, ta cũng không biết thế nào cảm tạ ngươi. Từ giáp cười nói, đưa ta một nụ hôn được rồi. Từ bác sĩ, Tần Di Huyên cúi đầu, chụp lấy xanh nhạt đầu ngón tay, thanh âm tiểu theo giống như mua kêu, ngươi đừng đùa ta, ta hội tin là thật. Từ giáp nhún nhún vai, vậy được rồi, mời ta ăn bữa cơm tốt, 6 khối tiền bún thập cẩm cay, có thể à? 6 khối tiền bún thập cẩm cay. Tần Di Huyên nhớ tới cái kia ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay, một đêm bị phụ thân 13 lần cho cười, trên mặt hiện hiện một vòng thẹn thùng ngừng đỏ. Từ bác sĩ sẽ không phải là ám chỉ cái gì à? Tốt thẹn thùng. Tần Di Huyên nội tâm phức tạp, ăn bún thập cẩm cay thời điểm, ý nghĩ kỳ quái. Nhìn lấy từ giáp cặp kia rõ ràng mắt sáng, nghe trên người hắn đặc thù nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, Tần Di Huyên nội tâm trở nên hoảng hốt, giống như có một cánh cửa mở ra. Tần Di Huyên đang cùng từ giáp trò chuyện vui vẻ. Đinh linh linh. Từ giáp điện thoại vang, vội vàng nhận. Là tiểu xú A. Từ giáp cười nói xuân ý giặt rào. Thối từ giáp, ngươi đến Tùng Giang Đại học công tác, tại sao không nói cho ta? Hừ, trong mắt ngươi còn có ta sao? Còn tại có ta sao? Ta và ngươi không xong. Trong điện thoại truyền ra Tống Hiểu Xu giận gọi tiếng. Từ giáp ngượng ngùng cười, ta đây không phải chưa kịp đi xem ngươi nha. Hạn ngươi 10 phút đồng hồ đến túc xá lầu dưới tiếp ta, nếu không, ta cùng ngươi tuyệt giao. Tụ cục. Tống Hiểu Xu tắt điện thoại. Từ giáp nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Tần Di Huyên, không có ý tứ, ta muốn đi tiếp một người, đi trễ, tiểu nha đầu kia hội giết ta. Là Tống Hiểu Xu sao? Tần Di Huyên tâm thần bất định hỏi. Tống Hiểu Xu cùng hắn là nổi danh hoa khôi, sớm có nghe thấy. Từ giáp gật gật đầu, nha đầu này dã man đây, một chút cũng không có ngươi ôn nhu, ta chán ghét chết nàng. Tần Di Huyên lại truy vấn, nàng là bạn gái của ngươi sao? Từ giáp lắc đầu, cái gì bạn gái, chính là ta muội muội. Muội muội. Tần Di Huyên tâm lý có chút đắng chát. Lưới bên trên lưu truyền một câu, trước gọi tỷ, sau gọi muội, rồi ầm ầm dắt thành nàng dâu. Từ giáp đứng dậy nói, tiểu Huyên, chúng ta lần sau lại ăn bún thập cẩm cay đi, ta trước ứng phó tiểu Huyên cái kia tổ tông đi. Nha. Tần Di Huyên miễn cưỡng vui cười cùng Từ Giáp bái bái, nhìn lấy Từ Giáp thon dài là bóng lưng, tâm lý giống như mất đi cái gì đồ vật. Không được, sau này không thể tại trạm y tế làm kiêm chức, muốn cách Từ bác sĩ xa một chút. Người ta đã có muội muội. Bất quá, Từ bác sĩ đối nữ hải tử thật tốt. Nhoáng một cái thời gian 7-8 ngày đi qua, Từ Giáp cũng không hiểu, tại sao Tần Di Huyên hội không tại trạm y tế làm kiêm chức. Không có mỹ nữ làm bạn thời gian, thật sự là thật tịch mịch. May mắn là, Hoàng Hải Sơn cuối cùng được thả ra, cái này khiến Từ Giáp cuối cùng có trêu cợt mục tiêu. Hoàng Hải Sơn tuy nhiên vẹn vẹn bị bắt lưu mấy ngày, nhưng xanh sao vàng vọt, hiển nhiên thụ không ít khổ. Hắn cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Trở về sau khi, cũng không cùng Từ Giáp đối nghịch, mà chính là trong bóng tối nổi lên âm mưu, muốn tìm một cơ hội, hung hăng đem Từ Giáp sửa chữa một hồi. Còn có cái kia Tần Di Huyên, lão tử sớm tôi muốn lên ngươi. Một ngày này, Từ Giáp đang ngủ gà ngủ gật, điện thoại lại vang lên. Tiểu Su A, lại có cái gì sự tình A? Từ Giáp buồn ngủ. Thối Từ Giáp, đừng ngủ, ta tại vê đút cờ đâu, ngươi nhanh lên tới A. A. Từ Giáp lập tức tỉnh táo lại, muốn ta đi nhà vệ sinh nữ, làm gì sao? Phi lễ ngươi A. Thối Từ Giáp, ngươi nói cái gì đây? Tống Hiểu Su hạ giọng, ta đến cái kia cái kia. Cái kia. Từ Giáp mở mịt không hiểu, cái kia là ý gì? Thối Từ Giáp, chính là, ta tới kinh nguyệt. Từ Giáp dở khóc dở cười. Ngươi tới kinh nguyệt liền đến thôi, cùng ta có cái gì quan hệ a? Trong nhà vệ sinh Tống Hiểu Xu mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ta không chuẩn bị băng vệ sinh, các bạn học đều đang đi học, cho nên chỉ thật là phiền phức ngươi giúp ta đưa tới. Ta tại giáo học lâu A khu lầu 5 cái kia nhà cầu, ngươi nhanh lên a, ta chân đều tê dại. Nói xong tranh thủ thời gian kết thúc trò chuyện điện thoại, sợ Từ Giáp cự tuyệt. Cái này gọi cái gì sự tình a? Ta một đại nam nhân đi mua băng vệ sinh, còn không bị cười đến rụng răng. Nhưng là Tống Hiểu Xu còn cởi chuồng ngồi trong toilet đâu, cũng không thể mặc kệ a. Từ Giáp nhớ tới lầu dạy học phía dưới thì có một cái quầy bán quà vặt, vội vàng chạy tới. Kệ hàng phía trên bày đầy băng vệ sinh, ăn ngươi vui, Sophie, không gian 8 độ. Từ Giáp nhìn hoa cả mắt, không biết tuyển cái gì thẻ bài tốt. Vừa muốn gọi điện thoại hỏi Tống Hiểu Xu, liền nghe đến một cái đáng yêu nhu nhu thanh âm, vị bạn học này, ngươi muốn mua cái gì? Thanh âm này rất quen thuộc. Từ Giáp nâng đầu xem xét, lại là Tần Di Huyên. Chương 43, đưa ngươi một bao Sophie. Mấy ngày không thấy, Tần Di Huyên thế mà gầy gò rất nhiều. Riêng là cặp mắt kia, ngập nước, ánh mắt yêu nhu, tách ra điểm đạm đáng yêu mềm mại đáng yêu thái độ. Một đầu tẩy trắng bệnh quần bò, phát họa ra thon dài mượt mà cặp đùi đẹp. Trên người mặc một kiện rộng rãi thể mộc huyết, và áo che tròn long nông. Tuy nhiên mặc lấy một mạc đơn giản, lại giống một gốc cây xấu hổ, khiến người ta ưa thích, nhịn không được ngắt lấy. Từ bác sĩ, ngươi muốn mua cái gì đồ, vật? Tần Di Huyên nhiều ngày không thấy Từ Giáp, tâm tư ưu hoán, chợt vừa thấy được Từ Giáp, thật vui vẻ. Ta mua Từ Giáp thật sự là không biết thế nào nói. Từ bác sĩ, ngươi muốn mua băng vệ sinh. Tần Di Huyên nhìn lấy Từ Giáp đứng tại nữ tính kệ hàng trước mặt, nhìn lấy băng vệ sinh ấp úng, thì đoán được Từ Giáp ý đồ đến, khuôn mặt đắp lên một tầng say rượu đỏ hồng. Thật sự là thật là mất mặt ta. Từ Giáp kiên trì gật đầu, tùy ý hỏi Tần Di Huyên một câu, ngươi bán băng vệ sinh. Ừm. Tần Di Huyên túi đầu, xấu hổ đáp lại. Trời ạ, không biết cái này sao xảo đi. Có thể hay không thay cái nhân viên bán hàng A. Lao thiên đối với ta quá tàn nhẫn. Từ Giáp xấu hổ vô cùng, không có ý tứ cùng Tần Di Huyên đối mặt, nhanh đi chọn băng vệ sinh. Thế nhưng là cái đồ chơi này chính mình chưa bao giờ dùng qua, cái gì thẻ bài tốt hắn cũng không biết. Tần Di Huyên thăm thẳm hỏi, từ bác sĩ là cho bạn gái mua sao? Đúng vậy a. Từ Giáp thuận miệng đáp ứng, đồng nhiên lại tranh thủ thời gian lắc đầu, không, không phải bạn gái. Tần Di Huyên trừng to mắt, vậy ngươi cho nữ nhân nào mua cái này? Nghĩ thầm, từ bác sĩ thật hoa tâm, đã không phải bạn gái, nữ nhân kia nhất định là ở bên ngoài câu dẫn tiểu tình nhân. Từ Giáp vì bảo trì chính mình trong sạch danh tiếng, đành phải kiên trì nói thừa nhận, đúng, đúng cho bạn gái của ta mua. Từ bác sĩ thật là một người đàn ông tốt, làm bạn gái của ngươi thật hạnh phúc. Tần Di Huyên lại coi Từ Giáp là thành người tốt. Có thể cho bạn gái mua băng vệ sinh nam nhân, nên có bao nhiêu sao vĩ đại a? Nếu có thể có một người nam nhân vì ta mua cái này, ta nhất định hạnh phúc ngất đi. Tần Di Huyên con mắt hơi đỏ lên, có chua xót. Từ Giáp người ngoài này chọn nửa ngày, cũng không có thu hoạch, cho Tống Hiểu Xu gọi điện thoại lại không tiếp, gấp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Việc này thật không là nam nhân làm. Từ bác sĩ, ta giúp ngươi chọn đi. Tần Di Huyên ngồi xuống tới, đây là ngày dùng, đây là đêm dùng, có bông vải, có lưới. Từ Giáp hỏi, có cái gì khác nhau sao? Một cái ban ngày dùng, một buổi tối dùng. Cái này. Tần Di Huyên khuôn mặt hồng hồng, cũng không phải, số lượng nhiều liền cần dùng đêm dùng. Từ Giáp cũng là người hiếu kỳ bảo, tơ, lưới, cái nào tốt? Cái này. Tần Di Huyên cúi đầu, nhu nhu nói, lưới thông khí, tơ thoải mái dễ chịu, nhìn người yêu thích đi, bất quá vẫn là dùng tơ nhiều, lưới có chút có sợi, thô ráp, hội mài đến. Nói đến đây, vội vàng im ngay. Ai nha, ta thế nào đối một đại nam nhân nói những thứ này cảm thấy khó xử đồ, vật, thật là mất mặt ta. Từ Giáp còn hồ đồ đây, truy vấn, hội mài đến cái gì? Tiểu Huyên, ta tuyệt không hiểu, ngươi ngược lại là nói rõ trắng a. Tần Di Huyên coi là Từ Giáp là cố ý đùa hắn, xấu hổ trắng Từ Giáp liếc một chút, ngươi khi dễ người, ngươi là thầy thuốc, mài đến cái gì ngươi lại không biết. Từ Giáp lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ giống như là con khỉ cái mông. Thật là ngu ngốc a. Băng vệ sinh A, còn có thể mài đến cái gì địa phương? Từ Giáp ngẫm lại đều cảm thấy mình quá tà ác. Nghe Tần Di Huyên giải thích, Từ Giáp vẫn là không hiểu ra sao, rõ ràng trực tiếp hỏi Tần Di Huyên, ngươi dùng loại kia. Ta. Tần Di Huyên xấu hổ trong lòng hòa nhiệt, túi đầu, nghẹn hơn nửa ngày, xanh nhạt ngón tay nhỏ lấy kệ hàng, ta dùng Sophie, đông vải loại này. Tốt, ta thì mua cái này. Từ Giáp cuối cùng buông lỏng một hơi. Tần Di Huyên như thế ôn nhu vũ mị. Dùng băng vệ sinh nhất định rất không tệ. Từ Giáp sợ hãi Tiểu Xu rơi trong nhà vệ sinh, nắm lên hai bao sổ phỉ lôi kéo Tần Di Huyên đi tính tiền. Kết xong sổ sách, phát hiện hai bao băng vệ sinh cầm lên quá trướng mắt, tiện tay kín đáo đưa cho Tần Di Huyên một bao, cái này đưa ngươi. Quay đầu vội vã chạy hướng lầu dạy học. Đưa ta. Tần Di Huyên nhìn lấy trong tay sổ phỉ, khuôn mặt đỏ bừng, từ bác sĩ thế mà đưa ta băng vệ sinh. Chung quanh những cái kia bán hàng đều là học sinh kiêm chức, cười vang một đoàn. Tiểu Huyên, có người đưa ngươi băng vệ sinh A. Gia hỏa này là đang theo đuổi ngươi A, quá có sáng tạo. Vậy ngươi đưa người ta cái gì A? Nếu không đưa nội khố đi. Tần Di Huyên vừa thẹn thùng, khuôn mặt đỏ giống như là đỏ tươi mẫu đơn, tâm lý lại vô cùng hoan hỉ, từ bác sĩ chẳng lẽ biết ta đến đại di mụ. Không phải vậy thế nào hội đưa ta cái này? thật sự là thân mật đây. Bất quá, ta cũng không phải hắn bạn gái, thật sự là đáng thương. Đồng nhiên, Tần Di Huyên đã cảm thấy dưới đùi có một dòng nước nóng xẹt qua. Hoàng bét, chạy ra. Nàng vội vàng xin phép nghỉ, kẹp lấy thon dài chân, nắm lấy sổ phì chạy hướng về nút cửa. Từ Giáp đem sổ phì giấu ở trong quần áo, tìm một hồi lâu, mới tìm được á khu lầu 5 nhà vệ sinh nữ. Hiện tại đã tan học. Nữ sinh nhao nhao đi nhà xí. Từ Giáp thì trốn ở trong tối, thỉnh thoảng nhìn lấy nhà vệ sinh nữ, lo lắng chờ đợi. Cảm giác này, giống như là làm hái hoa tập đây. Mai mới chờ đến lúc đến lên lớp, xí không sở hữu người, Từ Giáp lúc này mới rón rén đi vào. Bên tay trái, cửa thứ hai. Từ Giáp nhắm ngay bảng số phòng, móc ra dấu ở trong quần áo Sophie, một thanh kéo ra cách môn, đem Sophie tiến dần lên đi, con mắt híp lại, muốn trộm nhìn một chút. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy bên trong mỹ nữ lúc, lập tức thì mắt trợn tròn. Bên trong mỹ nữ căn bản cũng không phải là Tống Hiểu Xu. Thế nhưng là, không phải Tống Hiểu Xu cũng không quan trọng, tại sao lại là Tần Di Huyên đâu? Nàng vừa rồi không còn đang quậy bán quả vật bán hàng sao? Một hồi này thế nào liền chạy tới vê đút cờ đến chờ lấy ta? Nàng là cố ý à? Ông trời trêu người. Tần Di Huyên cũng cả kinh não tử choáng choáng, quần bò chút bỏ đến, quỳ gối, nửa ngồi lấy, phấn màu trắng quần lót treo ở chỗ đầu gối, trong tay còn cầm Sophie, đôi mắt đẹp trừng to lớn. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Từ Giáp ngẩn người. Tiểu Huyên, ngươi là cố ý à? Từ Giáp mặc dù là đại tiên, tự có bình tĩnh chi khí, nhưng mặc cho người nào trong nhà cầu ngăn chặn như thế một cái mỹ nữ, cũng bình tĩnh à không, ánh mắt lập tức trở nên tà ác, hướng xuống quét tới. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một nửa trắng như tuyết chân, bộ vị mấu chốt căn bản không nhìn thấy, bị rộng rãi áo thun cho che. Phong. Thế nào không có gió? Từ Giáp nhiều sao hy vọng nổi lên một cỗ phong. Đem vạn ác áo thun thổi ra. Rõ ràng, bản đại tiên không biết xấu hổ, tự mình động thủ, đem thể một huyết xé nát ta. Bất quá, hắn cũng chính là lung tung suy nghĩ một chút. Người ta Tần Di Huyên như thế cô gái tốt, hắn thế nào bỏ được ra tay đâu. Ta thế nhưng là tán gái nhi có đạo đại tiên. Tiểu Huyên, thật là đúng dịp a, lại ở chỗ này gặp ngươi. Từ Giáp một thoại hoa thoại. A, xấu hổ chết. Tần Di Huyên cuối cùng kịp phản ứng, cái gì cũng không lo được, khuôn mặt hồng nhiệt. Nhanh chóng nâng lên quần, đẩy ra Từ Giáp, lắc lắc cái mông nhỏ vội vã chạy đi. Cửa có vệt nước. Thế nhưng là vê đút cờ cách môn hạ có bậc thang, Tần Di Huyên một chân đạp không, thân thể té xuống. Chương 44, hoan uổng a ta. Mặt đất là sàn nhà gạch, ngã trên mặt đất có thể không được. Từ Giáp vốn là đã né tránh, tranh thủ thời gian lại trở về đến, thân thủ đem Tần Di Huyên ôm lấy. Mềm mại thân thể dán tại Từ Giáp trong ngực, tản ra thuần khiết xử nữ mùi thơm. Trong tay, tràn ngập phong phú cảm giác. Xoa bóp, vẫn rất mềm, co giãn cũng rất tốt. Đây rốt cuộc là cái gì đồ, vật. Cầm bước lên đến mềm lại đánh A, xúc cảm thật sự là tốt. Yêu thích không nỡ rời tay. Từ Giáp túi đầu xem xét, không khỏi huyết mạch sôi sục. Nữ hải tử chỗ kia là tùy tiện mò sao. Tiểu Huyên, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta là cứu ngươi mới. Từ Giáp xấu hổ nói năng lộn xộn, còn không mau buông tay. Tần Di Huyên thở hừng hộp, hữu khí vô lực, bị Từ Giáp nắm lấy bộ ngực, thân thể mềm mại. Giống như có điện lưu ở trên người xẹt qua, vừa mềm vừa tê. Từ Giáp vội vàng buông tay. Tần Di Huyên không có khí lực, lại ngã xuống. Từ Giáp tranh thủ thời gian lại nâng Tần Di Huyên eo nhỏ, thuận miệng nói, nhìn, lần này không có bắt sai đi. Ngươi quá xấu. Tần Di Huyên vừa thẹn có thẹn, đôi mắt đẹp phiếm hồng, ưu hoán trắng Từ Giáp liếc một chút, bụng mặt chạy đi. Ai, muốn ta đường đường đại tiên, thế mà thành đại bại hoại, hoan uổng a ta. Từ Giáp khí giống to, tiểu su. Ngươi ở đâu? Ngươi đi ra cho ta bị ngươi hại chết, ta muốn đánh ngươi xả giận. Hô vài tiếng, thế mà không có trả lời. Từ Giáp cái này phiền muộn, tranh thủ thời gian cho Tống Hiểu Xu gọi điện thoại. Tống Hiểu Xu hoán giận nói, thối Từ Giáp, ngươi thế nào còn chưa tới à, ta đều muốn rơi trong nhà vệ sinh. Tiểu Xu, ngươi còn đoán miệng ta, ngươi hại chết ta. Từ Giáp thở phì phò nói ngươi tại giáo học lâu á khu lầu 5, nhưng thế nào không có. A, ta nói lầu 5 sao? Đó là ta mới vừa nói sai, ta là tại lầu 4, ngươi tranh thủ thời gian đưa tiền đến, ta nhịn không được. Ta dựa vào. Từ Giáp phiền muộn muốn gặp trở ngại. Ngươi nói một câu sai lời nói, liền đem bản đại tiên nhân phẩm cho làm bẩn, quá xấu. Từ Giáp một đầu lao ra. Đối diện chạy đến một người mặc bao ngông váy mỹ nữ, đang cùng Từ Giáp đụng vào nhau. Ở ngực vô hạn mềm mại, co giãn 10 phần, thế mà đâm đến Từ Giáp rất lợi hại dễ chịu. Hắn nâng mắt xem xét, hít sâu một hơi. Cái kia Lãnh Tuyết cảnh quan, thật sự là đúng dịp, thế nào luôn gặp ngươi. Lãnh Tuyết bưng bít lấy mềm mại ở ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Từ Giáp, nơi này là nhà vệ sinh nữ, ngươi một cái thối nam nhân, thế mà nói với ta cái gì thật là đúng dịp.
A, đây không phải là càng xảo sao?
Từ Giáp mặt mũi tràn đầy đắng chát, quay người muốn chạy.
Lãnh Tuyết chặn tại cửa ra vào, cảnh giác hỏi, ngươi chạy nhà vệ sinh nữ làm gì sao?
Ta Từ Giáp không có cách nào trả lời.
Nói, ngươi có phải hay không nhìn trộm?
Không phải.
Ngươi có phải hay không muốn phi lễ nữ học sinh?
Càng không phải là.
Ngươi muốn cường bạo nữ giáo viên?
Càng không phải là.
Tốt, trường học gần nhất liên tiếp tuân ra cường bạo nữ sinh sự kiện, hung phạm một mực bắt không được.
Ta hôm nay biết, hung phạm cũng là ngươi.
Dựa vào A.
Đây là cái gì nhược trí suy luận A?
Từ Giáp bị Lãnh Tuyết liên tiếp cái mũ trùng động, đẩy ra Lãnh Tuyết, xoay người chạy.
Trốn chỗ nào?
Lãnh Tuyết giống như là một cái có cái gì cũng không để ý, thả người nhào lên, đem Từ Giáp bổ nhào.
Lãnh Tuyết, ta có việc gấp, không muốn chấp nhặt với ngươi.
Từ Giáp bị Lãnh Tuyết theo phía sau ôm lấy hắn hai chân, đầy đặn bộ ngực gắt gao ngăn chặn hắn chân, để Từ Giáp dễ chịu cơ hồ không có khí lực.
Khuôn mặt vừa vặn dán tại Từ Giáp trên ngông.
Dựa vào A.
Nữ nhân này lực sát thương thật to lớn, bộ ngực cũng có thể giết người.
Ngươi buông ra.
Từ Giáp kêu to.
Ta là tuyệt sẽ không buông tay.
Lãnh Tuyết sử xuất bú sữa khí lực.
Tốt, đây chính là ngươi tự tìm, nhìn ta tuyệt chiêu.
Từ Giáp ra sức một bẻ cái mông, thả một cái vang cái rắm.
Thối không ngửi được.
Hỗn đản.
Hạ lưu.
Lãnh Tuyết kém chút bị hun đến ngất đi, tay núi mềm mại.
Từ Giáp đứng dậy liền chạy.
Đoạt mệnh tiến đao cước.
Lãnh Tuyết lăng không bay lên, thon dài căng cứng hai chân bổ đến mở rộng, hung hăng kẹp phía trên Từ Giáp cổ.
Hai người cùng một chỗ ngã xuống.
Từ Giáp dãy rủa.
Lãnh Tuyết cũng sử xuất bú sữa khí lực.
Cuối cùng nhất, Từ Giáp ngửa mặt nằm trên mặt đất gạch bên trên.
Lãnh Tuyết ngồi tại Từ Giáp ở ngực, bẹn đùi gấp ép chặt lấy Từ Giáp cổ.
Lãnh Tuyết thở hừng hộp, hái hoa tặc, ngươi thế nào không dãy rủa?
Hừ, chạy không thoát ta.
Từ Giáp thảnh thơi nằm trên mặt đất, bị Lãnh Tuyết bẹn đùi kẹp lấy đầu, ngồi tại ở ngực.
Lãnh Tuyết mặc thế nhưng là bao mông váy, như thế vừa dùng lực, hai chân bổ ra, kẹp lấy Từ Giáp đầu, bên trong một vòng mê người cảnh sắc, bị Từ Giáp thấy rất rõ ràng.
Mà lại khoảng cách quá gần, giống như là đặc tả màn ảnh.
Ách, phấn sắc.
Từ Giáp kìm lòng không được nỉ non.
Ẩm.
Lãnh Tuyết vỗ Từ Giáp đầu, hỗn đản, ngươi nhìn đâu vậy?
Từ Giáp kháng nghị, là ngươi chủ động đưa tới cửa, ta không nhìn cũng phải nhìn a.
Ngươi.
Lãnh Tuyết vội vàng dùng tay che váy, mặt đỏ tới mang hai, thân thể nóng bỏng.
Từ Giáp thảnh thơi huýt sáo, còn che cái gì che a, thả ta ra không phải.
Ngươi nghĩ hay lắm, lão nương ta thả ràng lộ hàng, cũng không thể thả ngươi cái này hái hoa tặc.
Lãnh Tuyết là không thèm đếm xỉa, lúc này nhất định muốn cho Từ Giáp đẹp mắt.
Từ Giáp con mắt thỉnh thoảng ngắm lấy bao mông váy, đồng nhiên kêu to, gặp đỏ.
Lãnh Tuyết cũng cảm thấy một dòng nước nóng lội đi ra.
Hoàng bét, thế mà đến đại di mụ.
Lãnh Tuyết cái gì cũng không lo được, đứng dậy liền vọt vào vê đút cờ.
Từ Giáp thảnh thơi đứng lên, tâm lý rất kỳ quái, nữ sinh đến đại di mụ cũng là tập thể cùng một chỗ sao.
Từ Giáp cách lấy cánh cửa nói với Lãnh Tuyết, ngươi tại sao hận ta a?
Ngươi đau bụng kinh vẫn là ta chữa cho tốt đâu, ngươi đây là lấy oán báo ân, tốt vết sẹo quên đau.
Hỗn đản.
Lãnh Tuyết kêu to.
Từ Giáp ha ha cười, cần băng vệ sinh sao?
Muốn hay không Sophie?
Ta có nha.
Lãnh Tuyết khí sữa đau.
Nàng thật đúng là không chuẩn bị Sophie, xấu hổ muốn mạng, không biết thế nào xử lý.
Nghe Từ Giáp có Sophie, kìm nén bực bội quát, cho ta ném vào tới.
Từ Giáp cười, bằng cái gì?
Lãnh Tuyết hô hấp cứng lại, ngươi đùa bỡn ta.
Từ Giáp nói, ngươi gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta thì cho ngươi.
Cút.
Lãnh Tuyết kêu to, không biết xấu hổ.
Vậy ta có thể lăn, một hồi ngươi khác rơi trong nhà vệ sinh.
Từ Giáp huýt sáo đi.
Ngươi trở về.
Lãnh Tuyết bất đắc dĩ, đành phải gọi lại Từ Giáp.
Từ Giáp không kiên nhẫn, ngươi đến cùng gọi không gọi.
Ta còn có việc đâu, không có rảnh tại nhà vệ sinh nữ cùng ngươi.
Ngươi.
Lãnh Tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ, chậm rãi gọi, tốt hảo ca ca.
Ai?
Từ Giáp mặt đại không xấu hổ, đáp ứng một tiếng, ném vào một mảnh Sophie, cười hì hì đi ra ngoài.
Lãnh Tuyết một bên dán lên Sophie, một bên nghiến răng nghiến lợi, thối lưu manh, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng.
Từ Giáp tranh thủ thời gian chạy xuống lầu 4.
Có vừa rồi tiến nhà vệ sinh nữ kinh nghiệm, này lại cũng không sợ, nên ngang đi tới.
Là Từ Giáp sao?
Bên trong truyền ra tiểu Su ưu hoán âm thanh, ngươi thế nào mới đến a, ta chân đều tê dại.
Từ Giáp tâm lý đồ đắc hoảng.
Ta đều kém chút đến không, có thể tới cũng rất không tệ.
Tống Hiểu Su khảm ra một cánh cửa khe hở, duỗi ra tay nhỏ, nhanh cho ta băng vệ sinh, không cho phép nhìn lén nha.
Từ Giáp đem băng vệ sinh đưa cho Tống Hiểu Su, thở phì phò nói, vì đậy lại ngươi bông dương huyết hải, ta có thể xui đến đổ máu.
Nhét cái gì nhét ta, thối Từ Giáp, nói như vậy khó nghe.
Tống Tiểu Xu không hài lòng tranh luận.
Từ Giáp lười nhác tranh luận, vội vã đi ra ngoài.
Dù sao một đại nam nhân ở tại nhà vệ sinh nữ, tâm lý trột dạ a.
Hắn vừa đi ra ngoài, phía sau thì truyền đến Lãnh Tuyết tiếng giống, thối lưu manh, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, nhìn lao nương không đảo ngươi ra.
Chương 45, ngươi thật sự là ta cô nãi nãi.
Ngươi nếu có gan thì đừng truy.
Từ Giáp lát nữa hướng Lãnh Tuyết dựng thẳng cái ngón giữa, như bay chạy hướng trạm y tế.
Thối lưu manh, ngươi còn dám hướng ta dựng thẳng ngón giữa, nhìn lao nương thế nào bạo ngươi cúc.
Lãnh Tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ.
Lớn lên như thế lớn, thường xuyên khiến người ta duỗi ra ngón tay cái tán thưởng, còn không có bị người dựng thẳng qua ngón giữa đây.
Lãnh Tuyết một đường đuổi theo Từ Giáp đến trạm y tế, không để ý đến thở hừng hộp, như điên đem Từ Giáp ngã nhào xuống đất.
Đầy đủ.
Từ Giáp rốt cuộc không tâm tư cùng Lãnh Tuyết chiến đấu, thân thủ tại Lãnh Tuyết hai chân đủ ba dặm huyệt đạo phía trên nhẹ nhàng điểm một cái.
Ừm.
Lãnh Tuyết hai chân bất lực, đặt mông ngồi dưới đất, may mắn nàng dáng người nở nang, trên mông thịt nhiều, rơi cũng không nhiều đau.
Cái này trung thực đi.
Từ Giáp cũng ngồi dưới đất, há mồm thở dốc.
Gặp gỡ Lãnh Tuyết loại này dây dưa đến cùng nữ nhân, thật đúng là đầy đủ thụ.
Nếu ai làm trong nàng, cái kia thật đúng là sống không bằng chết ta.
Lãnh Tuyết muốn đứng lên, nhưng không biết thế nào, hai chân mất đi chi giác, giống như đã không phải là chính mình.
Dùng sức bóp một chút, cũng không biết đau.
Lãnh Tuyết dọa đến hoa dung thất sắc, thối lưu manh, người đem ta thế nào?
Ta chân thế nào không có chi giác?
Lặp lại lần nữa. Ta không phải thối lưu manh, ta là thuần khiết Từ Giáp.
Thôi đi, ngươi nếu là thuần khiết, sẽ còn tiến nhà vệ sinh nữ.
Đó là có nguyên nhân.
Đương nhiên, ngươi nguyên nhân cũng là cường bạo đi nhà xí nữ sinh.
Ngươi cái này hái hoa kẻ tái phạm, ta cuối cùng bắt đến ngươi.
Nói, ngươi đến cùng thai họa nhiều thiếu nữ sinh.
Từ Giáp đầu đầy mồ hôi đổ như thác, ngươi thế nào nhất định ta là hái hoa tặc đâu.
Ta thật vì ngươi đơn giản thô bạo quy bắt gấp.
Ngươi quy mới đơn giản thô bạo đây.
Lãnh Tuyết hai chân không dùng được, thế mà cắn răng, bỏ hướng Từ Giáp, ra sức ôm chặt Từ Giáp bắp đùi, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh, ta lấy nhân cách cam đoan, ngươi 100% cũng là gần nhất liên tục gây án hái hoa tặc, ngươi là tàn phá nữ tính, kẻ xấu xa, thối lưu manh.
Nàng mắng chính vui mừng, tiếng điện thoại gấp rút vang lên.
Lãnh Tuyết một tay ôm chặt Từ Giáp chân, không cho hắn chạy mất, một tay tiếp điện thoại, nghe không được, lại theo khuyết đại âm thanh.
Trong điện thoại truyền ra gấp rút tiếng giống.
Lãnh Tuyết cảnh quan, không tốt. Phía sau thư viện lần nữa phát sinh cường bạo án.
Ngay tại 20 phút trước, người hiểm nghi lại một lần nữa chạy thoát, không có để lại bất luận cái gì hữu dụng manh mối.
Lãnh cảnh quan, trường học phương diện đối chúng ta phá án rất không hài lòng, nói là muốn bẩm báo trong cục, muốn đối ngươi phá án bất lợi truy trách.
Tút tút tút.
Trong điện thoại truyền ra một trận âm thanh bận.
20 phút trước phát sinh cường bạo án.
Lãnh Tuyết ngơ ngác nhìn lấy Từ Giáp, nói, có phải hay không là ngươi làm?
Từ Giáp nhún nhún vai, ta nói cô nãi nãi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, 20 phút trước chúng ta còn tại vê đút cờ chiến đấu đây.
Cái này.
Lãnh Tuyết mắt trợn tròn, ôm chặt Từ Giáp tay dần dần buông ra.
Từ Giáp cuối cùng buông lỏng một hơi, điện thoại này đến quá kịp thời, bằng không còn bị cô nàng này nhi cho ỉ lại vào.
Lãnh Tuyết vẫn còn có chút không cam tâm, chất vấn Từ Giáp, vậy ngươi tại sao đi nhà vệ sinh nữ, không phải nhìn trộm lại là cái gì?
Ngươi vẫn là động cơ không tốt.
Ai nha, có thể tìm được các ngươi.
Không giống nhau Từ Giáp giải thích.
Tống Hiểu Xu thở hồng hộc chạy vào.
Vừa rồi Lãnh Tuyết nhận định Từ Giáp là lưu manh, Tống Hiểu Xu nghe được nhất thanh nhị sở, đem băng vệ sinh chuẩn bị cho tốt sau khi, thì vội vã đuổi theo ra tới.
Lãnh Tuyết cảnh quan, ngươi nghe ta nói, là ta đến đại di mụ, không mang băng vệ sinh, mới khiến cho Từ Giáp giúp ta đưa vào đi.
Tống Hiểu Xu ba lạp đem sự tình chân tướng giải thích một lần.
Lãnh Tuyết cuối cùng minh bạch Từ Giáp tiến vào nhà vệ sinh nữ động cơ, đã vì chính mình cử chỉ lỗ mãng cảm thấy mất mặt. Lại cảm thấy mình thiệt thòi lớn.
Nàng không cam tâm trừng mắt Từ Giáp, ta mặc kệ cái khác người, chẳng lẽ ta thì như thế vô duyên vô cớ bị ngươi phi lễ.
Từ Giáp kêu to, ngươi đến cùng giảng hay không ý, ta thời điểm nào phi lễ ngươi.
Ngươi.
Lãnh Tuyết khuôn mặt đắp lên một tầng ửng đỏ, ngươi thấy ta tư ẩn.
Cái gì tư ẩn?
Còn có thể cái gì tư ẩn?
Ngươi thấy ta nội khố, vẫn là ghé vào ta đúng còn nhìn, là khoảng cách gần đặc tả.
Từ Giáp khóc không ra nước mắt, ta cô nãi nãi à. Ngươi nếu không phải ngồi trên mặt ta, ta có đặc tả cơ hội sao?
Ta cũng hoài nghi ngươi là cố ý cầu dẫn ta đây.
Ngươi còn ngụy biện.
Lãnh Tuyết thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt.
Còn đặc tả?
Làm ai cũng nguyện ý chơi đặc tả à, ngươi thế nhưng là đến đại di mụ, ta thật sợ lượng quá lớn, phun ta một mặt.
Ngươi!
Lãnh Tuyết bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, một đôi mắt đẹp trừng mắt Từ Giáp, đột nhiên như cái thụ ủy khuất hải tử, gào khóc lên. Từ Giáp, ngươi khi dễ ta, ngươi rõ ràng chiếm tiện nghi, còn cố ý tiêu khiển ta, ta thế nhưng là nữ hải tử A.O.O. ngươi liền không thể để cho ta đánh một trận, bớt giận sao? Có hay không điểm phong độ thân sĩ A ngươi? Ai có thể nghĩ tới sắc bén Lãnh Tuyết cũng sẽ khóc. Hơn nữa còn là gào khóc, nước khắp kim sơn loại kia. Tống Hiểu Xu bịt lấy lỗ thai, phát hồng thủy, cẩn thận bị chìm lấy. Từ Giáp, ta đi học, ngươi tự cầu phúc đi. Quay đầu liền chạy rơi. Từ Giáp đau cả đầu. Hắn không sợ nữ hải tử náo, liền sợ nữ hải tử khóc. Nữ hải tử vừa khóc, hắn thì hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống. Tốt, tốt, đừng khóc. Từ Giáp gấp đến độ thẳng xoa tay, không phải phát sinh cường bạo án sao? Ngươi còn không đi làm án, ở chỗ này khóc cái giám a. Vừa nhắc tới vụ án, Lãnh Tuyết khóc lợi hại hơn. Nàng thế nhưng là chủ động xin đi giết giặc đến phá án, đồng thời tuyên bố một tuần phá án. Thế nhưng là, trong nháy mắt 10 ngày đi qua, vụ án còn không có bất kỳ cái gì manh mối. Trong nội tâm nàng lo lắng dị thường, các đồng nghiệp đều đang nhìn nàng cho cười. Vụ án này nếu là làm không xong, ngoan cố ra ra cũng phải đem đảo nàng cảnh phục, không tiếp tục để nàng làm cảnh sát. Chính là bởi vì lo nghĩ, mới khiến cho nàng không đầu không đuôi hiểu lầm Từ Giáp.